Chương 29, đại đường chấn động. Chương 29, đại đường chấn động. Đông Phương Huyền Nghị muốn bảo hộ mấy cái không giữ mồm giữ miệng người, nhưng đã quá muộn. Ngay trước Cao Thuận đám người mặt nghi vấn Lý Thương Nguyên, Cao Thuận mấy người há có thể để bọn hắn sống sót. Cao Thuận lãnh mi nghiêm một chút, một thương đánh phía mấy người. Ầm. Trường thương rơi xuống, lại không có thể chém giết mấy người, Đông Phương Huyền Nghị động thân bảo vệ mấy người. Mấy người lúc này cũng tỉnh táo lại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Bây giờ hoàng đế đã chiếm cứ hoàn toàn quyền chủ động, bọn hắn lại dám ngay trước Cao Thuận đám người mặt nghi vấn hoàng đế, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Mấy người vì mình không giữ mồm giữ miệng hối tiếc không kịp, nhưng sự tình đã phát sinh, hối hận là chuyện vô bổ, phải nghĩ biện pháp bổ cứu. Bị Đông Phương Huyền Nghị ngăn trở, Cao Thuận mặt không chút thay đổi nói, Đông Phương đại nhân chẳng lẽ muốn che chở nghịch ta sao? Đông Phương Huyền Nghị tiếp nhận áp lực lớn, khổ không thể tả. Dù vậy, hắn cũng không thể nhượng bộ, nếu không toàn cả thế gia đội ngũ đều muốn sụp đổ, trở thành một mảnh vụn cát. Nam Cung Lăng Thiên đã chết tử, hắn mất đi trợ lực lớn nhất, nhất định phải đoàn kết cái khác thế gia lực lượng, mới có thể cùng Lý Thương Nguyên chống lại. Cao tướng quân, mấy người cũng bất quá là vô tâm chi thất, mong rằng Cao tướng quân xem ở làm quan đồng liêu phân thượng dơ cao đánh khẽ, tha bọn hắn một lần, lao phu tất có thâm tạng. Đông Phương Huyền Nghị ăn nói khép nép, chỉ cầu có thể bảo trụ mấy người. Thừa tướng đại nhân là muốn che chở nghịch ta sao? Cao Thuận không hề bị lay động, lần nữa đặt câu hỏi, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, mang theo cảm giác gáp bách hướng Đông Phương Huyền Nghị đánh tới. Đông Phương Huyền Nghị biết Cao Thuận sẽ không bỏ qua mọi người, cũng không lại ăn nói khép nép, âm thanh lạnh lùng nói, Cao tướng quân, cho dù mấy vị đại nhân có tội, cũng cần hình bộ thẩm vấn mới có thể định tội, ngươi không có quyền vận dụng tư hình. Đông Phương Huyền Nghị không hề nhượng bộ chút nào, dựa vào lý lẽ biện luận. Lời vừa nói ra, Cao Thuận nhất thời cũng không tiện đối mấy người xuất thủ. Nếu là liền hắn đều coi thường triều đình phép tắc, cái khác người hào hào bắt trước, đế quốc cùng hoàng đế còn có gì uy nghiêm có thể nói? Cao Thuận thu hồi trường thương, nói, mấy người từ bản tướng quân mang đi, tự mình thẩm vấn. Nghe vậy, mấy người hoảng sợ muôn dạng, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Đông Phương Huyền Nghị, đây là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Muốn là mấy người rơi vào Cao Thuận trong tay, nơi nào còn có sinh lộ? Đông Phương Huyền Nghị lập tức cự tuyệt nói, Cao tướng quân, cái này không phù hợp quy củ, nơi này thì có hình bộ người có thể trực tiếp giao cho hình bộ xử lý. Mấy vị hình bộ quan viên giật mình tỉnh lại, lập tức đem mấy người bắt lấy, mấy người cũng rất phối hợp, không có nửa điểm phản kháng. Cao Thuận gặp chuyện không thể làm, cũng không lại dây dưa. Mấy vị đại nhân có thể muốn nhìn hảo bọn hắn, bản tướng quân sẽ đem việc này bẩm báo bệ hạ, nếu là bọn hắn chạy án, mấy vị đại nhân có thể thoát không khỏi liên quan. Cao Thuận cảnh cáo hình bộ, nếu là bọn hắn tự mình đem mấy người thả đi, Lý Thương Nguyên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bị Cao Thuận cảnh cáo, hình bộ trong lòng người phát lạnh, ẩn ẩn có chút hối hận, mấy người kia cũng là khoai lang bằng tay, đã nện tại bọn hắn trong tay. Phía dưới đại chiến đã kết thúc, tướng quân phủ bị đại chiến phá hủy hơn phân nửa, san thành bình địa. Hãm trận doanh đem tướng quân phủ kê biên tài sản, bắt đầu phong tỏa. Rời đi đi. Đại chiến kết thúc, mọi người lần lượt tán đi, theo tin tức không ngừng quyết tán, chắc chắn chấn động đại đường. Chúng ta cũng đi thôi. Đông Phương Huyền Nghị chờ tâm tình người ta trầm trọng rời đi, bọn hắn đến đón lấy đem ăn ngủ không yên. Hoàng đế đã đem lợi kiếm treo tại bọn hắn trên đầu, tùy thời có thể rơi xuống. Sau đó, mọi người phát hiện cấm quân đã đem bọn hắn giám thị lên, cổng thành lực lượng phòng thủ cũng gia tăng không ít, hoàng đế hiển nhiên là tại để phòng bọn hắn chạy trốn. Hoàng đế muốn đem bọn hắn vây ở hoàng thành, để bọn hắn gia tộc không dám buông tay đánh cược một lần. Đáng giận a, chúng ta đã khó có thể rời đi hoàng thành. Mọi người còn nghĩ đến đem chính mình thân quyến đưa ra hoàng thành, chính mình liền có thể không có nỗi lo về sau, có thể hoàng đế lại sớm có đón trước, đoạn tuyệt bọn hắn rời đi con đường. Vậy hạ, cổng thành đã càng cường lực lượng, bọn hắn mơ tưởng tùy tiện rời đi hoàng thành. Cao Thuận đến đây hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Tân Quỳnh cùng ham trận doanh tự mình trấn thủ cổng thành, không có người có thể tùy tiện rời đi. Rất tốt, đem bọn hắn vây ở trong thành, tranh thủ thời gian. Trong thành thế gia người đều là bọn hắn sau lưng gia tộc trọng yếu người, chỉ cần bọn hắn không cách nào rời đi, thế gia liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám buông tay đánh cược một lần, cho Lý Thương Nguyên tranh thủ thời gian. Vũ Văn Thành Đô, tăng cường hoàng cung phòng ngự, các ngươi cũng phải cẩn thận, phòng ngừa thế gia chó cùng rất dậu. Lý Thương Nguyên nhắc nhở mọi người, phải cẩn thận thế gia liều mạng. Tuân chỉ. Mọi người cũng biết hiện tại là nguy hiểm thời kỳ, không thể có mảy may đại ý. Vũ Văn Thành Đô áp lực lớn nhất, hắn cũng không lo lắng chính mình an nguy, chỉ là lo lắng có người ám sát Lý Thương Nguyên. Mã Siêu lập tức tiến về Vũ Châu, hiệp trợ thất hoàng tử chủ trì đại cục. Lý Thương Nguyên đem Mã Siêu phái đi Vũ Châu, không thể để cho Vũ Châu dung chuyển. Đại tướng quân phủ bị diệt môn tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp đại đường các nơi, gây nên vô thượng hoành động. Đại tướng quân thế mà bị diệt môn, cái này sao có thể? Không có khả năng, cái này nhất định là lời đồn. Đại tướng quân làm sao có thể bị diệt môn, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nghe được cái này đạo tin tức, phần lớn người phản ứng đầu tiên là không thể tin. Đại tướng quân là nhân vật bậc nào, thần tàng cảnh hậu kỳ tu vi, dưới trướng chấp trưởng mấy chục vạn binh mã, làm sao có thể bị hoàng đế diệt môn? Trừ phi hoàng đế không muốn hắn giang sơn, nếu không tuyệt không có khả năng hạ lệnh diệt đại tướng quân cả nhà. Dự Châu đại địa, thất hoàng tử chính ngựa không dừng bó, đêm tối đi gấp xuất linh thiết giáp quân trở về Vũ Châu. Hoàng huynh cũng không tránh khỏi quá vọng động rồi. Thất hoàng tử trong lòng sốt ruột, hắn đã không ngủ không nghỉ đuổi đến mấy ngày mấy đêm con đường, muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Vũ Châu. Nam Cung Lăng Thiên bị diệt môn, Nam Cung thế gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tạo phản đã là kết cục đã định. Vũ Châu cùng Càng Châu giáp giới, hắn phải nhanh một chút trở về Vũ Châu tọa trấn, phòng ngừa Nam Cung thế gia tấn công Vũ Châu. Lương Châu đại địa, cửu hoàng tử nhận được tin tức về sau, đại thụ rung động, trong lòng thật lâu khó có thể bình phục. Hoàng huynh thật đúng là hảo phách lực, lại dám đem Nam Cung Lăng Thiên diệt môn. Cửu hoàng tử không thể không bội phục Lý Thương Nguyên, lại dám đối Nam Cung Lăng Thiên động thủ. Chỉ là như vậy đến một lần Nam Cung thế gia tất phản, hoàng huynh muốn ứng đối ra sao? Cửu hoàng tử cảm thấy lo lắng, chỉ có Lý Thương Nguyên ngồi vững vàng hoàng vị, hắn mới là đại đường quận vương. Nếu là Lý Thương Nguyên bại vong, Lý gia Giang Sơn đội chủ, hắn đem biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường, tân triều tuyệt dung không được Lý gia người. Cửu hoàng tử suy nghĩ lưu chuyển, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, lập tức viết một phong tự tay viết thư cho Cuồng Đao môn chủ. Hoàng huynh, ta tận lực. Cửu hoàng tử đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, hy vọng Cuồng Đao môn xuất thủ có thể giảm bớt Lý Thương Nguyên áp lực. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử cũng cùng Vương trưởng lão ngay tại nói chuyện với nhau. Vương trưởng lão, ngươi lập tức tiến về Huyền Tâm kiếm tông, thông báo ta cứu cứu, để hắn cần phải xuất thủ ngăn chặn Đông Phương thế gia, tuyệt không thể để Đông Phương thế gia cùng Nam Cung thế gia hợp mưu. Hai đại gia tộc tuyệt không thể liên minh, bằng không đại đường đem long trời lở đất. Chỉ cần ngăn chặn Đông Phương thế gia, chờ Lý Thương Nguyên giải quyết Nam Cung thế gia, liền có thể đặt vững thắng cục. Chương 30, các phương hành động chương 30, các phương hành động Vương trưởng lão không có lập tức rời đi, mà chính là nghiêm túc nói, điện hạ, đã qua mấy tháng, hoàng đế không chỉ có sinh long hóa hổ, mà lại trong tay thực lực càng ngày càng mạnh, hắn nhất định là lừa gạt điện hạ, vì sao còn muốn như thế trợ hắn? Vương trưởng lão khó có thể lý giải được. Tam hoàng tử hiển nhiên bị Lý Thương Nguyên lừa gạt, thời gian dài như vậy đi qua, cũng nên tỉnh ngộ. Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói, cô biết hoàng huynh là đang lừa gạt cô, thế nhưng là cô đã không có lựa chọn. Tam hoàng tử cố chấp bảo thủ, nhưng không đại biểu hắn là ngu không ai bằng thế hệ, đã phát hiện Lý Thương Nguyên là tại lợi dụng hắn. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể một con đường đi đến cơ sở, bằng không sẽ chỉ mất hết vô liếng. Tam hoàng tử ánh mắt đống nhiên biến đến lạnh lẽo lại kiên định, nói, huống hồ, ta Lý gia Giang Sơn coi như hủy đi cũng tuyệt không thể rơi vào những thứ này loạn thần tặc tử chi thủ. Hắn trung vi là Lý thị tộc nhân, quyết không cho phép Lý gia Giang Sơn bị người cướp đi. Điện hạ, có thể làm như vậy sẽ chỉ làm Huyền Tâm kiếm tông lâm vào hiểm cảnh. Vương trưởng lão là Huyền Tâm kiếm tông người, tự nhiên muốn vì Huyền Tâm kiếm tông cân nhắc. Vương trưởng lão, Huyền Tâm kiếm tông đã cùng Đông Phương thế gia không chết không thôi, nếu là Đông Phương thế gia thắng lợi, bọn hắn sẽ bỏ qua Huyền Tâm kiếm tông sao? Huyền Tâm kiếm tông đã không cách nào quay đầu, bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Lão phu cái này trở về tông môn, vậy hạ bảo trọng. Vương trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tình huống bẩm báo tông môn. Hoàng thất tất cả mọi người tại vận dụng chính mình lực lượng, vì một trận chiến này góp một viên gạch, bảo đảm hoàng thất Giang Sơn. Càng Châu, Thiên Biệt quận, Nam Cung thế gia xảo huyện, bị Nam Cung thế gia kinh doanh mấy chục năm, chế tạo thành bền chắc như thép. A, cầu hoàng đế, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nam Cung thế gia tộc địa bên trong, bạo phát tê tâm liệt phế bừng gạo. Đương nhiệm gia chủ Nam Cung Tuyệt nộ khí trung thiên, hai mắt đỏ bừng, tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức giết vào hoàng cung, đem Lý Thương Nguyên chém thành muôn mảnh. Nhị ca, đại ca một nhà bị chém đầu cả nhà, thù này không thể không báo. Nam Cung Chiến muốn rách cả mí mắt, thần sắc và mẹo, bạo phát hận ý ngập trời. Nam Cung gia tộc phát triển lớn mạnh, huynh đệ ba người một đường đến nữa, cảm tình vô cùng thâm hậu. Hiện tại Nam Cung Lăng Thiên chết thảm, người nhà cũng bị tàn nhẫn sát hại, bọn hắn muốn vì Nam Cung Lăng Thiên báo thù rửa hận. Gia chủ, cầu hoàng đế hùng hổ dọa người, chúng ta nhất định phải phản kích. Gia chủ, gia tộc trong tay có 30 vạn đại quân, đủ để lật tung Lý gia Giang Sơn. Gia chủ, không thể do dự nữa, nếu không làm mất đi thiên cơ. Nam Cung gia tộc mọi người lòng đầy căm phẫn, ào ào trình lên quyên ngăn, muốn khởi binh tạo phản. Nam Cung Tuyệt Cương ép áp chế trong lòng lửa hận cùng phẫn nộ, tỉnh táo suy nghĩ. Bọn hắn tuy nhiên nắm giữ 30 vạn đại quân, có Càng Châu làm căn cơ chỗ, nhưng hy vọng chiến thắng xa vời. Nam Cung thế gia có 4 vị thần tàng cảnh, Nam Cung Lăng Thiên thực lực tối cường, hiện tại mất đi Nam Cung Lăng Thiên, bọn hắn đã không phải là hoàng đế đối thủ. Nam Cung Tuyệt tiến tối lưỡng nan, khó có thể lựa chọn. Nếu là không khởi binh tạo phản, hoàng đế sẽ không bỏ qua bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ đối bọn hắn xuất thủ. Nhưng nếu là một khi khởi binh, Nam Cung thế gia thì không có đường lui, một khi chiến bại, mấy vạn tộc nhân đều đem chết thảm. Lập tức đem 3 nhánh quân đội điều đến Càng Châu, phong tỏa Càng Châu biên giới, để người liên hệ Đông Phương thế gia cùng cái khác thế lực. Nam Cung Tuyệt làm ra quyết định. Nam Cung thế gia cô trưởng Nam Minh, không cách nào thành sự, cần cái khác thế gia, nhất là Đông Phương thế gia chống đỡ. Đêm tối đi gấp đi đường, thất hoàng tử xuất lĩnh thiết giáp quân trở về Vũ Châu, phát hiện Nam Cung thế gia vẫn không có động thủ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mã Siêu đã tại phủ đệ của hắn chờ đã lâu, thất hoàng tử không kịp nghỉ ngơi, tiến đến gặp mặt Mã Siêu. Hai người gặp mặt về sau, Mã Siêu hướng thất hoàng tử ôm quyền nói, gặp qua thất điện hạ. Thất hoàng tử không có nửa điểm tiêu căng, hướng hắn có lễ, gặp qua Mã tướng quân. Hai người vào chỗ về sau, thất hoàng tử phát ra từ đáy lòng nói, Mã tướng quân đến, cô cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Thất hoàng tử chi ngôn là hắn ý tưởng chân thật nhất, hắn trong khoảng thời gian này nơm nớp lo sợ, sợ Nam Cung thế gia đánh tới, không có có thần tàng cảnh ngăn không được Nam Cung thế gia công kích. Hiện tại Mã Siêu đến, hắn lại tránh lo âu về sau, cũng có thể đem thiết giáp quân giao cho Mã Siêu, để cho mình không dụng tâm lực lao lực quá độ. Điện hạ nói quá lời. Nói chuyện với nhau một lát sau, thất hoàng tử liền đem thiết giáp quân giao cho Mã Siêu thống soái, làm xong đây hết thệ sau tình trạng kiệt sức hắn trở lại vương phủ nằm ngáy ho ho. Thiết giáp quân chỉnh đốn 2 ngày sau, Mã Siêu liền đem đại quân bố trí tại Vũ Châu cùng Càng Châu biên cảnh, tùy thời có thể đánh vào Càng Châu. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh cùng cấm quân cũng nhanh chóng hướng Càng Châu tới gần. Nam Cung thế gia tộc địa bên trong, mọi người sắc mặt tâm trầm, bầu không khí rất là áp lực. Gia chủ, Đông Phương thế gia cự tuyệt chúng ta. Nam Cung thế gia muốn cùng Đông Phương thế gia liên hợp, Đông Phương thế gia lại cự tuyệt bọn hắn. Đông Phương thế gia thu đến Đông Phương Huyền Nghị mệnh lệnh, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Đông Phương Huyền Nguyên có chính mình tính toán, hắn thậm chí hy vọng Nam Cung thế gia có thể cùng hoàng đế liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn đã phái người tiến về Thiên Nguyên Tông, không được bao lâu Thiên Nguyên Tông liền sẽ hưng sư vấn tội mà đến, đến lúc đó hắn lại trợ giúp, để Thiên Nguyên Tông giết chết Lý Thương Nguyên, toàn bộ đại đường là sẽ trở thành hắn trong túi lộ vật. Hiện tại để hoàng đế diệt đi Nam Cung Thế Gia, vừa vặn diệt trừ hắn tương lai chướng ngại vật. Đông Phương Thế Gia muốn làm gì? Bọn hắn chẳng lẽ muốn tọa sơn quan hổ đâu sao? Môi hở răng lạnh, muốn là Nam Cung Thế Gia ngã xuống, cái kế tiếp cũng là Đông Phương Thế Gia. Mọi người tức giận không thôi, cho rằng Đông Phương Thế Gia muốn ngư ông đắc lợi. Nam Cung Tuyệt một mặt nghiêm nghị nói, bây giờ Đông Phương Thế Gia không trông cậy được vào, chỉ có thể thỉnh hợp Hoàn Tông xuất thủ, chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội chiến thắng hoàng thất. Nam Cung Thế Gia trắng trợn cướp đoạt Vương Nhị Thạch nữ nhi, chính là vì dùng để lấy lòng Mặc Vô Tâm, giao hảo hợp Hoàn Tông, Vương Nhị Thạch nữ nhi cũng là bị Mặc Vô Tâm thải bổ đến chết. Hợp Hoàn Tông là đại tông môn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, tất nhiên có thể trợ bọn hắn chiến thắng hoàng thất. Nam Cung Thế Gia một tòa thượng hảo viện từ bên trong, không ngừng có lạ lướt thanh âm truyền đến, một số phục vụ nha hoàn nghe đến sắc mặt đỏ bừng. Mặc Vô Tâm đang cùng một đám mỹ mạo thị nữ vui đùa, không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt. Vô Tâm Minh, Vô Tâm Minh cứu mạng a! Ngay tại lúc này, một đạo bối rối thanh âm hoảng sợ làm rối loạn tạ âm. Mặc Vô Tâm nhướng mày, thì nổi giận hơn. Nhưng thấy là Nam Cung Huyền về sau, mới miễn cưỡng đè xuống nộ hỏa. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Huyền vì hắn tìm đến không thiếu nữ tử, hắn đối với cái này rất hài lòng, không có làm tức nổi giận. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Mặc Vô Tâm lười biếng nằm tại trên giường êm, nhàn nhạt hỏi. Nam Cung Huyền lo lắng bất phần, xin giúp đỡ nói, Vô Tâm Minh, cứu mạng a! Nam Cung Huyền đem sự tình êm tai nói, trong đó không khỏi thêm mắm thêm muối. Tại trong miệng hắn, hoàng đế không phải muốn đối phó Nam Cung Thế Gia, là muốn trước tới đối phó Mặc Vô Tâm. Nghe xong Nam Cung Huyền nói tới về sau, Mặc Vô Tâm giận tím mặt. Cái gì cầu thí đại đường hoàng đế, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có phải hay không ăn long can phượng đảm, có dám hay không tại bản thiếu trước mặt làm cản. Chương 31, chủ động tiến công. Chương 31, chủ động tiến công. Nhìn lấy lôi đỉnh chấn nộ Mặc Vô Tâm, Nam Cung Huyền trong lòng đắc ý, Mặc Vô Tâm đã bị hắn thành công chọc giận. Yên tâm đi, ta sẽ xuất thủ tương trợ. Mặc Vô Tâm hướng Nam Cung Huyền nói, phái ra bên người một vị trưởng lão tương trợ. Đa tạ Vô Tâm Minh. Đạt được mục đích, Nam Cung Huyền vừa lòng thỏa ý rời đi. Nam Cung Thế Gia đem An Dương quân, Lục Doanh quân, Càn Châu quân toàn bộ bố trí tại Càn Châu, tùy thời có thể xuất thủ. Triều đình điều động 5 vạn cấm quân cùng một chi chưa từng thấy qua kỵ binh ngay tại hướng Càn Châu mà đến, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Nam Cung Tuyệt triệu tập mọi người nghị sự, muốn thương nghị ứng đối ra sao triều đình sắp đánh tới đại quân. Gia chủ, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta trước tiên có thể tấn công Vũ Châu, lấy hai châu chi địa cùng triều đình lượn vòng. Có người đề nghị trước cầm xuống Vũ Châu. Vũ Châu tài nguyên phong phú, chỉ muốn bắt lại Vũ Châu, bọn hắn thì có đầy đủ lực lượng cùng triều đình đối kháng. Không thể, triều đình mới vừa vặn cứu trợ thiên hai, hiện tại quốc khố trống rỗng, tất nhiên khó mà chống đỡ được đại quân thời gian dài tác chiến, chúng ta chỉ cần tự thủ Càn Châu, chỉ hoãn một đoạn thời gian, liền có thể để triều đình đại quân không chiến tự lui. Có người cho rằng không nên chủ động xuất kích, chỉ cần tự thủ một đoạn thời gian, liền có thể thủ thắng. Bọn hắn đối triều đình cục thế có hiểu biết, thế ra sẽ không chống đỡ hoàng đế thiếu khuyết tài nguyên, quân đội của hắn khó có thể thời gian dài tác chiến. Không ổn, ta cho là nên chiếm trước tiên cơ, mới có thể tiên phát chế nhân. Không đúng, dùng khỏe ứng mệnh, đủ để mài chết triều đình đại quân. Mọi người mỗi người mỗi ý, khó có thể thuyết phục đối phương, Nam Cung Tuyệt cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Ngay tại Nam Cung Thế Gia tranh luận không nghỉ thời khắc, Mông Điểm đã xuất lĩnh đại quân tới gần Càn Châu. Cùng lúc đó, Mã Siêu đã xuất lĩnh thiết giáp quân dẫn đầu khởi xướng tiến công. 10 vạn đại quân gióng trống thua chiêng thẳng hướng Càn Châu biên giới, kinh động đến Nam Cung Thế Gia cùng các phương thế lực. Không xong, thiết giáp quân theo Vũ Châu đánh tới. Nhanh chóng lên chiến, lên chiến. Đừng hốt hoảng, chỉ là thiết giáp quân không chịu nổi một kích. Biết được thiết giáp quân đánh tới, Nam Cung Thế Gia cũng không có quá mức bối rối. Bọn hắn biết thiết giáp quân chiến đấu lực cùng Lục Doanh quân tương xứng, Lục Doanh quân đủ để đem thiết giáp quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Nam Cung Thế Gia lúc này để Nam Cung Chiến xuất lĩnh Lục Doanh quân tiến đến nên chiến thiết giáp quân. Thiết giáp quân cờ xí che không, trùng trùng điệp điệp mà đến, rất nhanh liền cùng theo thành mà thủ Lục Doanh quân gặp gỡ. Toàn quân tiến công. Mã Siêu không để cho đại quân chỉnh đốn, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Giết a! Thiết giáp quân đã bị triệt để trường khống, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Nên chiến. Lục Doanh quân cũng không phải hạ người dễ đối phó, dựa vào thành trì tự thủ. Ầm. A. Ách. Hai quân giao thủ một cái chính là thảm thiết nhất chém giết, ngươi không chết thì là ta vong. Bắn tên, mau bắn tên. Đập chết bọn hắn. Đừng cho bọn hắn trèo lên thành tường. Lục Doanh quân đâu vào đấy phòng thủ, bọn hắn chiếm cứ thành trì có thể tùy tiện ngăn trở thiết giáp quân tiến công. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Mã Siêu thả người bầu trời, một cỗ lực lượng hùng hồn bạo phát, mấy phong vân biến sắc, thiên địa mất cân bằng. Mã Siêu hai tay cánh trương, chân nguyên dần dần ngưng tụ thành một cái năng lượng quang cầu. Còn chưa triệt để thành hình cũng đã kinh thiên động địa, khủng bố năng lượng để vô số người trong lòng run sợ. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Ngàn vạn không thể để hắn xuất thủ, không thể để cho công kích rơi xuống. Lục Doanh quân bên trong cường giả quá sợ hãi, bọn hắn tại quang cầu phía trên cảm nhận được chí mệnh uy hiếp, nếu là tùy ý quang cầu rơi xuống, thì coi như bọn hắn có thể may mắn sống sót, thành tường cũng sẽ bị phá hủy. Giết! Thông huyền cảnh đã có thể ngự không mà đi, hơn 10 vị thông huyền cảnh tướng lĩnh tại Nam Cung Chiến xuất lĩnh dưới hướng Mã Siêu đánh tới. Đối mặt đánh tới mọi người, Mã Siêu không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, tay trái giơ lên quang cầu, tiếp tục tụ lực, tay phải cầm trường thương, ứng đối mọi người công kích. Mười mấy người đánh ra tối cường nhất kích, hơn 10 đạo đủ mọi màu sắc công kích về phía Mã Siêu đánh tới. Mã Siêu trường thương vung lên, một đạo không có gì sánh kịp thương khí hoành tạo thiên địa, giống như từng đạo sóng năng lượng, đem mọi người công kích toàn bộ phá hủy. Đi chết. Nam Cung Chiến một ngựa đi đầu giết tới Mã Siêu bên người, trường thương đâm về Mã Siêu ở ngực. Mã Siêu ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng huy động trường thương, hai cây trường thương trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm. Trường thương va chạm, phát ra nổ vang rung trời, không khí chung quanh đều bị đánh nổ, hóa thành quần quần khói báo động. Sau một khắc, Nam Cung Chiến chật vật thân thể bay ngược mà ra, máu tươi tương cùng. Hắn trường thương đã đứt đoạn, trên thân giáp trụ bị chấn nát, trên thân xuất hiện không ít vết thương. Khó khăn ổn định thân hình, Nam Cung Chiến trong mắt đều là kinh hãi, tâm thần đều đang run rẩy. Không có khả năng, hắn làm sao như thế kinh khủng? Nam Cung Chiến khó có thể tin, cùng là thần tàng cảnh, chính mình vì sao cùng Mã Siêu chênh lệch thật lớn như thế? Hắn đã từng cùng thần tàng cảnh Nam Cung Lăng Thiên giao thủ qua, cũng không có giống bây giờ một dạng không có sức hoàn thủ. Giết! Nam Cung Chiến sau khi bị đánh lui, An Dương Quân bên trong hơn 10 vị thông huyền cảnh cường giả nhanh chóng giết tới Mã Siêu bên người. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Mã Siêu vừa xài bước ra, chủ động hướng mọi người đánh tới. Một thương đâm về một người, này người sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động chân nguyên, nỗ lực ngăn cản nhất kích chí mệnh. Giang giác, đâm ra một thương, người này ngang ở trước ngực trường đao bị đánh gãy, trường thương không có bất kỳ cái gì trở ngại đem hắn trái tim xuyên qua. Ầm. Mã Siêu trường thương chấn động, đem thân thể người này chấn vỡ, hồn phi phách tán. Tùy tiện chém giết một người về sau, Mã Siêu hổ gặp bầy dê nhào về phía cái khác người. Không tốt, địch nhân quá mạnh, mau trốn. Đám người biết Mã Siêu không phải bọn hắn có thể đối phó, kinh hoàng thất thố, chạy trối chết thoát đi. Quan cầu cũng vào lúc này tụ lực hoàn thành, Mã Siêu đem đập ầm ầm hướng thành tường. Đáng giận a. Nam Cung Chiến chờ người biết quan cầu rơi xuống hậu quả, nhưng bọn hắn lại bất lực, không dám ngăn cản quan cầu rơi xuống. Oeng, ầm ầm. Quan cầu rơi tại trên tường thành, thành tường trong chốc lát sụp đổ, ầm vang sụp đổ, cả tòa thành trì giống phát sinh đại địa chấn một dạng, kịch liệt chấn động. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Cái này, đây quả thật là người đủ khả năng sao? Đây quả thực là thiên hay. Mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh dị muôn dạng, nhất thời ngốc trệ. Giết. Mã Siêu thanh âm theo tầng mây bên trong truyền đến, để lờ đất mọi người lấy lại tinh thần. Mã Siêu giết hướng Nam Cung Chiến, muốn đem hắn chém giết. Mã Siêu là không cam chịu tại hạ nhân thế hệ, hắn không giống nhau nông điểm đến liền khởi xướng tiến công, chính là muốn đoạt đầu công. Trương đạo hữu, ngươi còn không xuất thủ sao? Gặp Mã Siêu hướng mình đánh tới, Nam Cung Chiến trong lòng run sợ, hắn biết mình không phải Mã Siêu đối thủ, vội vàng đối với hư không hô to. Nam Cung Chiến vừa mới nói xong, một tên tráng hán từ không trung hiện thân, đi vào Nam Cung Chiến trước người, chính là Mặc Vô Tâm bên người một người trong đó. Trương Huyền Nguyên một mực tại chiến trường, chính mắt thấy Mã Siêu ngập trời chiến lực, hắn lại không có nửa điểm bối rối. Dừng tay. Trương Huyền Nguyên đối với Mã Siêu quát lạnh một tiếng, giống như là mệnh lệnh đồng dạng, để Mã Siêu dừng tay. Trương Huyền Nguyên bình vang đáp ý, dường như thiên sinh hơn người một bậc, cho dù thực lực không bằng Mã Siêu, hắn cũng không sợ chút nào. Chương 32, đại phá địch quân. Chương 32, đại phá địch quân. Đối mặt Trương Huyền Nguyên quát bảo ngừng lại, Mã Siêu mắt điếc hai ngờ, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng hai người đánh tới. Trương Huyền Nguyên thấy thế, vừa sợ vừa giận, lập tức cho thấy thân phận. Ta là Hợp Hoan Tông trưởng lão, ngươi còn không mau mau dừng tay. Trương Huyền Nguyên còn tưởng rằng Mã Siêu biết mình thân phận sau không dám tiếp tục ra tay, có thể sau một khắc, Mã Siêu đã giết tới bọn hắn trước thân. Mã Siêu một thương quét ra, ngưng luyện thương khí đập vào mặt. Ngươi muốn chết? Chính mình đã cho thấy thân phận, Mã Siêu còn dám đối với mình ra tay, chết để chọc giận Trương Huyền Nguyên. Tuy nhiên nộ hỏa ngập trời, nhưng hai người động tác lại không chậm, liên thủ ngăn trở Mã Siêu một thương. Ầm. Hai người một thương một đao, ngăn trở Mã Siêu trường thương, lực lượng của ba người xung kích lẫn nhau. Giữ lẫn nhau một lát, Mã Siêu khủng bố lực lượng xông vào hai người thể nội, điên cuồng công kích hai người ngũ tạng lục phủ. A. Hai người thống khổ không chịu nổi, đều thảm thiết. Thì dùng các ngươi hai người đầu tế cờ, lúc thành bản tướng quân uy danh. Mã Siêu lấy một địch hai, mây trôi nước chảy, hai người đều không có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Mã Siêu chân nguyên lại thúc, cường hãn lực lượng như sóng to gió lớn trùng kích hai người. Phúc. A. Hai người giống như diều đứt dây một dạng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ không trung bay xuống. Dừng tay, ta là Hợp Hoan Tông trưởng lão, ta nếu là ngoại ý muốn nổi lên, Hợp Hoan Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nguy cơ sinh tử dưới, Trương Huyền Nguyên chỉ có thể chuyển ra Hợp Hoan Tông, hy vọng Hợp Hoan Tông uy danh có thể bảo trụ chính mình tính mệnh. Đáng tiếc đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương, Mã Siêu đối hắn uy hiếp nhìn như không thấy. Mã Siêu tốc độ nhanh chóng như tinh mang, đảo mắt thì giết tới Trương Huyền Nguyên trước mặt, tử vong khí tức đem bao phủ, trường thương hướng đầu của hắn mà đến. A. Trương Huyền Nguyên thần hồn nổ tung, cảm giác vô luận như thế nào cũng ngăn không được một thương này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liều mạng với ngươi. Cầu sinh bản năng kích phát tối cường ý chí, Trương Huyền Nguyên bạo phát suốt đời tối cường nhất kích. Phúc. Tuy nhiên Trương Huyền Nguyên một kích này đã siêu việt hắn đỉnh phong, nhưng cũng không cải biến được kết cục. Trường thương đem đầu của hắn đánh xuyên, thần hồn cũng bị chôn bụi. Trốn, ta phải nhanh trốn. Thừa dịp Mã Siêu chém giết Trương Huyền Nguyên thời khắc, Nam Cung Chiến bạo phát tốc độ nhanh nhất thoát đi. Hắn hiện tại chỉ muốn rời xa Mã Siêu, cái gì chiến trường, gia tộc gì hắn đã không để ý tới. Hiu. Mã Siêu ha có thể để hắn chạy thoát, hóa thành một đạo lưu quang truy sát mà đi. Tướng quân chạy trốn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thi Liên Thần Tàng Cảnh cũng bị địch nhân tùy tiện chém giết, chúng ta lưu lại chỉ có một con đường chết, đại gia mau đảo mạng đi thôi. Đi mau, lúc này rời đi còn có cơ hội. Thành tướng đã bị Mã Siêu phá hủy, đại quân có thể tiến quân thần tốc, không hiểm có thể thủ. Hai vị thần tàng cảnh một chết một trốn, đông đảo thông huyền cảnh tướng lĩnh chết thảm, lục doanh quân sĩ khí triệt để sụp đổ, đánh tơi bời thoát đi chiến trường. Giết đi vào. Thiết giáp quân sĩ khí như hồng, một đường truy sát. Sau đó không lâu, Mã Siêu trở về đại quân, trong tay còn cầm Nam Cung Chiến đầu. Nam Cung Chiến cuối cùng vẫn không có chạy thoát, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Chỉnh đốn một ngày thời gian, ngày mai tiếp tục tiến quân. Mã Siêu chỉ cấp đại quân thời gian một ngày chỉnh đốn, hắn muốn quét ngang Càng Châu. Đến mức Thiết Giáp quân thương vong hoàn toàn không tại cái khác cân nhắc bên trong. Lục Doanh quân chiến bại, Nam Cung Chiến tử trận tin tức rất nhanh truyền đến Nam Cung Thế Gia trong tay, nhấc lên sóng to gió lớn. Đáng chết a! Cái này sao có thể? Hai vị thần tăng cảnh, 10 vạn đại quân tinh nhuệ, làm sao có thể toàn quân bị diệt? Nam Cung Thế Gia không thể tin, vô pháp tiếp nhận cái này tàn khốc kết quả. Bọn hắn hiện tại rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, thấp thỏm lo âu. Lập tức để Trương Thiên Dương xuất lĩnh An Dương quân tiến đến ngăn cản Thiết Giáp quân, không thể để cho bọn hắn tiếp tục đẩy mạnh. Nam Cung Tuyệt ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn là Nam Cung Thế Gia người đáng tin cậy, tuyệt không thể loạn. Gia chủ, cho dù An Dương quân xuất thủ, cũng ngăn không được Thiết Giáp quân a. Thì liền Nam Cung Chiến cùng Trương Huyền Nguyên hai vị thần tàng cảnh chấn giữ Lục Doanh quân đều không phải là địch nhân đối thủ, Trương Thiên Dương An Dương quân cũng không thể có thể đỡ nổi địch nhân. Bây giờ cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nam Cung Tuyệt làm sao không biết An Dương quân không phải Thiết Giáp quân đối thủ, nhưng bây giờ cấm quân đã giết tới biên cảnh chi địa, hắn cần muốn đích thân tiến về chiến trường tọa chấn, chỉ có thể để An Dương quân ngăn cản Thiết Giáp quân. Nam Cung Thế Gia cấp tốc làm ra an bài, đồng thời để Càng Châu bách tính chống cự triều đình đại quân. Cùng lúc đó, Mạc Vô Tâm cũng phát giác được nguy hiểm. Tô trưởng lão, chúng ta mau chóng rời đi, trở về tông môn. Mạc Vô Tâm tuy nhiên tội ác chồng chất, nhưng hắn lại không phải ngu xuẩn thế hệ, biết được Trương Huyền Nguyên tin chết về sau, hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, cũng không phải vì Trương Huyền Nguyên báo thù rửa hận, mà chính là mau thoát đi. Đại Đường Đế quốc dám chém giết Trương Huyền Nguyên, thì biểu thị bọn hắn sẽ không để ý chính mình hợp hoàn tông thân phận. Hắn không có thể làm cho mình ở vào trong nguy hiểm, muốn mau rời khỏi Đại Đường địa giới. Công tử, bí cảnh tức sắp mở ra, chúng ta chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Tô trưởng lão không muốn thì rời đi như thế. Bọn hắn là vì bí cảnh mà đến, như là như vậy tay không mà về, chắc chắn bị tông môn hỏi tội, ảnh hưởng đến bọn hắn tại tông môn địa vị. Mạc Vô Tâm sắc mặt vô cùng khó coi, nếu là có lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý dạng này mặt mày xám xịt, chật vật rời đi. Hắn tại tông môn có không ít đối thủ cạnh tranh, dạng này trở về tông môn tất nhiên sẽ lọt vào đối thủ cạnh tranh công kích, nhưng cùng chính mình tính mệnh so sánh, những thứ này cũng không tính cái gì. Không thể chậm trễ, mau chóng rời đi đi. Mạc Vô Tâm đặt quyết tâm, thêm một khắc hắn đều cảm giác tử vong gần trong gang tấc. Các phương thế lực đều đang chăm chú Càng Châu, rất nhanh liền thu đến Mã Siêu xuất linh thiết giáp quân đánh bại Lục Doanh quân, chém giết Nam Cung Chiến, đánh vào Càng Châu tin tức. Mã Siêu quá mạnh, Nam Cung Thế Gia không phải là hắn đối thủ. Thiết Giáp quân đã đánh vào Càng Châu, một khi cùng cấm quân nội ứng ngoại hợp, Nam Cung Thế Gia giữ nhiều lãnh ít. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không ra tay trợ Nam Cung Thế Gia một chút sức lực? Nam Cung Thế Gia đại bại, các phương thế lực thấp thỏm lo âu. Nam Cung Thế Gia như thế cường đại đều cản không được hoàng đế tấn công, một khi Nam Cung Thế Gia ngã xuống, cái kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn hắn. Một số thế gia bắt đầu hành động, trong bóng tối trợ giúp Nam Cung Thế Gia. Việt Châu đại địa, dân chúng quần tình xúc động phẫn nộ, tự phát chống đỡ Nam Cung Thế Gia. Triều đình đại quân xâm lấn Càng Châu, xâm chiếm chúng ta lợi ích, chúng ta tuyệt không thể nhượng bộ. Càng Châu là chúng ta, đem những kẻ xâm lấn này đuổi đi ra. Tuyệt không thể để xâm lấn giả tại Càng Châu muốn làm gì thì làm. Càng Châu bị Nam Cung Thế Gia thống trị mấy chục năm, đã sớm kinh doanh cố nhược kim thang, bách tính chỉ biết là Nam Cung Thế Gia, không biết triều đình. Biết được triều đình đại quân đánh vào Càng Châu về sau, ào ào phản kháng, muốn cùng triều đình đại quân liều mạng. Mã Siêu xuất lĩnh thiết giáp quân rất nhanh liền lọt vào bách tính tập kích. Tướng quân, đại lượng bách tính không ngừng tập kích chúng ta binh lính, bọn hắn thậm chí hủy đi nguồn nước, thiêu hủy lương thực. Thiết giáp quân đã có trên 100 tên lính bị tập kích mà chết, một số nguồn nước bị bách tính ô nhiễm, bọn hắn thậm chí to gan lớn mật thiêu hủy thiết giáp quân lương thực, các binh lính đã nổ khí ngập trời. Chương 33, Mông Điểm Cường Đại chương 33, Mông Điểm Cường Đại nghe xong thiết giáp quân bẩm báo về sau, Mã Siêu sắc mặt lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn đối những này bách tính xuất thủ, một mực ước thúc thiết giáp quân, không tiếp chậm trễ chính mình hành quân tốc độ. Có thể thiện ý của hắn lại không có đạt được hồi báo, ngược lại để bách tính làm trầm trọng thêm. Vốn định cho bọn hắn một con đường sống, đã bọn hắn một lòng muốn chết, muốn đi theo Nam Cung Thế Gia cùng một chỗ vạn kiếp bất phục, bản tướng quân thì tắc thành cho bọn hắn. Mã Siêu cũng không quan tâm những này bách tính chết sống, hắn trước đó ước thúc thiết giáp quân, cũng chỉ là muốn để triều đình sau này tiếp quản Càng Châu có thể thuận lợi một số thôi. Hiện tại xem ra hảo tâm của hắn bị làm thành lòng lang dạ thú, vậy liền không cần thiết ước thúc binh lính. Không có Mã Siêu ước thúc về sau, thiết giáp quân tựa như là thoát khốn manh thú, rốt cuộc không bị hạn chế. Đêm tối thời gian, một đám bách tính lén lén lút lút tới gần thiết giáp quân quân doanh. Xâm lấn giả lương thương thì tại phía trước, chúng ta muốn một thanh đại hỏa cho bọn hắn cháy hết sạch, chết đói bọn hắn. Những này bách tính nhiều lần tập kích thiết giáp quân, nhưng bởi vì Mã Siêu đốt thuốc không có mất đi tính mệnh, bọn hắn càng được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục công kích thiết giáp quân. Là một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần thiết giáp quân quân doanh lúc, trung quanh bỗng nhiên sáng lên bó đuốc, ánh lửa chiếu dọi xuống, một đoàn người không chỗ che thân. Không tốt, bị phát hiện, mau rời đi. Cho dù bị phát hiện, những này bách tính cũng không có sợ hãi. Bọn hắn còn tưởng rằng giống như trước một dạng, thiết giáp quân sẽ thả bọn hắn rời đi. Giết! Thiết giáp quân trong khoảng thời gian này rất bị khuất, sớm liền muốn đôi những này bách tính xuất thủ, lại bị Mã Siêu quân lệnh ước thúc. Hiện tại Mã Siêu không lại ước thúc quân đội, những này bách tính nên đón tận thế. Phúc! A! Xoẹt! Những này bách tính làm sao có thể là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội đối thủ, rất nhanh liền bị tàn sát không còn. Ha ha ha, thống quái a! Thật sự là đã nghiền, trong khoảng thời gian này nín chết lão tử. Tướng quân cũng là quá mức nhân tử, những thứ này đều dân nên chém tận giết tuyệt. Mọi người đem trong khoảng thời gian này biệt khuất chút xuống không còn, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu. Mã Siêu không lại nhân từ nâng tay, hạ lệnh đại quân nhanh chóng tiến lên. Không cần chờ đợi đến tiếp sau vật tư, đi tới chỗ nào, giết ở đâu, đoạt ở đâu. Càng Châu tài nguyên phong phú, có là vật tư. Theo thiết giáp quân đại khai sát giới, hung danh nhanh chóng truyền ra. Mau trốn, những cái kia ác ma đánh tới. Mau rời đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Đi mau. Tại thiết giáp quân huyết tinh đồ sát giới, không còn có bách tính dám tập kích quân đội, thiết giáp quân chỗ đến, đều nghe ngóng rồi chuẩn. Thật sự là đồ đê tiện, sợ uy không sợ đức. Mã Siêu tạm thời không có thời gian để ý tới những thứ này tiện dân, bằng không hắn đem nhấc lên đại đồ sát. Thiết giáp quân nhanh chóng tới gần Thiên Biệt quận, muốn trực đảo Hoàng Long, rút đến thứ nhất. Cùng một thời gian, Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng cấm quân giết tới Cảng Châu. Lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tốc độ, cần phải đã sớm giết tới, nhưng cấm quân theo không kịp bọn hắn tốc độ, bởi vậy giờ mới đến đạt. Nam Cung Thế Gia đã xây dựng một đầu phòng tuyến, đem đại bộ phận lực lượng đầu nhập phòng tuyến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật là đáng sợ kỵ binh, một trận chiến này sẽ rất khó khăn. Nhìn đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh về sau, Nam Cung Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, tâm tình chìm vào đáy cốc. Những binh lính này yếu nhất đều là cương khí cảnh, mà lại dưới trướng tọa kỵ cũng rất là bất phàm, dạng này đại quân đủ để đem Nam Cung Thế Gia nghiền nát. Trời ạ, trên đời làm sao có thể có đáng sợ như vậy quân đội? Song, cái này còn như thế đánh. Bực này đại quân đủ để đem chúng ta tùy tiện nghiền nát. Còn chưa khai chiến, Nam Cung Thế Gia đại quân sĩ khí đã sụp đổ, đối mặt Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tuyệt đối thực lực, bọn hắn không có nửa điểm cơ hội. Ngông Điểm cũng đang quan sát Nam Cung Thế Gia phòng tuyến, rất nhanh liền chế định kế hoạch tác chiến. Giết. Ngông Điểm ra lệnh một tiếng, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, chấn động sân hạ. Năm vạn cấm quân nhanh chóng hướng phòng tuyến đánh thẳng tới. Cấm quân tuy nhiên chỉ có 5 vạn người, nhưng khí thế so với người đông thế mạnh địch quân còn muốn cường đại, chiến lực cũng đủ để cùng Cảng Châu quân phân cao thấp. Nên chiến, nên chiến. Nam Cung Thế Gia có vẻ hơi sợ hãi, người người đều cảm nhận được như núi áp lực, bối rối nên chiến. Vâng, ầm ầm. Đồng nhiên, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh rời đi chiến trường, hướng địa phương khác mà đi. Gặp một màn này, Nam Cung Thế Gia không có nửa điểm vui sướng, ngược lại càng thêm lo lắng. Cảng Châu chi địa vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, khó có thể ngăn cản kỵ binh chủ phong, một khi Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiến nhập Cảng Châu, hậu quả khó mà lường được. Đều nói đại đường đế quốc nước sông ngày một rút xuống, xem ra truyền ngôn cũng không thể tin hết. Đại đường chi kỵ binh này coi là thật để người mở rộng tầm mắt, lão phu còn là lần đầu tiên đáng sợ như vậy kỵ binh nhìn thấy. Đại đường không có truyền văn bên trong như vậy suy yếu, bọn hắn cho thấy thực lực liền không thể khinh thường. Không ít ngoại lai giả bị đại chiến hấp dẫn, tự phát đến đây quan chiến. Bọn hắn trong khoảng thời gian này kiến thức đến đại đường đế quốc thực lực, cái này cùng truyền văn hoàn toàn không hợp. Đại đường mặc dù không có xuất hiện lần nữa pháp tướng cảnh cường giả, nhưng thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Giết đi bảo, phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền liền ở đây chiến. Cấm quân gầm thét trúng sát, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ quân công, bọn hắn thì có thể thu được muốn hết thảy. Càng Châu quân sĩ khí đê mê, đối mặt như lang như hổ, sĩ khí như hồng cấm quân, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vâng. Đồng nhiên, Mông Điểm xuất thủ, bên ngông khí tức bao phủ chiến trường, như là thiên uy hàng lâm, vô số người tại cổ này khí tức phía dưới run lẩy bẩy, run như cầy sấy. Hảo kinh khủng khí tức, người này chẳng lẽ chỉ nửa bước đã bước vào pháp tướng cảnh sao? Thật đáng sợ, người này không được bao lâu thì có thể đột phá pháp tướng cảnh. Đại đường đế quốc lại có như thế kinh khủng nhân vật, chẳng lẽ đại đường đế quốc muốn lần nữa quật khởi sao? Quan chiến người ngây ra như phỗng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mông Điểm khí tức đã ẩn ẩn siêu việt thần tăng cảnh, bắt đầu hướng pháp tướng cảnh thuế biến, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá đến pháp tướng cảnh là thuận lý thành chương sự tình. Mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, mặt trời lặn cuối chân núi đại đường lại muốn xuất hiện lần nữa một cái pháp tướng cảnh, muốn là tin tức truyền đi, chắc chắn chấn động phụ cận địa giới, dẫn phát đông đảo thế lực bối rối. Thượng tướng A, ngươi đây là muốn vong ta Nam Cung Thế Gia sao? Cảm nhận được Mông Điểm khí tức, Nam Cung Tuyệt mất hết can đảm, loại này cường giả hắn muốn thế nào chống cự? Coi như hắn không tiếc tính mệnh, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đáng chết, hoàng đế thủ hạ vì sao luôn có thể mặc danh kỳ diệu thêm ra lạ lẫm cường giả? Đáng giận a, có loại này cường giả chống đỡ, chúng ta như thế nào dung chuyển hoàng đế? Khó nói chúng ta Thế Gia thật sắp xong rồi sao? Trong bóng tối quan chiến Thế Gia lâm vào tuyệt vọng, hoàng đế trong tay thực lực như thế cường đại, bọn hắn như thế nào chống lại? Mọi người hủ rũ, tinh khí thần dường như tại thời khắc này bị rút sạch một dạng, trong mắt đều là vẻ chán nản, đã có thể đoán trước đến bọn hắn kết cục. Không được, ta còn có lựa chọn. Hiện tại đầu nhập vào hoàng đế, có lẽ có thể bảo trụ gia tộc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một con đường này. Một số người nỗi lòng lưu chuyển, quyết định đầu nhập vào hoàng đế, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ gia tộc kéo dài cùng bọn hắn tính mệnh. Chương 34, Nam Cung Thế Gia hủy diệt. Chương 34, Nam Cung Thế Gia hủy diệt. Tầm ầm. Ngông Điểm mênh mông uy áp rồi rào mà ra, ép tới Nam Cung Thế Gia một phương không thở nổi. Ngông Điểm thần ma giống như thân ảnh sừng sững thương khung, phảng phất muốn thẩm phán thế nhân. Ngông Điểm bàn tay hướng phía dưới hơi hơi nhấn một cái, nhất thời gió kinh bân đi, thiên địa thất sắc, một đầu che trời đại thủ hướng Nam Cung Tuyệt bọn người chỗ phủ xuống. Nam Cung Thế Gia đám người thần sắc kinh dị, thân thể bản năng cảm thấy hoảng sợ, run rẩy kịch liệt. Một số người thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng, thần hồn đều muốn ngừng vận chuyển, không muốn từ bỏ, tử chiến đến cùng. Nghiêng nguy thời khắc, Nam Cung Tuyệt hét lớn một tiếng, để hoảng sợ mọi người giật mình tỉnh lại. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, có gì phải sợ? Nam Cung Thế Gia không có hạng người ham sống sợ chết, liều mạng với hắn, liều cho cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ. Nam Cung Thế Gia mọi người áp chế trong lòng sợ hãi, bỏ đi hết thảy, chỉ có địch nhân trước mắt, liên thủ ngăn cản. Nam Cung Tuyệt đứng tại mọi người phía trước nhất, mọi người đem chân nguyên toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. A, cưỡng ép dung nạp mọi người lực lượng, Nam Cung Tuyệt tiếp nhận Lăng Chỉ giống như thống khổ, phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm. Hắn không nhìn thân thể thống khổ, đem mọi người lực lượng dung hợp, ngưng tụ thành một đạo Trảm Thiên kiếm quang, xông lên trời không. Chém! Nam Cung Tuyệt gầm lên giận dữ, đem chút xuống tộc nhân tất cả lực lượng một kiếm chém về phía mông điểm che trời đại thủ. Ầm! Đại thủ cùng kiếm quang cùng cực xung đột, kinh thiên một vụ nổ, yên lặng như tờ, thời gian đều dường như tại thời khắc này tĩnh lại. Oeng! Ầm ầm! Giao chiến dư uy hủy thiên diệt địa, chấn động bát hoang lục hợp, hình thành gợn sóng năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. A! Phúc! Ầm! Kinh khủng dư uy trùng kích bốn phương tám hướng, Càng Châu quân nhất thời tử thương vô số, trực tiếp bị xé thành một mịn. Dư uy hướng cấm quân vọt tới lúc, mông điểm tiện tay vung lên, một đạo năng lượng bình chướng ngăn trở vọt tới dư uy. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía chiến trường trung ương, muốn biết tình hình chiến đấu. Bụi mù dần dần tán đi về sau, mọi người đồng tử co rụt lại, một màn trước mắt để bọn hắn tê cả da đầu, thần hồn run rẩy. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn bàn tay hô sâu, không nhìn thấy Nam Cung Thế Gia bất kỳ người nào. Cô, tụ cục. Mọi người kìm lòng không được nuốt nước miếng, một trường này uy lực đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Đây không phải thần tàng cảnh lực lượng, đã chạm tới pháp tướng cảnh. Người này đến tột cùng là ai? Loại này thực lực quả thực kinh thế hai tục. Thật là khủng khiếp cường giả, pháp tướng cảnh không ra, người nào có khả năng cùng địch? Mông Điểm cường đại viễn siêu trước mọi người suy đoán, hắn không phải nửa chân đạp đến nhập pháp tướng cảnh, mà chính là đã nắm giữ pháp tướng cảnh một bộ phận chiến lực, đột phá pháp tướng cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình, mà lại thời gian này sẽ tới rất nhanh. Vừa nghĩ tới Đại Đường Đế quốc có đáng sợ như vậy cường giả toa chấn, mọi người thì lòng còn sợ hãi. May mắn bọn hắn trước đó không có tại Đại Đường Đế quốc náo sự, nếu không tuyệt đối chịu không nổi. Đại Đường có loại này cường giả toa chấn, bí cảnh tranh đoạt còn có chúng ta cơ hội sao? Rung động sau đó, mọi người nghĩ đến bí cảnh. Đại Đường nắm giữ loại này cường giả, hoàn toàn có thể chiếm lấy bí cảnh, bọn hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công, đã định trước tay không mà về. Không nên gấp gáp, trước tính quan kỳ biến. Mọi người cũng không xác định Đại Đường sẽ hay không độc chiếm bí cảnh, chỉ có thể tính quan kỳ biến. Chiến trường phía trên, thắng bại đã phân. Đinh, đinh đinh đương. Hoảng sợ Càng Châu quân ảo ảo bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Kiến thức đến Mông Điểm thần ma giống như vĩ lực về sau, Càng Châu quân biết sự chống cự của bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cầm xuống. Cấm quân đem Càng Châu quân khống chế lại. Bèn, ầm ầm. Hậu phương phòng tuyến bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển, hoàng kim hỏa kỵ binh nhanh chóng hướng về giết mà đến, lại nhìn đến Càng Châu quân đã bỏ đi chống cự một màn, để bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Mông Điểm để bọn hắn ngừng lại một chút hậu phương phòng tuyến khởi xướng tiến công, tiền hậu giáp kích, thật không nghĩ đến Nam Cung Thế Gia không chịu nổi một kích, chiến tranh nhanh như vậy thì kết thúc, bọn hắn đều không có đất dụng võ. Nơi này đại chiến kết thúc không lâu, An Dương quân cùng Thiết Giáp quân chi chiến cũng hạ màn kết thúc, Trương Thiên Dương chiến tử, An Dương quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Nam Cung Thế Gia tộc địa bên trong, gà bay chó chạy, một mảnh tình cảnh bi thảm. Chúng ta bại, đại gia mỗi người tự chạy đi thôi. Có thể hay không sống sót thì nhìn vận khí của các ngươi. Chiến bại tin tức đã truyền đến, hoàng đế sẽ không bỏ qua Nam Cung Thế Gia, bọn hắn sau này chắc chắn bị triều đình truy nã, đại đường không có bọn hắn đất dung thân. Nam Cung Thế Gia tộc nhân mấy bạn, nguyên một đám phân tán thoát đi, chỉ có dạng này mới có thể có huyết mạch còn sống sót. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hộ Tống Vương Nhị Thạch nhanh chóng đi vào Càng Châu thành, đem Càng Châu thành bao vây lại. Không xong, Châu thành bị bao vây. Đáng chết, chúng ta không cách nào rời đi. Nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nam Cung Thế Gia mọi người lòng nóng như lửa đốt, thành trì bị phong tỏa, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên Nam Cung Thế Gia chiến bại, bọn hắn theo đám mây ngã vào đầm lầy, nhưng cũng không có người muốn chết. Đi thôi, vì ngươi nữ nhi cùng chết thảm thôn dân lấy lại công đạo. Mông Điểm mang theo Vương Nhị Thạch tiến nhập Càng Châu thành, đi vào Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia mấy bạn tộc nhân khó có thể đào thoát, bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh khống chế lại. Vương Nhị Thạch ánh mắt cừu hận đảo qua Nam Cung Thế Gia mọi người, sau cùng rơi vào Nam Cung Huyền trên người mấy người. A, Vương Nhị Thạch nhìn đến mấy người, muốn rách cả mí mắt, thần sắc dữ tợn như lệ quỷ, phát ra tê tâm liệt phế gọi tiếng, hướng mấy người phóng đi. Phúc. Vương Nhị Thạch quất ra chấn nhạc kiếm, không ngừng đâm vào mấy cái thân thể người. Một bên đâm một bên quát tầm lên, ta muốn các ngươi tử, muốn các ngươi chết. Vương Nhị Thạch đã điên cuồng, không ngừng tra tấn mấy người. Mấy người đã bị khống chế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận Vương Nhị Thạch ngập trời lửa hận. Vương Nhị Thạch không để cho mấy người tùy tiện chết đi, muốn để bọn hắn sống không bằng chết. A, van cầu ngươi, cho ta một thông khoái. Không phải ta, không phải ta, là Mặc Vô Tâm sát hại ngươi nữ nhi. Giết ta, mau giết ta. Mấy người muốn sống không được, muốn chết không xong, tiếng kêu thảm thiết để người dùng mình. Mông Điểm đem Nam Cung Thế Gia mấy vạn người toàn bộ bắt lại, không có ý định lưu một người sống. Ba ngày sau, Mã Siêu xuất lĩnh Thiết Giáp quân cùng Mông Điểm hội hợp. Hai người thương nghị sau đó, quyết định đem Nam Cung Thế Gia mấy vạn người trước mặt mọi người xử tử. Cứ như vậy có thể trấn nhiếp cái khác thế gia, cũng có thể để Càng Châu bách tính biết bọn hắn trời sập, hoàng đế mới là bọn hắn chúa tể giả. Tử hình trên sân, kín người hết chỗ, nước chảy không lọt. Nam Cung Thế Gia người không ngừng bị áp lên tử hình đài xử quyết, đao phủ giết tới run sợ, giết tới mềm tay, không ngừng đổi người. Nam Cung Thế Gia thật hết à? Càng Châu biến thiên, triều đình đánh bại Nam Cung Thế Gia, không biết sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta. Dân chúng hoảng sợ bất an, nghĩ tới Thiết Giáp quân tàn nhẫn, bọn hắn thì không rét mà run, cảm thấy vô cùng lo lắng. Chương 35, binh chủng chuyển sinh chỉ chương 35, binh chủng chuyển sinh chỉ Nam Cung Thế Gia hủy diệt, triệt để phá hủy thế gia chống cự. Không ít thế gia trong bóng tối hướng Lý Thương Nguyên quy hàng, Lý Thương Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt. Hiện tại Đại Đường Đế quốc thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi bách phế đại hưng, những này thế gia quy hàng, chính dễ giải quyết Lý Thương Nguyên khẩn cấp. Vâng. Hoàng cung bên trong, một cỗ kinh thiên ba động xông lên trời không, Vũ Văn Thành Đô cùng Tần Quỳnh lập tức liên thủ đem động tinh áp chế xuống. Hai người dần dần cảm thấy cố hết sức, thì tại sắp áp chế không nổi thời khắc, cỗ này kinh thiên ba động chậm rãi biến mất. Đây chính là pháp tướng cảnh lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Hai người trong mắt thần thái sáng láng, đối pháp tướng cảnh lực lượng càng thêm khát vọng. Một lát sau, Triệu Vân theo bế quan chi địa đi ra, vừa mới đột phá cảnh giới, vẫn không có thể đem pháp tướng cảnh khí tức toàn bộ thu liễm. Triệu tướng quân, chúc mừng. Triệu tướng quân đột phá pháp tướng cảnh, thật đáng mừng. Hai người cảm nhận được Triệu Vân pháp tướng cảnh khí tức, hướng hắn chúc mừng. Đa tạ. Triệu Vân hướng hai người ôm quyền đáp lễ. Vẫn như cũ cùng trước kia một dạng ôn hòa, không có bởi vì đột phá cảnh giới có thay đổi. Tần Quỳnh hai người tuy nhiên vẫn là thần tàng cảnh, nhưng Triệu Vân biết không được bao lâu bọn hắn cũng có thể đột phá. Triệu Vân sau khi đột phá, lập tức tiến đến gặp mặt Lý Thương Nguyên. Triệu tướng quân đột phá pháp tướng cảnh, chớ có thể gối cao không lo. Triệu Vân thuận lợi đột phá, Lý Thương Nguyên vui vô cùng, hắn sau này lại không lo lắng. Muốn hay không đem Đông Phương Huyền Nghị trừ rơi? Triệu Vân đã là pháp tướng cảnh, Lý Thương Nguyên suy nghĩ phải chăng muốn đem Đông Phương Huyền Nghị chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Triều đình còn cần Đông Phương Huyền Nghị duy trì, trước cho hắn cầu sống một đoạn thời gian. Lý Thương Nguyên quyết định tạm thời buông tha Đông Phương Huyền Nghị. Hiện tại mới bị Diệt Nam cung thế gia đã đem cùng vạn bảo các giao dịch tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, khó mà chống đỡ được đại quân tiếp tục tác chiến. Càng Châu vừa mới bị cầm xuống, cũng cần thời gian thành lập triều đình thống trị, không nên vào lúc này lại nổi lên đao binh. Phản chính Đông Phương Huyền Nghị ngay tại chính mình dưới mí mắt, tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn, không cần nóng lòng nhất thời. Truyền lệnh ngung điểm, để hắn đem Càng Châu quân, An Dương quân, Lục Doanh quân xáo trộn, tạo thành tân quân. Ba nhánh đại quân tổn thất nặng nề, những người còn lại tay chỉ có thể tạo thành một nhánh đại quân. Những binh lính này huấn luyện nhiều năm, Lý Thương Nguyên không có khả năng để bọn hắn giải ngũ về quê. Mà lại nếu là bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn rất có thể sẽ náo ra sự tình khác, chỉ có đem nắm giữ ở trong tay mới có thể yên tâm. Sau đó, Lý Thương Nguyên phát xuống đông đảo ý chỉ bổ nhiệm hơn 10 vị hoàng tộc người tiến về Càng Châu, Hoàng Châu, Dự Châu, Lương Châu đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Lý Thương Nguyên trên tay có thể dùng người có hạn, cần hoàng tộc trợ hắn mau chóng ổn định cục thế. Ha ha ha, quá tốt rồi, bệ hạ không có quên chúng ta. Chúng ta nhất định muốn toàn lực ứng phó, làm ra một phen công lao sự nghiệp, không thể để bệ hạ thất vọng. Đã cách nhiều năm, chúng ta rốt cục lần nữa đi vào triều đường. Hoàng tộc mọi người tiếp vào thánh chỉ về sau, mừng rỡ như điên. Thiên Hằng Đế không đạt được gì, dẫn đến hoàng tộc mọi người lọt vào chèn ép, bị gạt ra khỏi quyền lực đầu mối, đã qua mấy chục năm. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể lần nữa tiến nhập triều đường, không ít người vui đến phát khóc, cảm khái bạt thiên. Mọi người hăng hái, quyết định phải lớn phát triển quyền cước. Một mảnh linh khí nồng đậm trên dãy núi, tọa lạc lấy cường đại Thiên Nguyên Tông. Tông môn đại điện bên trong, truyền đến tức giận gào thét. Tốt một cái đại đường đế quốc, đây là tại cùng chúng ta tuyên chiến sao? Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thẳng hướng đại đường đế quốc, đem hoàng tộc người lăng trì xử tử, mới có thể rửa sạch đại đường mang cho tông môn sỉ nhục. Đông Phương Huyền Nghị người tới Thiên Nguyên Tông, đem Triệu Thiên Xuyên đám người tao ngộ cáo chi Thiên Nguyên Tông, mọi người lôi đỉnh tức giận. Càng là có mặt mũi thế lực càng là để ý mặt mũi. Đại đường đem Triệu Thiên Xuyên cùng một vị trưởng lão lăng trì xử tử, đây là đem Thiên Nguyên Tông mặt mũi đè xuống đất ma sát, muốn cùng Thiên Nguyên Tông không chết không thôi. Thiên Nguyên Tông nhất định phải cường thế đáp lại, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Trưởng môn, để lão phu tiến đến diệt đại đường hoàn thất. Đại trưởng lão Triệu Linh Hải chủ động xin đi giết giặc, cừu hận đã đem hắn bao phủ, hắn muốn tự tay hủy diệt đại đường, vì nhi tử báo thù rửa hận. Trưởng môn, hạ lệnh đi. Trưởng môn, thù này không báo, chúng ta còn có mặt mũi nào tại Hắc Thiên vực đặt chân? Trưởng môn, không thể do dự nữa. Mọi người lên cơn giận dữ, kêu gào muốn tiêu diệt đại đường đế quốc. Đại trưởng lão, ngươi mang lên mấy vị trưởng lão tiến đến đại đường, cần phải rửa sạch tông môn sỉ nhục. Trưởng môn Tô Thiên Biển lúc này hạ lệnh, muốn để cái khác thế lực biết khiêu khích Thiên Nguyên Tông hạ tràng. Vâng. Đại trưởng lão chọn lựa 4 vị thần tàng cảnh trưởng lão cùng mấy trăm vị đệ tử tinh nhuệ cùng hắn cùng một chỗ tiến về. Bọn hắn không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, những này đệ tử có thể xử lý một số việc vặt. Lý Thương Nguyên còn không biết Thiên Nguyên Tông ngay tại hướng đại đường đánh tới, bất quá coi như biết cũng sẽ không để ý Triệu Vân đột phá pháp tướng cảnh về sau, đại đường đế quốc liền vững như bàn thạch. Càng Châu bên trong thành, Mông Điểm đem sự vụ giao cho Mã Siêu xử lý. Trong khoảng thời gian này thì vất vả Mã tướng quân. Mông tướng quân nói quá lời, ngươi yên tâm bế quan, Càng Châu sự tình ta sẽ an bài thỏa đáng. Mông Điểm đã nhanh muốn áp chế không nổi cảnh giới, đem trong tay sự vụ toàn bộ giao cho Mã Siêu xử lý, phải nhanh một chút bế quan đột phá. Càng Châu chi chiến sau khi kết thúc, đại đường các nơi đều an ổn xuống. Lý Thương Nguyên an bài người tiến nhập các châu, muốn để các châu mau chóng khôi phục dân sinh. Một số thế gia đã hướng Lý Thương Nguyên quy hàng, tại triều đường phía trên toàn lực ủng hộ Lý Thương Nguyên, sau lưng gia tộc cũng dốc sức ổn định đại đường cục thế. Triều Thiên Điện bên trong, Lý Thương Nguyên tuyên bố đại lượng nhân viên điều động, Đông Phương Huyền Nghị nổi trận lôi đình, hận không dám không quan tâm cùng Lý Thương Nguyên mặt. Lý Thương Nguyên đem hắn cái này một phe phái quan viên minh thăng ám hàng, để đó không dùng xuống tới, đem vị trí trọng yếu nắm giữ tại chính mình trong tay. Đáng hận nhất vẫn là một số phản chiến đối mặt thế gia, bọn hắn toàn lực ủng hộ Lý Thương Nguyên, đánh Đông Phương Huyền Nghị một trở tay không kịp, khó có thể chống đỡ. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Phương Huyền Nghị đã thấy rõ ràng triều đường phía trên biến hóa. Nhân tâm tư biến, Nam Cung thế gia ngã xuống về sau, toàn bộ triều đường đã là Lý Thương Nguyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hắn đã không cách nào cùng Lý Thương Nguyên chống lại. Tàn triều về sau, Đông Phương Huyền Nghị một thân một mình trở lại phủ đệ. Lý Thương Nguyên, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Đông Phương Huyền Nghị trong lòng thầm hận, cảnh cáo chính mình muốn tạm thời ở nhẫn. Chỉ cần Tiên Nguyên Tông người đến đây, chính mình liền có thể tuyệt địa lập bàn. Lý Thương Nguyên gần nhất tâm tình thật tốt, tu luyện tốc độ đều nhanh hơn không ít. Hệ thống, triệu hoán. Tâm tình vui vẻ, Lý Thương Nguyên mở ra một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được ham trận doanh binh chủng chuyển sinh chỉ. Lý Thương Nguyên não hải bên trong trong nháy mắt xuất hiện liên quan tới binh chủng chuyển sinh chỉ tin tức. Chuyển sinh chỉ có thể bồi dưỡng ham trận doanh, để thăng ham trận doanh binh lính thực lực. Coi như ham trận doanh binh lính chiến tử cũng có thể theo chuyển sinh chỉ phục sinh, là vô thượng thần khí. Thật thần kỳ binh chủng chuyển sinh chỉ, bất quá cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Chuyển sinh chỉ cần linh thạch thôi động, tiêu hao linh thạch là một cái to lớn con số. Chương 36, kinh khủng chuyển sinh chỉ chương 36, kinh khủng chuyển sinh chỉ thử trước một chút chuyển sinh chỉ chỗ thần kỳ. Cầm xuống Càng Châu, hủy diệt Nam cung thế gia về sau, vơ vét ra không ít linh thạch có thể thử một chút chuyển sinh chỉ năng lực. Lý Thương Nguyên rất nhanh liền gom góp linh thạch để ham trận doanh tại hoàng cung sử dụng chuyển sinh chỉ. Cô. Chuyển sinh chỉ đường kính chỉ mấy trăm mét, bên trong khói mù lờ lờ, vũ khí bốc hơi, ao nước sôi trào, ủng ục rung động. Đại lượng linh thạch đầu nhập trong ao, vũ khí thế mà bắt đầu chuyển hóa làm tinh thuần nhất linh khí. Bắt đầu đi. Tại Lý Thương Nguyên cùng Cao Thuận đám người nhìn soi mói, ham trận doanh binh lính bắt đầu tiến nhập chuyển sinh chỉ. Bọn hắn tiến nhập chuyển sinh chỉ về sau, những này linh khí tự phát hướng bọn hắn thân thể bên trong chui. Trong nước hồ ẩn chứa không biết năng lượng, vì binh lính tẩy gân phạt tủy. A. Binh lính phát ra tiếng kêu thảm, tẩy gân phạt tủy quá trình không thua gì rút ra lột cốt. Đồng thời, những binh lính này tư chất đạt được đề thăng, tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Toàn bộ tiến nhập. Chuyển sinh chỉ xem ra không cách nào dung nạp trên một vài người, nhưng mà bên trong lại có động tiên khác, giống như tu di giới tử, đừng nói chỉ có một vài người, cũng là 10 vạn người cũng có thể đồng thời dung nạp. Theo tiến vào người càng ngày càng nhiều, linh khí đã theo không kịp tiêu hao. Đem sở hữu linh thạch toàn bộ quăng vào đi. Mọi người vội vàng đem còn lại linh thạch toàn bộ đầu nhập trong ao, chuyển hóa làm đại lượng linh khí, bị ham trận doanh binh lính hấp thu. Vâng. Thể chất đạt được đề thăng, mọi người phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, tu vi cũng thuận lợi đột phá. Một lát sau, linh khí bị tiêu hao hầu như không còn, sở hữu binh lính tu vi đều làm ra đột phá. Yếu nhất đều là cương khí cảnh, có hơn 2000 binh lính đột phá đến thông huyền cảnh, cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ. Vậy hạ, chúng ta còn lĩnh ngộ hợp kích trận pháp. Không chỉ có như thế, những binh lính này còn lĩnh ngộ một loại hợp kích trận pháp có thể kết trận đối địch. Các ngươi phơi bày một ít trận pháp chi lực. Tuân chỉ. 1000 ham trận doanh binh lính lập tức tạo thành chiến trận, 1000 người giống như một thể, tất cả mọi người lực lượng đều có thể cùng hưởng. Lý Thương Nguyên nhìn về phía Cao Thuận minh bạch hắn ý nghĩ, lúc này một trưởng đánh ra, tham dò ham trận doanh thực lực. Ầm ầm. Cao Thuận cũng không có toàn lực ứng phó, hắn cũng không biết ham trận doanh kết trận sau thực lực, không dám toàn lực xuất thủ. Đối mặt Cao Thuận rơi xuống trường khí, ham trận doanh binh lính đồng thời xuất thủ, một tầng tinh hồng kết giới bảo vệ lấy bọn hắn. Ầm. Trường khí rơi xuống, kết giới sừng sững bất động, đám người ánh mắt sáng lên. Lại đến. Cao Thuận lần nữa xuất chiêu, một chiêu này đủ để đối phó thần tàng cảnh sơ kỳ. Giết. Ham trận doanh cùng kêu lên hét lớn, trận pháp chi lực vận chuyển, hóa thành một con mãnh hổ hướng Cao Thuận công kích đánh tới. Giống. Mãnh hổ rất sống động, sinh động như thật, trên không trung phi nước đại. Ầm. Cùng cực va chạm, Cao Thuận công kích bị phá hủy, mãnh hổ thân thể cũng dần dần hư hóa, phút chốc tiêu tán. Ham trận doanh binh lính sắc mặt trắng nhợt, thân thể có chút lảo đảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cũng không nhận đến chí mệnh thương tổn. Đáng sợ chiến trận. Vũ Văn Thành Đô mấy cái người ánh mắt sốt ruột, tâm thần chấn động, ham trận doanh tạo thành chiến trận để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Cao Thuận ra lệnh một tiếng, ham trận doanh toàn bộ xuất thủ, cấp tốc tạo thành to lớn hơn trận pháp. Ầm ầm. Cao Thuận lần này không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó, một kích này có thể dung chuyển thần tàng cảnh hậu kỳ. Ham trận doanh binh lính chân nguyên vận chuyển, nhất đạo bình chướng bay lên không. Ầm. Cao Thuận đánh kích rơi vào ham trận doanh bình chướng phía trên, bình chướng chỉ là rất nhỏ lắc lư, khó có thể dao động bình chướng. Cao Thuận liên tục xuất thủ, chiêu chiêu đem hết toàn lực, thủy chung không thể đánh tan bình chướng. Để cho ta tới. Vũ Văn Thành Đô thân hình xông ra, cường hãn lực lượng tại Phượng Xí Lưu Kim Thang ngưng tụ, Thủy Thiên Diệt Địa một chiêu trùng điệp bổ vào bình chướng phía trên. Ầm ầm. Hai cỗ khủng bố lực lượng va chạm, không gian vặn mèo, trung quanh nhất thời bị bụi mù bao trùm, kinh người động tĩnh nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Triệu Vân tiện tay vung lên, đem giao thủ động tĩnh giam cầm xuống tới, không cho ngoại nhân biết được. Bụi mù tán đi về sau, Vũ Văn Thành Đô thoát ra trở ra, hãm trận doanh bình chướng xuất hiện mấy cái khe nứt, nhưng theo hãm trận doanh binh lính xuất thủ, cái này khe nứt rất nhanh liền khép lại. Lúc này ham trận doanh phía trên xuất hiện một thanh trường đao, phát ra lực lượng kinh thiên động địa, khóa chặt Vũ Văn Thành Đô, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hướng hắn bổ tới. Vũ Văn Thành Đô không có nhượng bộ, Phượng Xí Lưu Kim Thang dùng lực vung ra, cùng đao khí cứng đối cứng. Oeng, ầm ầm. Lần này giao phong so với một lần trước còn đáng sợ hơn, cuồng bạo lực lượng bao phủ thiên địa, hai cỗ lực lượng không ngừng chống lại, nhất thời lại bất phân thắng bại. "Tốt, đều dừng tay đi." Lý Thương Nguyên mở miệng, ham trận doanh cùng Vũ Văn Thành Đô lập tức thu tay lại. "Vậy hạ, tạo thành chiến trận ham trận doanh nắm giữ cùng thần phân cao thấp thực lực." Vũ Văn Thành Đô đi vào Lý Thương Nguyên bên người, chi tiết bẩm báo. Đồng thời, hắn mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Nếu là hắn tiêu quả vệ cũng có thể thu được chuyển sinh chỉ, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại hãm trận doanh. Tận mắt nhìn thấy hãm trận doanh thuế biến sau chiến lực, Lý Thương Nguyên vui vô cùng, đáng tiếc đây chỉ là hãm trận doanh chuyển sinh chỉ có hãm trận doanh có thể sử dụng. Bất quá Lý Thương Nguyên đã vừa lòng thỏa ý, sau này còn có cơ hội triệu hoán ra cái khác binh chủng chuyển sinh chỉ. Cao tướng quân, quân trận còn có rất nhiều chỗ thần kỳ, ngươi phải nhanh một chút nắm giữ. Một khi để Cao Thuận nắm giữ hãm trận doanh quân trận, lần nữa tạo thành trận pháp, khó có thể tưởng tượng hãm trận doanh sẽ cường đại đến mức nào. Thần tuân chỉ. Cao Thuận trong lòng hòa nhiệt, hắn không thể hiện tại liền hảo hảo quen thuộc hãm trận doanh quân trận chi lực. Sau đó, Lý Thương Nguyên đem chuyển sinh chỉ giao cho Cao Thuận bảo quản, mọi người lần lượt tán đi. Thời gian kế tiếp là Lý Thương Nguyên sau khi xuyên việt qua được lớn nhất thư thái thời gian. Thế ra người không lại cùng hắn đối nghịch, Đông Phương Huyền Nghị cũng thay đổi trạng thái bình thường, mọi chuyện nghe theo Lý Thương Nguyên an bài, để Lý Thương Nguyên đối với hắn trong bóng tối đề phòng, luôn cảm giác người này không có hảo ý. Ngay tại lúc này, một đạo tin tức truyền ra, bao phủ đại đường. Bí cảnh xuất thế, nhanh chóng tiến đến. Bí cảnh xuất thế, lần này ta nhất định muốn thu hoạch được cơ duyên. Ai dám cùng ta tranh đoạt cơ duyên, đừng trách lao tử hạ thủ không lưu tình. Bí cảnh tại hoàng thành ngoài mấy chục dặm xuất hiện, chỉ bất quá chỉ mở rộng một cánh cửa, còn không có hoàn toàn mở ra, không cách nào tiến nhập. Mọi người vốn là vì bí cảnh mà đến, vô số người chen chúc mà tới, muốn tranh đoạt bí cảnh bên trong bảo vật. Cao Thuận lập tức dẫn người đem bí cảnh bắt đầu phong tỏa. Lý Thương Nguyên để Cao Thuận mang binh phong tỏa bí cảnh, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến nhập. Bí cảnh xuất hiện tại đại đường địa giới, tự nhiên thuộc về đại đường đế quốc. Lý Thương Nguyên cũng không phải là thật muốn ngăn cản chỗ có người tiến vào bí cảnh, hắn có ý khác. Cao Thuận cùng hãm trận doanh sau khi rời đi, Hoàng Thất Tông chính Lý Tinh Hà trước đến cầu kiến Lý Thương Nguyên. Tham kiến bệ hạ. Lý Tinh Hà hướng Lý Thương Nguyên cung kính hành lễ. Nơi này không có người ngoài, hoàng thúc không cần đa lễ. Lý Thương Nguyên không có nửa điểm hoàng đế uy nghiêm, rất dễ thân cận. Lý Tinh Hà nhìn lấy Lý Thương Nguyên, trong mắt đều là vẻ vui mừng, thậm chí có một ít hoảng hốt, ai có thể nghĩ tới lúc trước hoàng đế bù nhìn lại có thể ngăn cơn sóng dữ, tái tạo đại đường. Chương 37, mông điểm đột phá chương 37, mông điểm đột phá bệ hạ, thần đến đây là muốn nói cho bệ hạ, thái tổ lập xuống tổ hấn, nếu là bí cảnh mở ra, tuyệt không thể tiến vào bí cảnh. Lý Tinh Hà đem đến đây mục đích nói ra. Hắn làm hoàng thất tông chính, biết rất nhiều không muốn người biết ghi chép. Đại đường thái tổ từng lưu lại tổ hấn, nếu là bí cảnh mở ra bất kỳ người nào không được đi vào. Thái tổ mặc dù không có lưu lại ghi chép tỉ mỉ, nhưng theo đôi câu vài lời bên trong có thể suy đoán ra bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên nhíu mày lại, thái tổ cố ý lưu lại tổ hấn tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Hoàng thúc yên tâm, chấm sẽ cẩn thận ứng đối. Lý Thương Nguyên không phải cố chấp thế hệ, biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sân hành, đây không phải là dũng cảm, mà chính là ngu xuẩn. Nếu biết bí cảnh tràn ngập nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không để người tiến nhập, trắng trắng mất mạng. Tuy nhiên chính mình không sẽ phái người tiến nhập, nhưng không đại biểu hắn sẽ không khiến người khác tiến nhập. Bệ hạ, ngài đã đăng cơ gần nửa năm, cũng là thời điểm tuyển tú phong phú hậu cung. Lý Tinh Hà đem đến đây một mục đích khác nói ra, Lý Thương Nguyên đăng cơ gần nửa năm, đại đường Giang Sơn cũng dần dần vững chắc, cũng nên chọn tuyển tú nữ vào cung. Việc này thì phiền phức hoàng thúc, chấm sẽ để cho lễ bộ toàn lực phối hợp hoàng thúc. Lý Thương Nguyên có chút thổn thức, bất chi bất giác đã sắp đi qua nửa năm. Từ lúc mới bắt đầu ăn bữa nay lo bữa mai, đến bây giờ đại quyền trong tay, tình cảnh thiên kém địa biến, để hắn phảng phất giống như trong ngộng. Thần tuân chỉ. Bị Lý Thương Nguyên ủy thác trách nhiệm, Lý Tinh Hà mừng rỡ như điên, thầm hạ quyết tâm muốn làm tốt việc này. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, Lý Thương Nguyên hỏi thăm không ít hoàng thất ghi chép sự tình về sau, mới khiến cho Lý Tinh Hà rời đi. Bí cảnh nơi ở, trong khoảng thời gian ngắn liền đã có trên một vạn người tụ tập mà đến, đem bí cảnh vây nước chảy không loạn. Lan đi, nơi này là lão tử. Tránh ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Không muốn chết thì cút ngay cho ta. Mọi người vì tranh đoạt gần phía trước vị trí, không tiếc ra tay đánh nhau, lấy mệnh tương bác, đã có không ít người chết thảm. Oeng, ầm ầm. Ngay tại lúc này, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người ngừng tranh đấu, vội vàng nhìn về phía động tĩnh truyền ra chi địa. Lập tức, mọi người sắc mặt nhất biến, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đáng chết, là đại đường quân đội. Đại đường muốn độc chiếm bí cảnh sao? Đại đường nếu là dự định chiếm lấy bí cảnh, chúng ta khó có thể chống lại. Nhìn đến ham trận doanh nhanh chóng đánh tới, tâm tình mọi người chìm vào đáy cốc. Nếu là ngay từ đầu tiến nhập đại đường lúc, bọn hắn tuyệt sẽ không đem đại đường để vào mắt, đại đường dám ngăn cản bọn hắn tiến nhập bí cảnh, bọn hắn thì dám diệt đi đại đường. Có thể trong khoảng thời gian này đại đường không ngừng triển hiện thực lực, nhất là có mông điểm loại này pháp tướng cảnh phía dưới nhân vật vô địch tọa chấn, bọn hắn không dám có chút làm cản. Hãm trận doanh uy phong lẫm liệt mà đến, mọi người không dám ngăn trở, đội vàng tránh ra một cái thông đạo. Kỳ quái, luôn cảm giác hãm trận doanh giống như có chút không giống. Trong khoảng thời gian này hãm trận doanh tại hoàng thành duy trì trật tự, không ít cùng mọi người liên hệ. Mọi người phát hiện hãm trận doanh giống như cùng trước kia không giống nhau, nhưng đến tột cùng chỗ nào không giống nhau bọn hắn cũng không nói lên được. Hãm trận doanh không để ý đến mọi người nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng đem bí cảnh bắt đầu phong tỏa. Đáng giận, đại đường thật muốn chiếm lấy bí cảnh. Đáng chết, cái này nên làm thế nào cho phải? Khó nói chúng ta muốn tay không mà về sao? Gặp hãm trận doanh thật phong tỏa bí cảnh, mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, lại kiêng kỵ đại đường đế quốc thực lực giận mà không dám nói gì. Bọn hắn trong lòng vô cùng biệt khuất, vì bí cảnh không xa vạn dặm đến đây, sau cùng lại ngay cả bí cảnh còn không thể nào vào được, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Ai? Đại đường đế quốc thực lực tương đại, chúng ta không thể mạnh mẽ xuống tới, rời đi đi. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, lại không thu hoạch được gì, thật sự là không cam tâm a. Bí cảnh cùng chúng ta vô duyên, đi thôi. Mọi người thất vọng vô cùng, một số người thậm chí chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ngay tại lúc này, Cao Thuận âm thanh vang lên. Chư vị, mỗi người 10 khối linh thạch liền có thể tiến nhập bí cảnh. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên, ào ào dừng lại rời đi cất bộ. Có người vội vàng hỏi, Cao tướng quân, ngươi nói thật sao? Mọi người tỏa sáng hy vọng, nếu là có thể tiến nhập bí cảnh, chỉ là 10 khối linh thạch lại được cho cái gì? Cao Thuận thần sắc không có nửa điểm biến hóa, cao giọng nói, vô luận là người phương nào, 10 khối linh thạch liền có thể tiến nhập bí cảnh. Đạt được Cao Thuận xác nhận về sau, mọi người thất vọng tâm tình quét sạch sành sanh, ngậy cơn hoan hô. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta có thể tiến nhập bí cảnh. 10 khối linh thạch mà thôi, cùng bí cảnh tài nguyên so ra không đáng giá nhất tới. Nhanh, nhanh chóng tiến đến báo danh. Sơn Trọng Thủy Phục, Liêu Ám Hoa Minh, tâm tình mọi người thay đổi rất nhanh. Một số người lập tức hỏi thăm Cao Thuận, muốn giao nạp linh thạch báo danh. Cao Thuận đem báo danh người đăng ký tại sách, đồng thời thu hoạch đại lượng linh thạch. Những người này có thể đến đây đại đường, 10 khối linh thạch đối bọn hắn mà nói không đáng giá nhất tới, rất sung sướng thì cho ra linh thạch. Càng Châu bên trong thành, một cỗ kinh khủng uy áp bay thẳng lưu đấu, rung chuyển cả tòa thành trì, rộng rãi khí tức như thiên uy hàng lâm, nhanh chóng lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Trời sắp sao? Dân chúng thấp thỏm lo âu, tại cỗ uy áp này phía dưới bọn hắn cảm giác mình cùng con kiến hôi không khác. Không ít người khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này, nằm rạp trên mặt đất, khó chịu dị thường, thân thể không động được. Đại bộ phận bách tính không thể động đậy, tâm thần bối rối, hoang mang lo sợ. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời khắc, cỗ uy áp này chậm rãi tán đi. Uy áp tiêu tán, mọi người dần dần khôi phục bình thường, lòng còn sợ hãi. Châu phủ bên trong, bế quan đã lâu Mông Điểm đi ra bế quan chi địa, trên thân tán phát pháp tướng cảnh kinh nhân khí tức. Chúc mừng Mông tướng quân đột phá pháp tướng cảnh. Mã Siêu đã đợi đã lâu, lập tức chúc mừng Mông Điểm đột phá. Đa tạ Mã tướng quân. Mông Điểm hướng Mã Siêu ôm quyền. Ta bất quá là đi đầu một bước thôi, Mã tướng quân không được bao lâu cũng có thể đột phá. Mông Điểm không có nửa điểm tự đắc, hắn đối Mã Siêu thực lực có hiểu biết, Mã Siêu không được bao lâu cũng có thể trùng kích pháp tướng cảnh. Mã tướng quân, Càng Châu tình huống như thế nào? Mông Điểm bế quan thời gian không ngắn, vừa xuất quan liền muốn biết Càng Châu tình huống lúc này. Mông tướng quân yên tâm, Càng Châu. Mã Siêu đem Càng Châu tình huống hướng Mông Điểm một đường tới. Theo Nam Cung thế gia hủy diệt, dân chúng cũng biết Càng Châu đã đổi chủ, dần dần từ bỏ chống lại. Tại rất nhiều bách tính trong mắt, căn bản không quan tâm Càng Châu do ai làm chủ. Quốc phá sơn hà tại, cho dù đại đường thay đổi triều đại bọn hắn cũng sẽ không để ý, bách tính quan tâm hơn cuộc sống của mình. Chỉ có một ít cực đoan người muốn cùng Nam Cung thế gia cùng tồn vong, Mã Siêu cũng không có nhân từ nương tay, giết đến máu chảy thành sông, bách tính câm như hến. Tại Mã Siêu thiết huyết dưới cổ tay, Càng Châu đã không người dám phản kháng. Lý Thương Nguyên phái người tới cưỡi ngựa nhậm chức, Càng Châu cục thế dần dần ổn định lại. Biết được Càng Châu tình huống về sau, Mông Điểm yên lòng. Mã tướng quân, ta dự định xuất lĩnh cấm quân trở về hoàn thành, Càng Châu thì giao cho Mã tướng quân. Càng Châu đã bình phục lại, không cần cấm quân cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiếp tục lưu lại, Mã Siêu cùng thiết giáp quân đủ để ứng đối. Chương 38, Thiên Nguyên Tông đến đây chương 38, Thiên Nguyên Tông đến đây Mông Điểm xuất lĩnh cấm quân cùng Hỏa Kỵ binh trở về hoàn thành, Mã Siêu lưu lại chủ trì đại cục. Đại Ly hoàng triều hoàng cung, Đại Ly hoàng đế ngồi cao hoàng vị, nhìn phía dưới bách quan tranh luận. Bệ hạ, đại đường lâm vào nội loạn, hiện tại là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm, chúng ta có thể thừa cơ tiến công, tất nhiên có thể đoạt lấy đại đường thổ địa. Đại Ly đại tướng quân Tôn Chiến Vân thần sắc kích động, dốc hết sức chủ chiến. Bệ hạ, đây là cơ hội ngàn năm một thở, không thể do dự a. Bệ hạ, hiện tại đại đường đế quốc không chịu nổi một kích, Đại Ly binh sĩ có thể đem bọn hắn xé nát. Bệ hạ, chúng ta nếu như không ra tay, đại giận hoàng triều cùng Mộc Linh thảo nguyên cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó thì không còn kịp rồi. Quân thần ảo ảo trình lên quên ngăn, đây là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ hối hận thì đã muộn. Đại đường đế quốc nhất hướng cường thế, Đại Ly cùng đại giận đều lọt vào đại đường đế quốc tấn công, khổ không thể tả. Bây giờ rốt cục nhìn đến đại đường suy yếu, bọn hắn không thể bỏ qua cơ hội trời cho, muốn thừa cơ suy yếu đại đường, tại đại đường trên thân cắn xuống một miếng thì tới. Nhìn lấy kích động của thần, Đại Ly hoàng đế cũng rất tâm động. Đại Ly cùng đại đường có huyết hải thâm cửu, hắn cũng muốn tiêu diệt đại đường, có thể nhưng lại có lo lắng. Hắn tại vị trong lúc đó, đã từng hùng tâm tráng chí, ngang nhiên xâm lấn đại đường, lại bị Nam Cung Lăng Thiên đánh cho đại bại mà về. Từ đó là hắn biết cho dù đại đường lâm vào nội đấu, cũng không phải Đại Ly có thể khiêu khích, trận chiến kia đã để hắn sinh ra tâm mang sợ hãi. Bệ hạ, đại đường hoàng đế tự phế võ công, thế mà diệt Nam Cung thế gia, Nam Cung Lăng Thiên cũng bị chém đầu cả nhà, đại đường đế quốc hiện tại hoàn toàn không đủ gây sợ. Đại tướng quân biết hoàng đế sợ hãi Nam Cung Lăng Thiên, liền đem Nam Cung Lăng Thiên đã bị Lý Thương Nguyên chém đầu cả nhà sự tình nói ra. Cái gì? Đây là thực sự sao? Đại Ly hoàng đế thốt ra, kích động đến theo hoàng vị đứng lên. Hắn kiêng kỵ nhất địch nhân thế mà bị đại đường hoàng đế chém đầu cả nhà, để hắn khó có thể tin, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Bệ hạ, việc này chắc chắn 100 mất đi Nam Cung Lăng Thiên vị này quốc chi trụ cột, bây giờ đại đường không chịu nổi một kích. Đại Ly hoàng đế vui vẻ ra mặt, một mực để hắn kiêng kỵ Nam Cung Lăng Thiên thế mà chết rồi, vẫn là tử tại hoàng đế của hắn trong tay, sao mà buồn cười. Ha ha ha, đại đường hoàng đế thật sự là thật quá ngu xuẩn, thế mà làm ra bực này tự hủy thành tường sự tình, thiên muốn diệt hắn Lý gia Giang Sơn. Đại Ly hoàng đế lớn tiếng cười nạo Lý Thương Nguyên, cho là hắn là tại tự hủy quốc độ. Đại tướng quân, lập tức phát binh tấn công đại đường đế quốc, chẳng muốn khai cương thác thổ, rửa sạch nhục nhã. Nam Cung Lăng Thiên tử vong, Đại Ly hoàng đế không còn có e ngại người, lập tức hạ lệnh xuất binh. Tuân chỉ. Tôn Chiến Vân nhanh chóng đi xuống điều binh khiển tướng, chuẩn bị tấn công Lương Châu. Sau đó không lâu, đại giận hoàng triều cũng làm ra Đại Ly một dạng quyết định, đại quân hướng đại đường An Châu tiếp cận mà đến. Mặt trời chiều ngã về tây, kim ô xuống phía tây, một đám người nhanh chóng hướng hoàng thành mà đến. Một đoàn người ngự không phi hành, vọt thẳng nhập hoàng thành, cử động lần này hoàn toàn không đem đại đường để vào mắt. Hoàng thành cấm đoán phi hành, dừng lại cho ta. Trấn thủ cổng thành cấm quân thấy thế, lớn tiếng gầm thét, lập tức công kích mọi người. Con kiến hôi. Một đoàn người chính là Thiên Nguyên Tông người tới, bọn hắn ánh mắt khinh miệt, coi trời bằng vùng, không thèm để ý chút nào cấm quân ngăn cản. Không cần Triệu Linh Hải mấy người xuất thủ, Thiên Nguyên Tông mấy cái vị đệ tử tùy ý xuất thủ đánh ra mấy đạo công kích. Ầm. A. Phốc. Những này đệ tử đều là thông huyền cảnh, cấm quân há lại bọn hắn đối thủ, trong chốc lát thì cái xác không hồn. Có người tự tiện xông vào hoàng thành, đem bọn hắn vây quanh. Nhanh đi thông báo tướng quân. Nhanh, đừng cho bọn hắn tiến nhập hoàng thành. Cấm quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức làm ra ứng đối. Chỗ này động tĩnh cũng kinh động đến vô số người, rất nhiều ngoại lai giả biến sắc, hoảng sợ nói, là Thiên Nguyên Tông, bọn hắn đến đây báo thủ. Mọi người nhận ra Thiên Nguyên Tông thân phận, biết bọn hắn là vì Triệu Thiên Xuyên bọn người cái chết đến đây. Cái này có trò hay để nhìn, không biết đại đường có thể hay không ứng đối Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông khí thế hung hăng mà đến, tất nhiên sẽ không thiện. Thiên Nguyên Tông tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn pháp tướng cảnh không ra, một trận chiến này khó mà nói a. Mọi người kiến thức đến đại đường thực lực, Thiên Nguyên Tông pháp tướng cảnh không xuất thủ, một trận chiến này có rất lớn lo lắng. Rốt cuộc đã đến. Thừa tướng phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị nhìn về phía Thiên Nguyên Tông mọi người, trên mặt hiện lên âm hận nụ cười, chính mình trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn rốt cục phải kết thúc. Chỉ cần Thiên Nguyên Tông giết chết hoàng đế, hắn liền có thể thừa cơ chiếm lấy Lý Gia Giang Sơn. Không nên cùng những thứ này con kiến hôi dây dưa, trực tiếp giết vào hoàng cung, huyết tẩy hoàng tộc. Triệu Linh Hải chỉ muốn đem hoàng tộc diệt môn, đem đại đường hoàng đế chém thành muôn mảnh, một để lộ mối hận trong lòng, không muốn đem thời gian lãng phí ở những thứ này con kiến hôi trên thân. Vậy liền đem bọn hắn giải quyết đi. Một vị thần tàng cảnh trưởng lao xuất thủ, trầm trọng uy áp hướng cấm quân nghiền ép mà đến, muốn đem bọn hắn cùng nhau giải quyết. Uy áp đánh tới, cấm quân chỉ cảm thấy bị tử vong bao phủ, sau một khắc liền muốn mất đi tính mệnh. Làm cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo càng thêm kinh khủng uy áp càn quét mà đến, bảo vệ cấm quân, cường thế đem thẳng hướng cấm quân uy áp xé nát. Sống sót sau hai nạn cấm quân nhìn về phía từ phía chân trời chậm rãi tới Tần Bình, ánh mắt cùng nhiệt, bạo phát kinh thiên reo hò. Ha ha ha, Tần tướng quân đến, các ngươi còn không nệm cổ liền giết. Tần tướng quân đích thân đến, ai còn dám làm cản? Tần tướng quân, vì huynh đệ đã chết báo thù. Tần Quỳnh xuất hiện, cấm quân tìm được dựa vào, lớn tiếng hô hoán. Không thể coi thường khí tức, cẩn thận. Tần Quỳnh xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Linh Hải sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, hắn tại Tần Quỳnh trên thân cảm nhận được to lớn uy hiếp, vội vàng nhắc nhở mọi người. Kỳ thật không cần Triệu Linh Hải nhắc nhở, mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần, đều đã cảm nhận được Tần Quỳnh đáng sợ. Các ngươi là cái gì người? Dám ở đại đường làm càn? Tần Quỳnh âm thanh như lôi đình, mang theo áp bách lực ép hỏi mọi người. Không cần cùng hắn nói nhảm, đem hắn chém giết, huyết tẩy hoàng tộc. Song phương đã là địch nhân, không cần thiết xính miệng lưỡi chi tranh, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Lưu trưởng lão vừa mới nói xong, thân hình đã thẳng hướng Tần Quỳnh. Giết! Triệu Linh Hải bọn người theo sát phía sau, lúc này cũng sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu, muốn tốc chiến tốc thắng, đem Tần Quỳnh chém giết. Đối mặt mọi người vây giết, Tần Quỳnh hai đầu lông mày không thấy mảy may vẻ sợ hãi, song giản nơi tay, khủng bố lực lượng bắt đầu vận chuyển. Lưu trưởng lao mấy cái đạo kiếm khí khai đạo, theo sát kiếm khí đánh tới. Tần Quỳnh một giản phát ra, một vệ sáng quanh ra, đem Lưu trưởng lao mấy cái đạo kiếm quang toàn bộ phá hủy. Lưu trưởng lao thừa dịp kiếm quang nghiệm hộ, thuận lợi giết tới Tần Quỳnh bên người, một kiếm thẳng chọn mặt của hắn. Tần Quỳnh gặp nguy không loạn, một giản ngăn trở lợi kiếm, hai cố lực lượng xung kích lẫn nhau. Hảo cường. Vừa giao thủ một cái, Lưu trưởng lao chấn động trong lòng, đại thụ rung động. Chỉ một chiêu liền để hắn rõ ràng cảm nhận được Tần Quỳnh cường đại, hắn cũng là thần tàng cảnh hậu kỳ, lại cảm giác mình không địch lại Tần Quỳnh. Chương 39, cường đại chương 39, cường đại giết. Lưu trưởng lão một tiếng hét giận dữ, chân nguyên lại thúc, muốn áp chế Tần Quỳnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu trưởng lão sắc mặt kinh biến, thậm chí có chút sợ hãi. Vô luận hắn như thế nào xuất thủ, Tần Quỳnh thủy chung về nhưng bất động, khó có thể dung chuyển mảy may. Tần Quỳnh chậm rãi nâng lên một cái khác hoàng kim giản, liền muốn hướng Lưu trưởng lão đánh xuống. Lưu trưởng lão thấy thế, vội vàng thu hồi lợi kiếm, thoát ra trở ra. Tần Quỳnh không có truy kích, bởi vì Triệu Linh Hải công kích đã đến. Triệu Linh Hải toàn thân bị một tầng màu vàng kim nhạt thần quang bao khỏa, một trường đánh về phía Tần Quỳnh. Tần Quỳnh một giản đánh ra, cùng Triệu Linh Hải bàn tay đụng vào nhau. Triệu Linh Hải lấy huyết đục chi khu đối cứng hoàng kim giản, lại không rơi mảy may hạ phòng, hung hãn trưởng tức điên cuồng trùng kích Tần Quỳnh. Mặc dù có chút ngoài ý muốn Triệu Linh Hải cường hãn nhục thân, nhưng Tần Quỳnh cũng không cam chịu yếu thế, sách động chân nguyên, song giản huy động, cuốn lên phong vân, sắc bén giản gió cuồng bạo mà ra. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Triệu Linh Hải có thần quang hộ thể, nhưng đối mặt Tần Quỳnh song giản lúc vẫn là rất cố hết sức, cho dù không có bị song giản đánh trúng, sắc bén giản gió vẫn là ở trên người hắn lưu lại một ít vết thương. Làm sao như thế cường? Giao thủ một lát, Triệu Linh Hải tâm tình trầm trọng, Tần Quỳnh cường đại vượt quá hắn dự liệu. Hắn thân binh bách chiến, gặp được vô số cường địch, chưa bao giờ nhìn thấy Tần Quỳnh như vậy khó giải quyết người. Giết. Lúc này, Thiên Nguyên Tông cái khác trưởng lão đánh tới, toàn lực phối hợp Triệu Linh Hải. Lưu trưởng lão cũng nhanh chóng giết về chiến trường, tại năm người cường đại vây công dưới, Thiên Nguyên Tông rốt cục chiếm thượng phong. Dù vậy, Tần Quỳnh vẫn như cũ ác chiến không nghỉ, năm người khó có thể đánh bại hắn. Quá kinh khủng, hai vị thần tàng cảnh hậu kỳ, một vị trung kỳ, hai vị sơ kỳ vây công đều không làm gì được người nọ, hắn làm sao có thể mạnh tới mức này? Đại Đường Đế quốc thần tàng cảnh vì sao đều như thế cường đại? Thiên Nguyên Tông nhất định thất bại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ muốn tại lẫn nhau trên mặt tìm kiếm xác nhận, không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn đến cảnh tượng, đều cảm thán Đại Đường Đế quốc cường giả cường đại. Vô luận là Ma Siêu, vẫn là Mông Điểm, hoặc là hiện tại Tần Quỳnh, đều cường đại đến để người tuyệt vọng. Tuy nhiên Tần Quỳnh ở vào hạ phong, nhưng đám người biết Thiên Nguyên Tông đã thất bại. Bọn hắn liền Tần Quỳnh đều không làm gì được, nói gì đối phó Đại Đường, phải biết Đại Đường cũng không chỉ Tần Quỳnh một vị cường giả. Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy chiến trường phía trên giết đến có về mọi người, Đông Phương Huyền Nghị hy vọng phá toái, chính mình tính toán triệt để thất bại. Bị hắn ký thác kỳ vọng Thiên Nguyên Tông không cách nào đánh bại Tần Quỳnh, càng không nói đến đối phó hoàng đế. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kinh khủng công kích theo hoàng cung đánh ra, một đạo màu vàng kim lưu quang tựa như tia chớp hướng chiến trường đánh tới. Cẩn thận. Cảm nhận được đạo này công kích cường hãn, Triệu Linh Hải lớn tiếng nhắc nhở mọi người, để cho ta tới. Lưu trưởng lao đứng ra, kiếm khí ngưng luyện, nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng đạo này đột nhiên xuất hiện công kích. Ầm. Cực đoan xung đột sau đó, giết vào chiến trường công kích bị phá hủy, Lưu trưởng lao giống diều đứt dây một dạng ngang bay ra ngoài. Phúc. Lưu trưởng lão như bị sét đánh, lợi kiếm đứt đoạn, máu tươi phun ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Lưu trưởng lão. Thiên Nguyên Tông cái khác người thấy thế, kinh hoàng thất thố, vội vàng hướng Lưu trưởng lão mà đi, muốn biết hắn tình huống. Tần Quỳnh lại vào lúc này bạo phát, cuồng bạo lực lượng tiết ra, đem Triệu Linh Hải bọn người toàn bộ ngăn chặn, không để bọn hắn rời đi. Đáng giận a. Đối mặt Tần Quỳnh công kích, mấy người tự thân khó đảm bảo, không cách nào thoát thân, chỉ có thể toàn lực ứng chiến Tần Quỳnh. Mọi người thấy một đạo màu vàng kim quang mang xông vào chiến trường, một đạo anh tuấn uy vũ dáng người hiện thân tương khung. Vũ Văn Thành Đô khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén ánh mắt khóa chặt Lưu trưởng lão, thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã giết tới Lưu trưởng lão trước người. Một kích đánh ra, muốn đem Lưu trưởng lão một chiêu chém giết. A! Tử vong nguy cơ hàng lâm, Lưu trưởng lão vứt mạng phản kháng, chống lên một đạo hộ thân bình chướng, ngăn trở rơi xuống phượng xí Lưu Kim Thăng. Ầm! Vừa nhanh vừa mạnh một kích đánh vào bình chướng phía trên, Lưu trưởng lão thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị một kích này chấn vỡ, nửa người đã chết lặng. Giang giác. Vũ Văn Thành Đô lần nữa phát lực, bình chướng lên tiếng vỡ vụn. Phúc. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang lại không bất kỳ trở ngại nào, theo Lưu trưởng lão lồng ngực xuyên thấu mà ra. Vũ Văn Thành Đô đem Phượng Sĩ Lưu Kim Thang đứng lên, Lưu trưởng lão bị giơ lên cao cao. Cái này, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Cái này sao có thể? Cái này một màn để vô số người hồn phi phách tán, khắp cả người phát lạnh. Lưu trưởng lão bị này thần tàng cảnh hậu kỳ thế mà ngăn không được Vũ Văn Thành Đô hai chiêu, liền đã bị xỏ xuyên thân thể, mất đi sức phản kháng. Lưu trưởng lao máu tươi theo Phượng Sĩ Lưu Kim Thang chạy xuôi, cả người khí tức bể bại, ánh mắt tăng dã, hai tay khó khăn bắt lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Thang, muốn đem Phượng Sĩ Lưu Kim Thang quất ra. Hừ. Vũ Văn Thành Đô hừ lạnh một tiếng, nhoáng một cái Phượng Sĩ Lưu Kim Thang, Lưu trưởng lao trong nháy mắt đau đến mất đi chi giác, đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Hắn lạnh cả người, vô biên hắc ám hướng hắn đánh tới. Lưu trưởng lao trợn to hai mắt, khuôn mặt hoảng sợ, cho dù là thần tăng cảnh, đối mặt tử vong lúc cũng cùng thường nhân không hay, tràn ngập hoảng sợ. Nhanh cứu Lưu trưởng lão. Toàn bộ xuất thủ. Giết a. Nhìn đến Lưu trưởng lão thê thảm bộ dáng, Triệu Linh Hải bọn người phát ra như dã thú gào rú, mấy trăm vị đệ tử càng không để ý hết thể hướng Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Muốn chết. Vũ Văn Thành Đô lạnh thấu xương ánh mắt đảo qua mọi người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, giống như là bị hồng hoang manh thú để mắt tới một dạng, chỉ cảm thấy dùng mình, linh hồn đều muốn bị đóng băng. Trung sát mấy trăm người chợt dừng bước, giống như là bị định trụ một dạng, cái này một màn rất là quỷ dị. Đi chết đi. Vũ Văn Thành Đô tiếng nói vừa ra, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang cũng ra, Lưu trưởng lão cũng bị quật bay ra ngoài. Ầm. Một vệt kim quang đánh vào Lưu trưởng lão trên người, đem hắn thân thể đánh nổ, hình thần câu diện. A, phúc, ách, cường hãn lực lượng hướng mấy trăm người của tới, trong chốc lát thì đem bọn hắn bao phủ. Mau trốn, chúng ta không phải là hắn đối thủ, đi mau, mau rút lui. Thiên Nguyên Tông đệ tử chạy trối chết, muốn phải thoát đi, không còn kịp rồi. Quan chiến mọi người thở dài một tiếng, Thiên Nguyên Tông đệ tử đã không kịp thoát đi. Ầm ầm, Vũ Văn Thành Đô một trường đánh ra, bầu trời vỡ vụn, một đầu che trời đại thủ phong tỏa Thiên Nguyên Tông đệ tử, hướng bọn hắn che mà đến. Không tốt, trốn không thoát. Không gian chung quanh đều bị trưởng khí phong tỏa, biến đến vô cùng ngưng kết, không khí cũng biến thành sền sệt lên, mọi người như là lâm vào đầm lầy, khó có thể tự kiềm chế. Ngươi dừng tay cho ta. Triệu Linh Hải gặp một màn này, muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào rú, liều lĩnh hướng Vũ Văn Thành Đô đánh tới, muốn cứu Thiên Nguyên Tông đệ tử. Những này đệ tử đều là Thiên Nguyên Tông tinh nhuệ, hắn mang theo những này đệ tử đến đây cũng là muốn bọn hắn thấy chút việc đời, tích lũy kinh nghiệm, nếu là những này đệ tử thảm chết ở chỗ này, Thiên Nguyên Tông đem tổn thất nặng nề. Chương 40, toàn quân bị diệt. Chương 40, toàn quân bị diệt. Ẩm. Tần Quỳnh giết tới Triệu Linh Hải bên người, một giản đem hắn đánh bay ra ngoài, để hắn không cách nào cứu trợ Thiên Nguyên Tông đệ tử. Ngươi cút ngay cho ta. Triệu Linh Hải tóc thai bù xù, thần sắc dữ tợn, đã mất lý trí. Ngươi chỗ nào cũng không đi được. Tần Quỳnh không hề nhượng bộ chút nào, không sợ Triệu Linh Hải cùng hắn liều mạng. Ầm. Bị Tần Quỳnh dây dưa, không người nào có thể cứu viện, Vũ Văn Thành Đô đại thủ rơi xuống, mấy trăm vị Thiên Nguyên Tông đệ tử toàn quân bị diệt, không người sống sót. A, ta và các ngươi liều mạng. Mấy trăm đệ tử tinh nhuệ tử ở trước mắt, Triệu Linh Hải mấy người triệt để điên cuồng, không quan tâm hướng Tần Quỳnh đánh tới, muốn cùng Tần Quỳnh đồng quy vu tận. Lưu trưởng lão cùng mấy người liên thủ đều không làm gì được Tần Quỳnh, càng không nói đến hiện tại Lưu trưởng lão đã vẫn lạc, mấy người đã không phải là hắn đối thủ. Giết. Vũ Văn Thành Đô giết vào chiến trường, Triệu Linh Hải mấy người họa vô đơn trí, tràn ngập nguy hiểm. Rút lui, mau rút lui. Giao thủ một lát, mấy người mình đầy thương tích, để bọn hắn tỉnh táo lại, biết đã thảm bại, vô lực hồi thiên. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp thoát thân, không thể toàn bộ tử tại đại đường. Một cái cũng không muốn thả đi. Vũ Văn Thành Đô lãnh khốc phi thường, xuất thủ không lưu tình, chiêu chiêu đưa người vào chỗ chết. Ầm. Vũ Văn Thành Đô nắm lấy cơ hội, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang đem một vị trưởng lão đánh thành một miệng, hồn phi phách tán. Chúng ta đi không được nữa, đại trưởng lão ngươi mau rời đi. Thiên Nguyên Tông hai vị trưởng lão trong lòng biết đã không cách nào chạy thoát, tự bị căn cơ, để thăng chiến lực, muốn vì Triệu Linh Hải tạo ra cơ hội chạy trốn. Cho dù thiêu đốt căn cơ để thăng thực lực, hai người cũng không phải Tần Quỳnh cùng Vũ Văn Thành Đô đối thủ, khó có thể triệt để ngăn chặn đối thủ. Đại trưởng lão, ngươi đi mau, cho chúng ta báo thủ. Hai người có lòng liều mình, thân thể nhanh chóng bành trướng, liều lĩnh cuốn lấy Vũ Văn Thành Đô hai người. Không tốt, bọn hắn muốn tự bạo. Mau lui lại. Mau rời đi. Quan chiến người nhìn ra hai người muốn tự bạo cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đồng quy vô tận, nhất thời quá sợ hãi, bạo phát tốc độ nhanh nhất thoát đi chiến trường. Thân tang cảnh tự bạo hủy thiên diệt địa, bọn hắn đều sẽ phải chịu liệt lụy. Các ngươi hy sinh sẽ không uổng phí, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Triệu Linh Hải mang vô tận hận ý, quay người thoát đi chiến trường. Đừng nghĩ đi. Vũ Văn Thành Đô cùng Tần Quỳnh lập tức truy sát mà đi, không cho hắn còn sống rời đi. Các ngươi nghĩ muốn ngăn cản đại trưởng lão rời đi? Thiên Nguyên Tông hai vị trưởng lão thấy chết không sờn, liền muốn tự bạo ngăn cản hai người truy kích Triệu Linh Hải. Vâng. Đột nhiên, một đạo kinh khủng vô biên, siêu việt thần tàng cảnh lực lượng theo hoàng cung của tới, trong nháy mắt liền đem hai người triệt để áp chế, không thể động đậy. Lập tức, để người kinh hai muốn tuyệt, ra đầu tê dại một màn phát sinh. Hai người bành trướng thân thể bị áp chế, sắp tự bạo chân nguyên bị áp về thể nội, hai người liền tự bạo đều làm không được. Làm sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Đây là thực sự sao? Chính đang lùi lại mọi người hào hào đình chỉ thoát đi, thần sắc hoảng sợ, ngây ra như phỗng, nhìn lấy cái này để người ta khó có thể lý giải được cảnh tượng. Thân tăng cảnh thế mà liền tự bạo đều làm không được. Người xuất thủ đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một kích này siêu việt bọn hắn nhận biết. Toàn bộ chiến trường chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, dường như thời gian bản thân cũng bị một màn trước mắt cả kinh đình chỉ lưu động. Phúc! A! Cùng bạo chân nguyên đột nhiên bị áp về thể nội, hai người rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, khí tuyệt thân vong. Hai người thi thể từ không trung rơi xuống, tại trên mặt đất nện hai cái hố to, máu thịt bé bét. Cỗ này làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng thu hồi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, vẫn chưa tỉnh hồn, khó có thể bình phục. Bực này vĩ lực cũng không phải thần tàng cảnh có thể nắm giữ, nhất định là pháp tướng cảnh. Đại đường thế mà có pháp tướng cảnh tọa chấn, thật sự là thật là đáng sợ. Tất cả mọi người bị lừa, đại đường thâm bất khả chắc, cường đại đến làm cho người giận sôi. Mọi người cho rằng mới vừa rồi là đại đường pháp tướng cảnh cường giả xuất thủ, cũng chỉ có pháp tướng cảnh mới có thể nắm giữ bực này hủy thiên diệt địa lực lượng. Vừa nghĩ tới đại đường có pháp tướng cảnh tồn tại, mọi người thì hãi hùng khiếp vía. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thừa tướng phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị giống như điên cuồng, cả người trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, biến đến vô cùng trắng trợn. Hắn là thần tàng cảnh hậu kỳ, tại vừa mới cổ kia lực lượng phía dưới lại không có nửa điểm sức chống cự, hắn biết đây tuyệt đối là pháp tướng cảnh xuất thủ. Hoàng đế bên người có pháp tướng cảnh cường giả, hắn làm hết thể cũng không có ý nghĩa. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Ta phải làm như thế nào mới có thể để cho hoàng đế buông tha Đông Phương Thế Gia? Đông Phương Huyền Nghị đã bỏ đi cùng hoàng đế đối nghịch, chỉ muốn mất bỏ mới lo làm chuồng, để hoàng đế cho Đông Phương Thế Gia lưu một điểm huyết mạch. Sau đó không lâu, Vũ Văn Thành Đô cùng Tần Quỳnh trở về hoàng thành, Vũ Văn Thành Đô tay xách Triệu Linh Hải thi thể. Triệu Linh Hải vẫn không thể nào chạy thoát. Năm vị thần tàng cảnh trưởng lão, mấy trăm vị đệ tử tinh nhuệ toàn quân bị diệt, Thiên Nguyên Tông tuyệt sẽ không chịu để yên. Thiên Nguyên Tông tổn thất nặng nề, đã thương cân độ cốt. To lớn như vậy tổn thất, cho dù là Thiên Nguyên Tông cũng khó có thể chịu được. Mọi người tràn ngập chờ mong, nếu là Thiên Nguyên Tông pháp tướng cảnh đánh tới, bọn hắn có lẽ may mắn mắt thấy pháp tướng cảnh cường giả đại chiến. Qua chiến dịch này, mọi người cho rằng Đại Đường Đế Quốc có pháp tướng cảnh tọa chấn, biến đến càng thêm quy quy củ củ, không dám có nửa điểm vượt qua tiến hành. Vâng. Đại chiến kết thúc sau năm ngày, bí cảnh nơi ở truyền đến chấn động kịch liệt, thần quang ngút trời, bí cảnh môn hộ hoàn toàn mở rộng. Quá tốt rồi, bí cảnh rốt cục mở ra. Nhanh, lập tức tiến nhập bí cảnh. Thiên tài địa bảo, thần công bí tịch đều là của ta. Mọi người triệt để điên cuồng, trong mắt chỉ có bí cảnh cơ duyên. Hãm trận doanh tránh ra thông đạo, để mọi người tiến nhập bí cảnh. Kỳ quái, vì sao đại đường người không tiến nhập bí cảnh? Một lát sau, mọi người phát hiện đại đường thế mà không phái người tiến nhập bí cảnh, cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Ngươi quản đại đường làm gì? Bọn hắn không tiến nhập bí cảnh chúng ta cũng ít một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm? Tuy nhiên nghi hoặc đại đường không phái người tiến nhập bí cảnh, nhưng mọi người càng nhiều hơn chính là cảm thấy mừng rỡ. Đại đường thực lực cường đại, bọn hắn không tiến nhập bí cảnh, mọi người có càng nhiều cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Mấy bạn người tranh nhau chen lấn tiến nhập bí cảnh, sợ đã chậm một bước, cơ duyên thì bị người đoạt trước một bước cấp đi. Tất cả mọi người tiến nhập bí cảnh về sau, hãm trận doanh cũng không hề rời đi, tiếp tục phong tỏa bí cảnh. Chiều đường phía trên, Lý Thương Nguyên phát hiện Đông Phương Huyền Nghị tựa hồ đổi tính, đối với chính mình nghe lời răm rắp, để hắn rất không quen. Lão hồ ly này muốn làm gì? Lý Thương Nguyên đoán không được Đông Phương Huyền Nghị ý nghĩ, trong lòng hồ nghi bất định. Đông Phương Huyền Nghị lão gia hỏa này thật sự là vô liêm sỉ, lúc trước thế mà còn có mặt mũi chỉ trích chúng ta, hắn so với chúng ta còn muốn hèn mọn. Lão gia hỏa này thật đúng là định đoạt cao thủ, ta cũng không thể bị hắn đoạt danh tiếng. Thật là nhìn không ra, Đông Phương Huyền Nghị lại có dạng này một mặt. Thế ra mọi người thấy mắt tròn váng, trong lòng ngán thầm, đối Đông Phương Huyền Nghị hành động cảm thấy trơ trẽn. Trước đây không lâu hắn còn giận mắng mọi người phản chiến đối mặt, không làm nhi tử, bây giờ lại đối hoàng đế A Du đỉnh hót, nghe lời răm rắp. So với mọi người chỉ có hơn chứ không kém, để người phỉ nổ. Chương 41, nhị quốc xâm phạm chương 41, nhị quốc xâm phạm các đại thế gia cùng Đông Phương Huyền Nghị không lại cùng Lý Thương Nguyên đối nghịch, Lý Thương Nguyên trắng trận thu hồi quyền lực, đem chính mình người bố trí tại vị trí trọng yếu. Coi như hết thể đều đi vào quỹ đạo, vui vẻ phồn vinh thời khắc, hai lá cấp báo đưa đến hoàng thành. Đại Ly cùng Đại Dận xuất động mấy chục vạn đại quân khấu biên mà đến, thật sự là sẽ chọn thời điểm. Lý Thương Nguyên cau mày, suy nghĩ phi tốc chuyển động, suy nghĩ ứng đối ra sao. Truyền chỉ Mông Điểm, để hắn xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng cấm quân tiến về Lương Châu. Mông Điểm còn tại trở về hoàng thành trên đường, Lý Thương Nguyên muốn để hắn lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Lương Châu. Lương Châu một mực lọt vào phỉ hoạn độc hại, bách tính thưa thớt, cũng không có quân đội đóng giữ, nếu là Mông Điểm không thể kịp thời đổi tới, Đại Ly quân đội liền có thể tiến quân thần tốc, tùy tiện chiếm cứ Lương Châu, uy hiếp lớn đường cái khác địa giới. Truyền chỉ Ma Siêu, để hắn lập tức xuất lĩnh Hổ Khiếu quân tiến đến trợ giúp Lương Châu, phối hợp Mông Điểm. Nam Cung Thế Gia ba nhánh quân đội bị đánh tan, gây dựng lại thành Hổ Khiếu quân, chiến đấu lực không kém. Để Lý Huyền Vân xuất lĩnh Huyền Linh quân tiến về An Châu trấn thủ. Lý Huyền Vân là hoàng tộc người, là Huyền Linh quân chủ tướng, thần tàng cảnh sơ kỳ cường giả. Hoàng thất tuy nhiên xuống dốc, nhưng vẫn có một ít nội tình. Tần tướng quân, ngươi lập tức khởi hành tiến về An Châu. Thần tuân chỉ. Lý Thương Nguyên cấp tốc làm ra an bài. Sau đó không lâu, các phương thế lực cũng lần lượt biết được Đại Ly cùng Đại Dận xâm lấn sự tình, chấn động không ngừng. Tuyệt không thể để nhị quốc tiến nhập đại đường địa giới, nếu không chúng ta đều muốn xong. Đông đảo thế lực đứng ngồi không yên, bọn hắn tuyệt không cho phép Đại Ly cùng Đại Dận công phá đại đường. Một khi nhị quốc hủy diệt đại đường, bọn hắn những thứ này đã được lợi ích người chỉ sẽ trở thành nhị quốc vong hồn dưới đao. Đừng sợ, đế quốc có pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, nhị quốc là tự tìm đường chết. Mọi người đi qua ngay từ đầu bối rối về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đại đường đế quốc có pháp tướng cảnh tồn tại, vững như bàn thạch, cũng không phải nhị quốc có thể dung chuyển. Đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta có thể cầm bỏ tài nguyên cung cấp đại quân tác chiến. Có người theo nguy cơ bên trong nhìn đến cơ hội. Hoàng đế thiếu khuyết tài nguyên, đây là bọn hắn biểu hiện thời điểm có thể nhờ vào đó lập xuống công lao, hoàng đế coi như muốn đối phó bọn hắn cũng có thể lấy công chu tội. Hôm sau trời vừa sáng, đại đường triều hội phía trên, Lý Thương Nguyên mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, Đại Ly cùng Đại Dận đồng thời đại quân tiếp cận, chư vị ái khanh nhưng có lui địch kế sách." Lý Thương Nguyên tuy nhiên đã làm ra an bài, nhưng vẫn là giả vờ giả vịt hỏi thăm mọi người, hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là muốn theo các đại thế gia trong tay móc bỏ tài nguyên. Quốc khố trống rỗng, tư khố cũng còn thừa không có mấy, lần trước cùng bạn bảo các giao dịch tài nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn, muốn trèo chống đại quân tác chiến, chỉ có thể theo thế gia vào tay. Lý Thương Nguyên đặt quyết tâm, nếu là thế gia không thức thời, hắn liền sẽ giơ lên đồ đao, khám nhà diệt tộc. Lý Thương Nguyên vừa mới nói xong, Đông Phương Huyền Nghị trước hết nói, "Bệ hạ, quân đội điều hành tự có bệ hạ thánh tài, chúng ta không dám xen vào." Mọi người cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Huyền Nghị, không biết hắn ý nghĩ. Đông Phương Huyền Nghị không để ý tới mọi người xem kỹ ánh mắt, tiếp tục nói, "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, lao thần cùng Đông Phương thế gia nguyện dốc hết sở hữu, xuất ra mấy chục năm tích lũy vật tư trợ giúp An Châu chiến trường, lấy tận làm người thần tử gốc dễ phân." Đông Phương Huyền Nghị lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Mọi người sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng chửi mắng Đông Phương Huyền Nghị. Đông Phương Huyền Nghị cử động lần này đem mọi người gác ở trên lửa nướng, Đông Phương thế gia nỗ lực thật lớn như thế, cái khác thế gia cũng chạy không được. Ngươi cho bao nhiêu vật tư hoàng đế không nhất định nhớ kỹ ngươi, có thể ngươi nếu là không cho hoặc là cho ít, hoàng đế nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Bệ hạ, thần nguyện ý dốc hết tài sản, chống đỡ bệ hạ. Bệ hạ, thần rất có gia tư, nguyện ý toàn bộ giao cho bệ hạ. Bệ hạ, thần. Mọi người không có lựa chọn nào khác, cũng không muốn để Đông Phương Huyền Nghị giành mất danh tiếng, ào ào hướng Lý Thương Nguyên bày tỏ lòng trung thành. Chư vị ái khanh không hổ là quốc chi đồng lương, chấm lòng rất an ủi. Lý Thương Nguyên nhiều hứng thú nhìn về phía Đông Phương Huyền Nghị, muốn không phải hắn đi đầu, sự tình còn không có thuận lợi như vậy. Cho dù các đại thế gia nguyện ý cầm bỏ tài nguyên, cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy. Nhìn tại việc này phân thượng, đến lúc đó thì cho ngươi một thống khoái đi. Lý Thương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vật tư sự tình giải quyết, Lý Thương Nguyên lại tránh lo âu về sau. Nhị quốc hưng binh xâm phạm, Lý Thương Nguyên cũng không lo lắng. Lương Châu có Mông Điểm cùng Ma Siêu, không có sơ hở nào. An Châu có Huyền Linh quân cùng Tần Quỳnh, chỉ cần giữ vững Ninh An quan, Đại Dận hoàng triều thì không cách nào bước vào đại đường địa giới. Sóc Phong quận bên trong, cựu hoàng tử đi qua đi lại như ngồi bàn trông. Một lát sau, phong trần mệt mỏi Đỗ trưởng lão trở về vương phủ, trước tiên đến đây hướng hắn báo cáo. Điện hạ, Đại Ly quân đội ít ngày nữa liền muốn giết tới Lương Châu, chúng ta mau chóng rời đi đi. Đỗ trưởng lão trước đi tìm hiểu Đại Ly quân đội động tĩnh, nhiều nhất 7 ngày thời gian, Đại Ly quân đội liền có thể hãm thành, bọn hắn phải nhanh rút lui. Nghe vậy, cựu hoàng tử lâm vào xoắn xuýt bên trong, nhất thời khó có thể quyết đoán. Đỗ trưởng lão, ngươi bảo hộ cô mẫu phi rời đi, cô không thể đi. Sau cùng, cựu hoàng tử quyết định lưu lại. Hắn là triều đình thân phong Sóc Phong quận vương, không có hoàng đế ý chỉ không được rời đi Sóc Phong quận. Hắn cũng không muốn lưu lại đến chờ chết, có thể trong khoảng thời gian này theo đại đường các nơi tin tức không ngừng truyền đến, để hắn đối hoàng đế thủ đoạn độc ác có một cái minh xác nhận biết. Hắn nếu là rời đi đất phong, hoàng đế tuyệt không tha cho hắn. Lấy hoàng đế hiện tại thực lực, muốn lấy tính mệnh của hắn, dễ như trở bàn tay. Cùng thoát đi, bị hoàng đế giáng tội, liên lụy mẫu phi, còn không bằng lưu tại Lương Châu, dù cho tử tại trong tay địch nhân, cũng so thoát đi hậu quả tốt hơn quá nhiều. Điện hạ, ngài bảo trọng. Đỗ trưởng lao có thiên ngôn bản ngữ, nhưng sau cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng chúc phúc. Thục phi tuy nhiên không muốn cùng cựu hoàng tử tách ra, nhưng cũng biết không có thể cô phụ khổ tâm của hắn, theo Đỗ trưởng lao rời đi. Thục phi sau khi rời đi, cựu hoàng tử lại không bất kỳ băn khoăn nào. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đi theo cô giết trên chiến trường. Cùng chờ Đại Ly giết đến tận cửa, còn không bằng chủ động xuất kích, oanh oanh liệt liệt chiến tử xa trường. Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nhanh chóng tiến nhập Lương Châu, bọn hắn tốc độ cao nhất xuất phát, để cấm quân đến tiếp sau chạy đến, lập tức tiến về Cam Tuyên quận. Cam Thuyền quận là Đại Ly quân đội khu vực cần phải đi qua, Mông Điểm muốn ở nơi đó ngăn cản Đại Ly quân đội. Cùng lúc đó, Tần Quỳnh cũng tiến nhập An Châu, Huyền Linh quân vốn là trú đóng ở An Châu, rất nhanh liền tại Ninh An quan trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tướng quân, đại trận khí thế hung hùng, vẻn vẹn bằng chúng ta lực lượng chỉ sợ ngăn không được bọn hắn. Ninh An quan phía trên, một số tướng lĩnh lo lắng, đối trận chiến này không có lòng tin quá lớn. Bọn hắn dựa vào quan hải, có tự tin đem đại trận hoàng triều quân đội ngăn trở, có thể đối mặt đại trận hoàng triều cường giả, bọn hắn bất lực. Đại trận huy động nhân lực đến đây, tuyệt đối xuất động đông đảo cường giả, Lý Huyền Vân một người khó có thể đối phó. Thân tăng cảnh cường giả xuất thủ, hủy thiên diệt địa, nếu là không có người kiềm chế, bọn hắn liền có thể tùy tiện đem quan hải phá hủy. Chương 42, chủ động xuất kích chương 42, chủ động xuất kích tiên tâm, bệ hạ đã phái người đến đây trợ giúp, đại trận mơ tưởng dung chuyển đế quốc Giang Sơn. Lý Huyền Vân trấn an mọi người, hắn đã được đến tin tức, Tần Quỳnh sẽ đến đây trợ giúp. Tần Quỳnh, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô đám người uy danh hiển hách đã truyền khắp đại đường các nơi, hắn cũng biết mấy người cường đại. Chỉ cần Tần Quỳnh đổi tới, Ninh An quan thì vững như bàn thạch. Nghe vậy, đám người thần sắc vui vẻ, trong lòng treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đất, chỉ cần triều đình cường giả đến đây trợ giúp, bọn hắn thì có lòng tin giữ vững Ninh An quan. Ngay tại đại đường cùng Nhị Quốc Dương cùng Bạch Kiếm sắp ra tay đánh nhau thời khắc, bí cảnh phát sinh kinh người biến cố. Tiến nhập bí cảnh người tử thương vô số, lọt vào không biết lực lượng đánh giết. Đây là có chuyện gì? Ghi chép bên trong không có bực này biến hóa. Không đúng, bí cảnh phát sinh biến cố, chúng ta mau rời đi. Nơi này đã là đầm rồng hang hổ, không thể lưu thêm. Mọi người lúc này lại cũng không nói hoài tới cơ duyên và bảo vật, lúc này liền muốn rời khỏi bí cảnh. Khi bọn hắn đi vào bí tịch cửa vào lúc, lại sững sờ tại nguyên chỗ, một cú cảm giác tuyệt vọng đánh tới. Đáng chết, bí cảnh môn hộ đóng lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng giận, chúng ta không cách nào rời đi, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Mọi người kinh hoàng thất thố, hoang mang lo sợ. Đại gia không cần loạn, liên hợp lại tìm kiếm cái khác lối ra, lại không tốt cũng có thể ôm nhau sưởi ấm, bí cảnh cửa vào không có khả năng một mực đóng lại, chúng ta có thể trèo chống đến bí cảnh mở ra. Có người đứng ra ổn định quân tâm, để mọi người tập hợp một chỗ tự vệ. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Cho dù tập hợp một chỗ, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy bất an, luôn cảm giác có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, để người như có gai ở sau lưng. Mọi người không có phát hiện, phàm là bị giết chết người, thi thể đều sẽ dung nhập đại địa, huyết nục bị một cỗ thần bí lực lượng hấp thu. Đi qua 3 ngày cực nhanh tiến tới về sau, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh rốt cục đi vào Cam Thuyền quận. Mông tướng quân, các ngươi cuối cùng tới. Cam Thuyền quận thủ Lý Huyền Phong là Lý Thương Nguyên bổ nhiệm hoàng thất bên trong người, nhìn đến Mông Điểm bọn người đến, hắn rốt cục như chút được gánh nặng. Lý đại nhân, tình huống như thế nào? Mông Điểm hướng Lý Huyền Phong nhẹ nhàng ôm quyền, hỏi thăm thế cục trước mắt. Mông tướng quân, Đại Ly quân đội còn chưa tiến nhập Lương Châu, ta một mực phái người giám thị bọn hắn động tĩnh. Lý Huyền Phong một mực phái người giám thị Đại Ly quân đội, bọn hắn còn có 2 ngày thời gian mới có thể dựa vào gần Cam Thuyền quận. Mông Điểm khẽ bước cằm, Lý Huyền Phong nói, Mông tướng quân, ta đã chuẩn bị đồ ăn cùng trụ sở có thể để các tướng sĩ chỉnh đốn một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lý Huyền Phong sớm chuẩn bị tốt quân doanh cùng đồ ăn, đem hết thể an bài ngay ngắn rõ ràng. Đa tạ Lý đại nhân. Mông Điểm bọn người chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chính cần chỉnh đốn. Lam Uy Phong lâm liệt, trang bị tinh lương hỏa kỵ binh tiến nhập thành trì lúc, vô số dân chúng đại thụ rung động, vì thế mà choáng váng. Đây chính là chúng ta quân đội sao? Thật cương đại, thật là uy phong. Có tinh nhuệ như vậy đại quân bảo hộ, chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự. Ta về sau cũng muốn tham quân, giống như bọn họ uy phong. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cho dân chúng mang đến không cách nào nói rõ cảm giác an toàn, một số hài tử nội tâm chỗ sâu bắt đầu sinh tham quân ý nghĩ. Nghỉ ngơi sau một ngày, Hỏa Kỵ binh hoàn toàn khôi phục trạng thái. Ngông Điểm suy nghĩ sau đó, quyết định chủ động xuất kích. Không chỉ có thể phát huy ra Hỏa Kỵ binh tới lui như gió ưu điểm, còn có thể đem địch nhân ngăn tại biên giới bên ngoài, không cho Lương Châu bị tàn phá. Xuất phát. Nhìn lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh như một đạo thiêu đốt liệt diễm mau chóng đuổi theo, đám người ánh mắt phức tạp. Có lo lắng, có hâm mộ, có chờ mong, không phải trường hợp cá biệt. Đại Ly xuất động 30 vạn đại quân, thanh thế to lớn mà đến, muốn rửa sạch nhục nhã. Tôn Chiến Vân cũng là năng trinh thiện chiến thế hệ, phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu tin tức. Đại tướng quân, thám báo truyền đến tin tức, có một chi mấy ngàn người kỵ binh ngay tại hướng chúng ta đánh tới. Thám báo phát hiện Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, lập tức đem tin tức truyền về. Chỉ là mấy ngàn người kỵ binh thì dám hướng chúng ta đánh tới, đại đường điên rồi sao? Ha ha ha, bọn hắn muốn lấy trứng chọi đá, cái kia thì tắt thành cho bọn hắn. Vừa vặn diệt bọn hắn tế cờ. Nghe được tin tức, đông đảo tướng lính không thèm để ý chút nào. Kỵ binh tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn nơi này có mấy chục vạn đại quân, mấy ngàn kỵ binh căn bản không tạo được uy hiếp. Bọn hắn liền thần tàng cảnh đều có 5 người, đại đường kỵ binh càng thêm không nổi lên được sóng gió. Địch nhân trước đi tìm cái chết, các ngươi ai nguyện ý xuất chiến, thu hoạch công đầu. Tôn Chiến Vân cùng mọi người ý nghĩ một dạng, không đem Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh để vào mắt. Đại tướng quân, mặt tướng nguyện đi. Lưu Thiên Minh chủ động xin đi giết giặc, hắn muốn đoạt phía dưới phần này đưa tới cửa công lao. Tốt, bản tướng quân chờ đợi Lưu tướng quân đại hoạch toàn thắng tin tức tốt. Tuyệt không để đại tướng quân cùng chư vị thất vọng. Lưu Thiên Minh đã tính trước, xuất lĩnh mấy vạn đại quân thoát ly đại quân mà đi, mấy vạn đại quân bên trong có hơn 3000 kỵ binh. Tuy nhiên không cho rằng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp, nhưng Lưu Thiên Minh thân kinh bách chiến, biết sư tử bổ thọ cũng dùng toàn lực đạo lý, sẽ không cho địch nhân nửa điểm cơ hội. Lưu Thiên Minh xuất lĩnh đại quân rời đi chủ lực không lâu, thì cảm giác tới mặt đất kịch liệt lắc lư, hình như có thiên quân vạn mã trùng sát mà đến. Sau một khắc, nơi xa bụi đất tung bay, giống như báo cát, một chi kỵ binh chính nhanh chóng hướng về giết mà đến. Không đúng, bọn hắn vì sao đến mức như thế nhanh? Lưu Thiên Minh trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời nghi hoặc không hiểu. Căn cứ tham báo truyền về tin tức, địch nhân kỵ binh không cần phải nhanh như vậy thì đánh tới. Trận hình phòng ngự. Tuy nhiên không biết Hoàng Kim Hỏa kỵ binh vì sao có thể nhanh như vậy đánh tới, nhưng Lưu Thiên Minh cũng không lại quá nhiều xoắn xuýt, để đại quân tạo thành trận hình phòng ngự, ngăn cản Hoàng Kim Hỏa kỵ binh sắp khởi xướng chủ kích, để kỵ binh thoát ly quân trận. Lưu Thiên Minh hạ lệnh kỵ binh cùng bộ binh tách ra, kỵ binh dần dần bắt đầu chạy, ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời có thể giết vào chiến trường. Giết. Tới gần đại ly quân đội về sau, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh lập tức khởi xướng trùng phong. Tầm thường tình huống, kỵ binh rất ít trực tiếp trùng kích bộ binh trận hình, nhưng Hoàng Kim Hỏa kỵ binh chẳng sợ hãi, thực lực cường đại để bọn hắn đủ để đem địch nhân nghiền nát. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh trùng phong chi thế rời núi lấp biển mà đến, còn chưa tới gần liền để người cơ hồ ngạt thở đi qua. Không tốt, địch nhân quá mạnh. Lưu Thiên Minh đồng tử kịch chấn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn đã thấy rõ ràng Hoàng Kim Hỏa kỵ binh thực lực cường đại. Tu vi yếu nhất đều là cương khí cảnh, thông huyền cảnh cũng có 1-2 ngàn người, như thế kinh khủng kỵ binh đừng nói hắn chỉ có mấy vạn người, liền tính toán có mấy chục vạn cũng chưa chắc có thể ngăn trở Hỏa kỵ binh trùng sát. Thật là đáng sợ đại quân, chúng ta không thể nào là bọn hắn đối thủ. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh còn không có giết tới, đại ly quân đội liền đã chưa chiến trước e sợ, một số binh lính thậm chí bị dọa đến mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy, vũ khí đều cầm không vững. Vâng. Lưu Thiên Minh lựa chọn xuất thủ, chỉ có hắn tự mình xuất thủ mới có thể ngăn trở Hỏa kỵ binh đáng sợ trùng phong, giảm bớt đại quân thương vong. Giết. Lưu Thiên Minh hét lớn một tiếng, thả người giết ra, nỗ lực xua tan đại ly binh lính trong lòng sợ hãi. Chương 43, vẻ gãy nghiền nát chương 43, vẻ gãy nghiền nát Lưu Thiên Minh thần tàng cảnh trung kỳ uy áp mãnh liệt mà đến. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh không có nửa điểm lùi bước, chúng phong tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Đám điên này, nhìn lấy chẳng sợ hãi Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, Lưu Thiên Minh sắc mặt đại biến, lập tức tránh né mũi nhọn, không dám lấy sức một mình ngăn cản Hoàng Kim Hỏa kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh bên trong thông huyền cảnh đều có 1-2 ngàn người, như thế cường hãn đại quân đủ để đem thần tàng cảnh vây giết đến chết. Giết. Lưu Thiên Minh vừa lui, lại không cái gì người có thể ngăn cản Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, đại quân thế như trẻ che xông vào đại ly quân đội trong trận hình. Phúc. A. Xoẹt. Đại ly quân đội tại Hoàng Kim Hỏa kỵ binh trước mặt không chịu nổi một kích, trực tiếp bị nghiền nát, vẹn vẹn một cái trùng phong thì có mấy ngàn người bỏ mình. Mau trốn, cháy mau, mau rút lui. Đại ly binh lính sĩ khí sụp đổ, doa đến hồn phi phách tán, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng là bọn hắn tốc độ như thế nào nhanh hơn được Hoàng Kim Hỏa kỵ binh, cho dù đánh tơi bời thoát đi, cũng rất nhanh liền bị đuổi kịp, khó thoát khỏi cái chết. Không muốn trốn, cùng bọn hắn liều mạng. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Giết trở về, theo ta giết trở về. Đại ly bên trong cũng có một chút hung hãn không sợ chết người, bọn hắn khàn cả giọng hò hét, thậm chí đi đầu trùng sát, muốn để đại quân ngừng tan tác, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Đại ly binh lính sớm đã bị sợ mất mật, nơi nào còn dám dừng lại. Veng, ầm ầm. Ngay tại lúc này, đại ly kỵ binh hướng Hỏa kỵ binh đánh tới. Lưu Thiên Minh hạ lệnh kỵ binh trùng sát, sáng tạo cơ hội xuất thủ. Chỉ cần Hỏa kỵ binh tách ra, hắn thì có cơ hội đổ sát Hỏa kỵ binh, đem bọn hắn giải quyết. 1000 Hỏa kỵ binh hướng đại ly kỵ binh đánh tới, song phương rất nhanh liền đánh giáp lá cả. Hai chi kỵ binh có khác biệt trời vực chiến lệnh, những kỵ binh này đại bộ phận chỉ là phạm thái cảnh, như thế nào là Hỏa kỵ binh đối thủ, vừa đối mặt thì tổn thất hầu như không còn. Đi chết đi. Mấy ngàn kỵ binh tử vong cho Lưu Thiên Minh sáng tạo ra cơ hội, hắn một mặt sát ý hướng 1000 Hỏa kỵ binh đánh tới. Nhìn lấy đánh tới Lưu Thiên Minh, Hỏa kỵ binh mảy may không để ý tới, nhanh chóng thẳng hướng đại ly đại quân, muốn đem chi quân đội này chém tận giết tuyệt. Lưu Thiên Minh gặp một màn này, đã phẫn nộ lại có chút mừng rỡ. Phẫn nộ Hỏa kỵ binh lại dám không nhìn hắn, mừng rỡ những người này như thế cuồng vọng tự đại, cho hắn rất lớn cơ hội. Ngay tại Lưu Thiên Minh cho là mình có thể đại khai sát giới lúc, thân thể đột nhiên cứng đờ, hoảng sợ mơn dạng, một cỗ kinh khủng khí tức đem hắn khóa chặt. Phúc. Lưu Thiên Minh như bị sét đánh, không có dấu hiệu nào, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này. Lưu Thiên Minh không để ý tới trên thân kịch liệt đau nhức, thần hồn nổ tung, thân thể run rẩy. Chỉ là một cỗ khí tức liền có thể đem hắn trọng thương, người xuất thủ thực lực khó có thể tưởng tượng, đã vượt qua hắn lý giải. Hoàng Kim Hỏa kỵ binh lại có đáng sợ như vậy cường giả tọa trấn, hắn đã giữ nhiều lành ít. A. Lưu Thiên biết rõ bản thân lâm vào hiểm cảnh, lại sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn một tiếng hét giận dữ, bạo phát tối cường lực lượng, muốn thoát khỏi cổ này khí tức áp chế. Ầm ầm. Hắn càng phản kháng, cổ này khí tức áp chế liền càng mãnh liệt. Két, kèn kẹt. Lưu Thiên Minh thần sắc thống khổ, tóc hai bù xù, máu tươi từ thất khiếu không ngừng chảy ra, lọt vào rộng rãi khí tức để ép, xương cốt của hắn bắt đầu vỡ vụn, sắp bị ép thành một mịn. Không. Lưu Thiên Minh đến cực hạn, chỉ phát ra một tiếng trước khi chết không cam lòng tiêu thảm, cả người ầm vang một vụ nổ, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Tướng quân chết. Chết rồi. Đại ly binh lính nhìn đến Lưu Thiên Minh cái xác không hồn, cho dù là những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cũng ngốc trệ xuống tới, nguyên một đám cứng tại nguyên chỗ, trừng lớn hai mắt, mở ra miệng đều quên khép lại. Phúc. Ẩm. A. Một số người đến chết đều vẫn còn hoảng sợ bên trong, bị Hỏa kỵ binh vô tình thu hoạch. Thu binh. Đem mấy bạn đại quân tiêu diệt về sau, Hỏa kỵ binh nên ngang rời đi. Mông Điểm không có tiếp tục tiến công. Tuy nhiên hắn cùng Hỏa kỵ binh đồng loạt xuất thủ, coi như đối mặt đại ly mấy chục vạn đại quân cũng có thể chính diện nhất chiến, nhưng hắn lại không nghĩ làm như vậy. Thật muốn như thế, Hỏa kỵ binh sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Chỉ chờ tới lúc cấm quân cùng Mã Siêu xuất lĩnh Hổ Khiếu quân đến, liền có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống đại ly mấy chục vạn đại quân. Mông Điểm khẩu vị rất lớn, muốn đem đại ly mấy chục vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt, thậm chí tìm cơ hội thừa cơ giết vào đại ly cảnh nội. đến mà không trả lễ thì không hay, giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Tôn Chiến Vân rất nhanh liền thu đến mấy vạn đại quân toàn quân bị diệt, Lưu Thiên Minh chiến tử xa trường tin tức. Cái này sao có thể? Tôn Chiến Vân khuôn mặt bặm mẻo, cảm thấy khó có thể tin, cũng vô pháp tiếp nhận cái này chứ quả. Mấy vạn đại quân toàn quân bị diệt, Lưu Thiên Minh vị này thần tàng cảnh đều không thể trốn về đến, bọn hắn đến tụt cùng đối mặt là đối thủ như thế nào? Xuất sư không tốt, tâm tình mọi người trầm trọng, bị vẻ lo lắng bao phủ. Đám người cùng Tôn Chiến Vân một dạng, cảm thấy bất khả tư nghị. Lưu Thiên Minh thế nhưng là thần tàng cảnh trung kỳ, coi như đối mặt thần tàng cảnh hậu kỳ, cũng có cơ hội chạy thoát. Huống hồ Lưu Thiên Minh khoảng cách đại quân chủ lực không xa, điểm ấy khoảng cách thần tàng cảnh hậu kỳ xuất thủ cũng dễ chẳng được hắn. Có thể sự thật lại là Lưu Thiên Minh chiến tử, bọn hắn thậm chí đều không có cảm nhận được thần tàng cảnh đại chiến động tĩnh. Nếu không phải binh lính liên tục xác nhận, bọn hắn đều không thể tin tưởng kết quả này. Đại tướng quân, đại đường nhất định xuất động nhiều vị thần tàng cảnh đánh lén Lưu tướng quân, chúng ta không thể không phòng. Có người cho rằng đại đường xuất động nhiều vị thần tàng cảnh cường giả đánh lén, nếu không có khả năng đem Lưu Thiên Minh chém giết, đây là giải thích hợp lý nhất. Đến mức là pháp tướng cảnh xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn không có sự hoài nghi này. Nếu là đại đường có pháp tướng cảnh, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, làm thế nào có thể nước sông ngày một rút xuống? Toàn quân áp tiến, bản tướng quân không tin đại đường chống đỡ được mấy chục vạn đại quân. Tôn Chiến Vân cũng cho rằng là đại đường xuất động nhiều vị thần tàng cảnh đánh lén Lưu Thiên Minh, lúc này hạ lệnh đại quân nhanh chóng hành quân, muốn đem đại đường đánh bại, vì Lưu Thiên Minh báo thù rửa hận. Cắt vàng đầy trời, tại trời chiều bao phủ xuống, hoàng kim hỏa kỵ binh chậm rãi xuất hiện tại trên mặt phẳng, khải hoàn mà về. Bọn hắn trên thân bị máu tươi nhuộm dần, cơ hồ đều là địch nhân máu tươi. Trở về, chúng ta quân đội trở về. Thật là nhiều máu, bọn hắn nhất định kinh lịch một trận đại chiến thảm liệt. Nhanh mở ra cửa thành, nên đón quân đội khải hoàn. Dân chúng nhảy cẫng hoan hô, đường hẻm hoang nên đại quân khải hoàn mà về. Hoàng kim hỏa kỵ binh tại mọi người tiếng hoan hô bên trong trở lại quân doanh, Lý Huyền Phong đã sớm vì bọn hắn chuẩn bị xong hết thảy. Mông tướng quân, Sóc Phong quận vương phái người đến đây, thỉnh cầu Mông tướng quân cho phép hắn đến đây tham chiến. Lý Huyền Phong hướng Mông Điểm nói. Cửu hoàng tử biết được Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh tọa trấn Cam Tuyển quận về sau, liền muốn đến đây tham chiến. Điện hạ muốn tham chiến, vì quốc tận lực, bản tướng quân sẽ không ngăn cản. Cửu hoàng tử muốn tham chiến, Mông Điểm sẽ không ngăn cản, cho phép hắn đến đây. Đa tạ Mông tướng quân, ta cái này hồi bẩm quận vương. Lý Huyền Phong lập tức đi xuống thông báo Cửu hoàng tử người, Mông Điểm đồng ý hắn đến đây tham chiến. Chương 44, hai tuyến tác chiến chương 44, hai tuyến tác chiến Đại Ly hoàng triều quân đội trùng trùng điệp, cờ xí che không, giống như một đạo kinh thiên động địa hồng lưu tiến nhập Lương Châu. Không xong, Đại Ly quân đội đánh tới. Đại gia mau đảo mạng đi thôi. Đi mau, Đại Ly tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dân chúng kinh hoàng thất thố, muốn phải thoát đi Lương Châu. Đại Ly cùng Đại Đường có khó có thể hóa giải huyết hải thâm cửu, Đại Ly quân đội đánh tới, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bèn, ầm ầm. Đại Ly quân đội tiến nhập Lương Châu về sau, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh liền xuất hiện tại bọn hắn trung quanh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh không có khởi xướng tiến công, lại làm cho Đại Ly như lâm đại địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này sao có thể? Trên đời làm sao có thể có đáng sợ như vậy kỵ binh? Có chi kỵ binh này ở bên, chúng ta muốn thế nào tiến công? Đại Ly mọi người tim mật rung động, sắc mặt thay đổi. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cường đại để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị, cũng để bọn hắn lòng dạ bị hao tổn, nhất thời không biết nên như thế nào xuất thủ. Tôn Chiến Vân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Hỏa Kỵ binh xuất hiện triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Dựng trại đóng quân. Tôn Chiến Vân không dám tùy tiện khởi xướng tiến công, cũng không muốn thì chật vật như vậy rút quân, chỉ có thể trước an doanh trại đầm, nghĩ biện pháp phá địch. Trong đại trướng, không khí ngột ngạt, đám người trong lòng đều bị kín vẻ lo lắng. Tôn Chiến Vân mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nói: "Chư vị, chúng ta huy động nhân lực đến đây, không có khả năng như vậy rút quân, các ngươi nhưng có phá địch kế sách?" Bọn hắn lao sư biên trình, tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà lại Lưu Thiên Minh và mấy vạn đại quân chiến tử, như là như vậy rút quân, Đại Ly hoàng đế cùng cái khác thế lực tuyệt không tha cho bọn hắn. Cho dù Tôn Chiến Vân là đại tướng quân cũng không thể thừa nhận thì rút quân hậu quả, bọn hắn chỉ có thể khởi xướng tiến công. Đại tướng quân, chi kỵ binh này thực lực đáng sợ như thế, thống lĩnh bọn hắn chủ tướng tuyệt đối là một vị cường giả, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ. Có người cho là nên ổn thỏa lý do, không thể tùy tiện ra tay. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cường đại đến làm cho người kinh dị, có thể thống lĩnh dạng này một chi đáng sợ quân đội, chủ tướng thực lực có thể nghĩ. Đại tướng quân, chúng ta có thể nếm thử tiến công, thăm dò ra chi kỵ binh này hư thực. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bọn hắn muốn biết rõ ràng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thực lực cụ thể, mới có thể chế định ứng đối chi sách. Đại tướng quân, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều là lấy ổn thỏa vì chủ, không dám tùy tiện khởi xướng tiến công. Tôn Chiến Vân tại không có biết rõ ràng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thực lực cụ thể trước đó cũng không dám tùy tiện quyết chiến, đồng ý mọi người đề nghị. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cứ như vậy tại Đại Ly quân đội chung quanh du đãng, không có khởi xướng tiến công, lại cho Đại Ly mang đến không có gì sánh kịp áp lực thật lớn. Đại Ly các tướng sĩ nơm nớp lo sợ, sợ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sau một khắc thì hướng bọn hắn đánh tới. Cùng lúc đó, Cấm quân cùng Mã Siêu xuất lĩnh Hổ Khiếu quân cũng đang nhanh chóng tới gần Cam Tuyền quận. Linh An quan phía trên, mây đen áp thành, mưa gió sắp đến. Tướng quân, đại trận hoàng triều đại quân sắp giết tới. Thám báo đến đây bẩm báo, đại trận hoàng triều mấy chục vạn đại quân sắp khấu quan mà đến. Đỗ Huyền Vân đám người sắc mặt nghiêm túc, trong lòng khẩn trương và phẫn. Mọi người nhìn về phía đứng tại quan hải phía trước nhất cái kia đạo vĩ ngạn dáng người, tâm tình khẩn trương mới dần dần bình phục lại. Có tần tướng quân tại, Linh An quan chắc chắn không có sơ hở nào. Chúng ta nhất định có thể giữ vững quan hải, đánh bại đại trận hoàng triều. Người nào cũng đừng hòng dung chuyển Linh An quan. Linh An quan dễ thủ khó công, chỉ cần Tần Bình có thể kiểm chế lại đại trận hoàng triều cường giả, đại trận hoàng triều quân đội mơ tưởng tấn công vào Ninh An Quan. Oeng, ầm ầm. Sau đó không lâu, một trận rung động dữ dội truyền đến, quân đội sát phạt chi khí hình thành quần quần khói báo động, lao ngược lên trên, đem mây trên trời tầng đều cho chấn vỡ. Tới, chuẩn bị lên chiến. Cẩn thận. Đại trận hoàng triều mấy chục vạn đại quân giết tới quang dưới, một mảnh đen kịt, lít nhá lít nhít, liên miên không nhìn thấy cuối cùng. Đại tướng quân, muốn khởi xướng tiến công sao? Đại trận hoàng triều chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu, nguyên một đám kích động không thôi chờ đợi Hoàng Thiên Hóa hạ lệnh. Hoàng Thiên Hóa vung tay lên, thanh âm giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kinh phá thiên địa. Tiến công. Quân lệnh một chút, đại trận hoàng triều đại quân thì giống như thủy triều hướng Ninh An Quan đánh tới. Giết a. Ha ha ha, đại đường bảo vật cùng nữ nhân đều là chúng ta. Giết đi bảo, muốn gì cứ lấy. Đại trận hoàng triều sĩ khí như hồng, đại quân cười gần khởi xướng tiến công. Bán tên, bán chết bọn hắn. Huyền Linh quân không có bối rối, đợi đến đại trận hoàng triều đại quân tới gần về sau, lập tức bán tên. Phúc. A. Xoẹt. Mũi tên lùn lùn kéo đến mà đến, phút chốc liền đem trùng sát trước nhất đại trận binh lính bao phủ, bán thành con nhím. Giết. Đồng bạn tử vong cũng không có để đại trận hoàng triều những binh lính khác khiếp đảm, ngược lại chọc giận bọn hắn, khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Đại trận hoàng triều binh lính nhiều lắm, cho dù Huyền Linh quân không ngừng bắn ra mũi tên, vẫn là không cách nào ngăn cản bọn hắn tới gần thành tường. Không cần loạn, bọn hắn lên không nổi. Hung hăng nện, cho ta đem bọn hắn đập chết. Một cái cũng đừng thả lên thành tường. Huyền Linh quân chuẩn bị rất nhiều thủ thành lợi khí, dễ như trở bàn tay ngăn chặn lại đại trận hoàng triều tiến công. Giao chiến đã lâu, đại trận hoàng triều ngoại trừ để lại đầy mặt đất thi thể bên ngoài, không thu hoạch được gì, liền thành tường đều không có thể leo lên. Hoàng Thiên Hóa bọn người đem đây hết thể thu hết vào mắt. Các tướng sĩ khó có thể công phá Ninh An Quan, chúng ta xuất thủ đi. Tiếp tục tấn công xong đi, cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Hoàng Thiên Hóa quyết định tự mình xuất thủ, đem Ninh An Quan phá hủy. Vâng. Năm đạo thần tàng cảnh kinh khủng khí tức phóng lên tận trời, Hoàng Thiên Hóa năm người liên thủ hướng Ninh An Quan đánh tới, khí tức cuồn cuộn bao phủ Ninh An Quan. Đại trận thần tàng cảnh xuất thủ, đại gia cẩn thận. Cảm nhận được năm đạo đáng sợ khí tức, Lý Huyền Vân sắc mặt nghiêm nghị, đội vàng nhắc nhở mọi người. Ầm ầm. Đang lúc hắn muốn hành động thời khắc, Tần Bình đã xuất thủ. Một cỗ so với năm đạo khí tức càng thêm đáng sợ uy áp xuất hiện, đem đánh tới năm đạo khí tức phá hủy. Hoàng Thiên Hóa năm người đồng tử co rụt lại, trong lòng đại chấn. Lưu ý, người này rất mạnh. Bọn hắn tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua Tần Bình, nhưng Tần Quỳnh một đạo uy áp liền có thể áp chế năm người, tuyệt đối không thể coi thường. Vâng. Tần Quỳnh thân hình nhảy lên, tay cầm song giản chủ động hướng mọi người đánh tới. Thấy thế, Hoàng Thiên Hóa cũng là lao nhanh ra, chân nguyên toàn thân ngưng tụ tại mũi thương phía trên, toàn lực ứng phó. Ầm. Hai người chính diện giao phong, trường thương cùng song giản va chạm, vô số tia lửa bắn ra bốn phía, binh khí giao kích len ken thanh âm vang vọng chiến trường. Hảo cường. Giao thủ mấy chiêu, Hoàng Thiên Hóa cũng đã cảm nhận được Tần Quỳnh cường đại. Vài lần giao thủ, hắn dần dần chống đỡ không được Tần Quỳnh công kích. Giết. Đại trận hoàng triều cái khác người thấy thế, vội vàng đánh tới, phối hợp Hoàng Thiên Hóa vây giết Tần Quỳnh. Đây là ngươi chết ta sống chiến trường, không có người để ý lấy nhiều khi ít. Mơ tưởng. Mắt thấy Tần Quỳnh lâm vào vây công bên trong, Lý Huyền Vân lập tức giết vào chiến trường, cùng Tần Quỳnh kề vai chiến đấu. Chương 45, đại quân đến chương 45, đại quân đến bảy vị thần tàng cảnh đại chiến, bực này tràng diện cũng không thấy nhiều, một số tướng sĩ nhìn đến nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn quên đi bọn hắn còn tại chiến trường. Giết. Tần Quỳnh bọn hắn tại sinh liều chết, hạ phương chiến trường cũng dần dần ép lên cực đoan. Song phương đại quân không màng sống chết, trong mắt chỉ còn lại có địch nhân. Cứ việc đại trận hoàng triều người đông thế mạnh, binh lính hung hãn không sợ chết, không ngừng trùng kích thành tường. Nhưng Ninh An Quan một người giữ hải vạn người không thể qua, thủy chung một mực nắm giữ tại Huyền Linh quân trong tay, đại trận hoàng triều khó có thể dung chuyển mảy may. Ác chiến đã lâu, đại trận hoàng triều tử thương vô số, Huyền Linh quân cũng xuất hiện thương vòng không nhỏ. Ầm. Trên không trung, Tần Bình cùng Lý Huyền Vân liên thủ đối chiến Hoàng Thiên Hóa năm người, bọn hắn tuy nhiên nhân số ở thế yếu, lại vững vàng chiếm cứ ưu thế. Tần tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, bực này ngập trời chiến lực để người khó có thể nhìn theo bóng lưng. Lý Huyền Vân mở rộng tầm mắt, Tần Quỳnh cường đại để hắn vui lòng phục tùng, chính mình cuối cùng cả đời đều khó mà với tới. Đáng giận, hắn làm sao có thể cường đại đến nước này? Đáng chết, hắn thật là thần tàng cảnh sao? Quá mạnh, mạnh đến mức để người tuyệt vọng. Hoàng Thiên Hóa mấy người càng đánh càng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy kinh dị. Tần Quỳnh quá mạnh, mạnh đến bọn hắn cho rằng Tần Quỳnh đều không phải là thần tàng cảnh. Hoàng Kim Song Giản đánh cho mọi người khổ không thể tả, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, khó có thể đánh trả. Chém giết sau một ngày, vẫn không nhìn thấy nửa điểm công phá Ninh An Quan dấu hiệu, Hoàng Thiên Hóa chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Toàn quân rút lui. Nghe vậy, đại trận binh lính như được đại xá, nhanh chóng tối lui. Bọn hắn lúc này đã không có khai chiến trước đó hưng phấn, chiến trường tàn khốc để bọn hắn nhìn thấy sinh mệnh yếu ớt. Đại quân rút đi về sau, Hoàng Thiên Hóa năm người liên thủ đánh ra một kích, lập tức thoát ra trở ra. Ầm. Tần Quỳnh cùng Lý Huyền Vân làm ngăn lại mấy người công kích về sau, Hoàng Thiên Hóa mấy người đã nên ngang rời đi. Hai người không có tiếp tục truy kích, Hoàng Thiên Hóa năm người liên thủ, hai người cũng chỉ có thể áp chế, không cách nào lấy được đột phá. Tần tướng quân thần dũng vô địch, Lý Huyền Vân từ đáy lòng bội phục. Lý Huyền Vân chi ngôn phát ra từ đáy lòng, đối Tần Quỳnh tràn ngập kính nể. Lý tướng quân quá khen, Tần Mô không dám nhận. Tần Quỳnh rất là khiêm tốn, không có đắc chí vừa lòng. Tần Quỳnh ôn hòa khiêm tốn, Lý Huyền Vân đối với hắn càng thêm bội phục. Bằng tâm mà nói, nếu là mình có Tần Quỳnh loại này thực lực, tuyệt đối làm không được Tần Quỳnh như vậy khiêm tốn. Đại chiến sau khi kết thúc, song phương phái người đến đây liệm mỗi người binh lính thi thể. Song phương đều rất có ăn ý, không có ra tay đánh nhau. Đại giận hoàng triều quân doanh bên trong, Hoàng Thiên Hóa bọn người mày ủ mặt đê, trước đó hăng hái không còn sót lại chút gì. Chư vị, đại đường có đáng sợ như vậy cường giả tọa trấn, chúng ta như thế nào mới có thể công phá Ninh An Quan? Hoàng Thiên Hóa nghĩ đến Tần Quỳnh cường hãn, lúc này còn lòng còn sợ hãi. Không đem Tần Quỳnh giải quyết, bọn hắn mơ tưởng bước vào đại đường địa giới nửa bước. Tướng quân, lấy chúng ta hiện tại lực lượng khó có thể đánh bại đại đường, hướng triều đình cầu viện đi. Bọn hắn hiện tại thực lực không cách nào đánh bại Tần Quỳnh, cũng khó có thể công phá quan hải, chỉ có thể để triều đình tiếp viện. Không thể. Lời này vừa nói ra, lập tức lọt vào Hoàng Thiên Hóa cự tuyệt. Đại giận hoàng triều thực lực không bằng đại đường đế quốc, quốc bên trong cũng có rất nhiều không phù hợp quy tắc thế lực, có thể xuất động như vậy lực lượng đã là đại giận hoàng triều cực hạn, như tiếp tục tăng binh rất có thể để đại giận hoàng triều sụp đổ. Tướng quân, không ngại để Lưu Nguyệt Tông đến đây có thể hứa hẹn đánh vào đại đường sau cho bọn hắn một số lợi ích. Nghe vậy, Hoàng Thiên Hóa ánh mắt sáng lên. Lưu Vân Tông là một cái cường đại tông môn, có mấy vị thần tàng cảnh tọa trấn, nếu là có thể để bọn hắn xuất thủ, có rất lớn cơ hội đánh bại đại đường. Chỉ là Lưu Nguyệt Tông cho tới nay thì cùng đại giận triều đình không hợp nhau, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Phái người tiến đến Lưu Nguyệt Tông. Vô luận như thế nào, Hoàng Thiên Hóa đều muốn thử một lần. Đại giận hoàng triều không tái phát lên tiến công, Huyền Linh quân cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Song phương binh lực chênh lệch quá lớn, đại đường chỉ có thể dựa vào hùng quan trấn thủ. Cam Tuyền quận, trải qua mấy ngày nữa chờ đợi về sau, Cấm quân cùng Hổ Khiếu quân rốt cuộc đến. Mông tướng quân, đại quân đã biết hợp có thể đem đại ly cái này mấy chục vạn đại quân hoàn toàn tiêu diệt. Mã Siêu vừa đến thì không kịp chờ đợi muốn khởi xướng tiến công. Bọn hắn có 15 vạn đại quân, còn có 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh, hoàn toàn có cơ hội đem đại ly mấy chục vạn đại quân chém tận giết tuyệt. Mã tướng quân cùng ta ý nghĩ không như mà hợp. Mông Điểm cũng là đang chờ đợi Hổ Khiếu quân cùng Cấm quân đến đây, bằng không cũng sẽ không vận giấu kín thực lực, để đại ly nhìn không thấu. Ha ha ha, Mông tướng quân, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Tốt, vậy liền khởi xướng tiến công. Hai người làm ra quyết đoán về sau, đại quân rất nhanh hướng đại ly đánh tới. Đùng, đùng đông. Tiến công tiếng chống trận vang vọng chiến trường, Cấm quân cùng Hổ Khiếu quân nghe tiếng mà động. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thoát ly chiến trường, ngừng lại một chút đại ly quân đội phía sau, chặn đứt đường lui của bọn hắn. Không xong, đại đường đại quân đánh tới. Nhanh chóng lên chiến. Đừng hốt hoảng, trận hình phòng ngự. Đại đường chủ động khởi xướng tiến công, đại ly nhất thời bối rối, nhưng vẫn là tại đông đảo tướng lĩnh chỉ huy phía dưới tạo thành trận hình lên chiến. Vâng. Mã Siêu một ngựa đi đầu, quân quân khí tức không kiêng nể gì cả bạo phát, hướng đại ly đại quân mãnh liệt mà đến. Đại ly bọn chuột nhắt, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Mã Siêu mở miệng khiêu khích, trong nháy mắt chọc giận Tôn Chiến Vân bọn người. Từ đâu tới cùng đồ? Vậy mà như thế làm càn. Càn rỡ thế hệ, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Đem hắn chém giết, gian đe. Mọi người giận tí mặt, cấp tốc xông ra đại doanh, hướng về Mã Siêu đánh tới. Giết. Mấy người hiện thân, Mã Siêu liền giống như là một tia chớp hướng bọn hắn đánh tới. Cùng đồ, chịu chết đi. Tôn Chiến Vân lên cơn giận dữ, trường thương huy động, hướng Mã Siêu đánh tới. Bang, ầm ầm. Hai người toàn lực xuất thủ, không có nửa điểm giữ lại, còn chưa tiếp xúc, kinh khủng khí tức ở trên bầu trời va chạm, đem thiên địa đều muốn vỡ ra tới. Vạn chúng chú mục dưới, hai đạo lưu quang nhanh chóng đụng vào nhau. Ầm. Mọi người chỉ nghe được nổ vang rung trời, hai người trong khi giao chiến trong nháy mắt bị bụi mù bao trùm, kinh khủng dư uy trùng kích tứ phương. Đinh, đinh đinh, đương. Bụi mù che đậy tầm mắt của mọi người, thấy không rõ lắm bên trong tình hình chiến đấu, chỉ có thể nghe được vũ khí va chạm thanh âm, có thể tưởng tượng hai người ngay tại sinh tử chém giết. Phúc. Một lát sau, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, màu nhuốm trời cao. Tôn Chiến Vân khó khăn ổn định thân hình, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Giao thủ một cái hắn liền bị Mã Siêu áp chế, miễn cưỡng chống đỡ một lát thì lại không chống đỡ chi lực. Cái này, đại ly cái khác người thấy thế, thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin. Tôn Chiến Vân thế nhưng là đại ly hoàng triều đệ nhất nhân, tại thần tàng cảnh sau bên trong cũng không tính người yếu, thế mà nhanh như vậy thì thua trận, giao thủ với hắn Mã Siêu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Nhanh, trợ giúp đại tướng quân. Kinh hãi sau đó, mấy người lập tức giật mình tỉnh lại, nhanh chóng đi vào Tôn Chiến Vân bên người, muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Cẩn thận, người này cực đoan đáng sợ. Tôn Chiến Vân ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Chương 46, đại thắng. Chương 46, đại thắng giết. Cho dù Tôn Chiến Vân mấy người liên thủ, Mã Siêu cũng không sợ chút nào, huy động trường thương đánh giết mà đến. Một thương vung ra, thương khí xẹt qua chân trời, cuốn lên phong vân, mang theo vạn quân lực thẳng hướng mấy người. Liên thủ ngăn cản. Đạo này thương khí quá kinh khủng, cho dù là Tôn Chiến Vân cũng không dám một mình ngăn cản, bốn người liên thủ kháng địch. Ầm. Bốn người liên thủ ngăn lại thương khí, Mã Siêu thừa dịp thương khí yểm hộ giết tới bọn hắn bên cạnh. Ầm. Một thương rơi xuống, không khí đều bị đánh nổ, thế bất khả kháng. Một người trong đó đại đao đưa ngang trước người, ngăn trở rơi xuống trường thương. Làm mũi thương điểm tại trên thân đao, nhất thời đánh mặc một cái họng súng. Phúc. Thương khí theo họng súng chỗ tiến quân thần tốc, đem người này ở ngực xuyên qua. Mã Siêu muốn nhân cơ hội đem này người chém giết lúc, Tôn Chiến Vân mấy người công kích đã đánh tới, Mã Siêu chỉ có thể từ bỏ công kích. Ầm. Trường thương quét qua, hình thành một đạo tường khí, nhanh chóng quyết tán, không chỉ có ngăn trở mấy người công kích, tường khí còn hướng mấy người đánh tới. Mã Siêu lấy sức một mình, áp chế bốn người, ngập trời chiến lực triển lộ không bỏ sót. Mông Điểm một mực không có xuất thủ, để Mã Siêu thỏa thích đại chiến. Sau trận chiến này, Mã Siêu hẳn là cũng có thể trùng kích pháp tướng cảnh. Mà tại hạ phương chiến trường, nhị quốc đại chiến hừng hực khí thế. Hổ Khiếu quân cùng Cấm quân tuy nhiên nhân số không kịp đại ly, nhưng chiến đấu lực nhưng lại xa xa mạnh hơn đại ly, hoàn toàn có thể cùng đại ly chính diện nhất chiến. Chiến cục tạm thời rằng co không xong, đại ly một phương lo lắng bất phần. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã chặt đứt đường lui của bọn hắn, có thể theo bọn hắn phía sau phát động công kích, một khi đáng sợ nhất Hỏa Kỵ binh giết vào chiến trường, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Bang, ầm ầm. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đại Ly chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã khởi xướng trùng phong, trà đạp sơn hà mà đến. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Ly cũng vô kế khả thi, chỉ có thể phân ra một bộ phận binh lực ngăn cản Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trùng phong. Đi theo ta, ngăn trở bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn trùng kích trận hình, giết cho ta. Đứng vững, đều cho ta đứng vững. Đại Ly đông đảo tướng lĩnh khàn cả giọng hò hét, một số người càng là xung phong đi đầu, phấn đấu quên mình chém giết, đè vào chỗ nguy hiểm nhất. Rất nhanh, Hỏa Kỵ binh thì giết tới chiến trường, triển khai một trận cực kỳ bi thảm đổ sát. Phúc, ầm, a, Hỏa Kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, Đại Ly chống cự nhỏ yếu lại vô lực, đại lượng binh lính trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị đụng nát, bay lên cao cao, trùng điệp té xuống, chết không toàn thây. Hỏa Kỵ binh như là một cỗ màu vàng kim liệt diễm, bao phủ chiến trường, lấy lôi đỉnh chi thế đem Đại Ly trận hình đục xuyên. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn hắn không phải người, là ma quỷ. Đầu hàng đi. Chúng ta không có khả năng chiến thắng khủng bố như vậy quân đội. Hỏa Kỵ binh mấy lần trùng sát, thì triệt để đánh tan Đại Ly ý chí chống cự. Đại bộ phận binh lính ánh mắt ngốc trệ, chiến ý hoàn toàn không có, đã bỏ đi chống cự. Cầm vũ khí lên, cùng bọn hắn liều mạng. Từ chiến đến cùng, tuyệt không đầu hàng. Cùng lắm thì cá chết rách lưới, có gì phải sợ. Một số người còn tại dựa vào địa thế hiểm trở vào kháng, tử chiến không lùi, muốn cổ vũ sĩ khí. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công, trước thực lực tuyệt đối, võ dũng hoàn toàn không đủ để thay đổi chiến cục. Người đầu hàng không giết, Ngông Điểm không có chém tận giết tuyệt, từ bỏ chống lại người đều tạm thời lưu lại một mệnh. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng có giết ta đầu hàng. Ta đầu hàng, tha ta một mạng. Đầu hàng miễn cho khỏi chết về sau, càng ngày càng nhiều Đại Ly binh lính nào hào bỏ vũ khí xuống, nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Các ngươi bọn này kẻ hèn nhát. Tử chiến người nhìn đến không ngừng có người đầu hàng, trong lòng vô hạn bi thương, biết đại thế đã mất, lại không hồi thiên chi lực. Giết. Những người này thề sống chết không hàng, khởi xướng tự sát thức tiến công, cho dù là tử cũng muốn kéo lấy đại đường binh lính đồng quy vô tận. Bọn hắn liều chết phản công để đại đường gia tăng một số thương vong, nhưng đại cục đã định, bọn hắn không cải biến được kết cục. Phúc. Trên không trung, Mã Siêu nắm lấy cơ hội, một thương đem một vị địch nhân đầu đâm xuyên, người này lúc này bỏ mình. Mất đi phía sau một người, Tôn Chiến Vân mấy người tình huống càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta bại, đi mau. Tôn Chiến Vân mấy cái người biết đã chiến bại, vẫn là thảm bại, mấy chục vạn đại quân không phải chiến tử cũng là bị bắt, bọn hắn cũng không phải Mã Siêu đối thủ, bị bại thương tích đầy mình. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy thoát, vì Đại Ly giữ lại hữu sinh lực lượng. Mấy người liên thủ đánh ra tối cường nhất kích, muốn đem Mã Siêu đánh lui. Mơ tưởng. Mã Siêu xem thấu mấy người mục đích, không chịu lui lại nửa bước, nên đón mấy người công kích. Ầm. Một thương đem mấy người công kích đánh nát về sau, Mã Siêu quần áo tả tơi, xem ra có chút chật vật, lại không có quá lớn thương thế. Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Mấy người hy vọng chạy trốn đoạn tuyệt, trong lòng tuyệt vọng. Tách ra trốn, cùng đường mặt lộ, chỉ có thể tách ra thoát đi, đến mức ai có thể chạy thoát thì nhìn đường may mắn của mình. Mấy người không do dự nữa, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng thoát đi, chỉ có dạng này mới có một đường sinh cơ. Ngay tại ba người thoát đi thời khắc, một đạo rộng rãi khí tức từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ chiến trường, ba người chạy trốn thân hình trì trệ, khó có thể động đậy. Ba người kinh hãi muốn tuyệt, tâm can đều đang run rẩy, trong mắt là vô tận hoảng sợ, thân thể bản năng run rẩy kịch liệt. "Đều ở lại đây đi." Ngông Điểm thanh âm uy nghiêm vang lên, mấy người còn chưa thấy rõ người xuất thủ, liền bị một cỗ khó có thể chống cự lực lượng trấn ngất đi, tu vi cũng bị phong ấn. "Ngông tướng quân, vì sao không giết bọn hắn, lấy tuyệt hậu họa?" Mã Siêu rất là không hiểu, vì sao Ngông Điểm muốn lưu mấy người một mạng? Bọn hắn còn có giá trị. Ngông Điểm có chỗ ý nghĩ, Mã Siêu cũng không lại tiếp tục truy vấn. Theo Tôn Chiến Vân mấy người bị bắt sống, đại chiến cũng triệt để kết thúc. Đại Ly mấy chục vạn đại quân bị bắt làm tù binh, đại đường đại hoạch toàn thắng. Đại quân khải hoàn mà về, áp lấy mấy chục vạn tù binh trở về Cam Tuyền có lúc, vô số dân chúng triệt để điên cuồng, nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng phát tiết trong lòng tâm tình kích động. Ha ha ha, Đại Ly hoàng triều không biết sống chết, đây chính là xâm lấn đại đường hạ tràng. Dám phạm ta đế quốc, chết chưa hết tội. Qua chiến dịch này, Đại Ly tổn thất nặng nề, cũng không dám nữa hưng binh xâm phạm biên giới. Một trận chiến này chí ít để Đại Ly hoàng triều nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không còn dám xâm lấn đại đường. Có thể vì biên quan mang đến nhất đoạn an bình thời gian, cũng khó trách dân chúng sẽ nhảy cẫng hoan hô, đến thiếu trong một thời gian ngắn không cần lo lắng chính mình sinh mệnh an toàn. Lương Châu đại thắng tin tức rất nhanh truyền đến triều đường, đồng thời nhanh chóng bao phủ đại đường Cửu Châu chi địa. Triều đường phía trên, văn võ bá quan cùng có thực sự tự hào, không ngừng vì Mông Điểm ca công tụng đức. Vậy hạ, Mông tướng quân đại bại Đại Ly mấy chục vạn đại quân, lập xuống bất thế chi công, nên trọng thưởng. Đông Phương Huyền Nghị đã nhận mệnh, dẫn đầu vì Mông Điểm thành công. Bệ hạ, Mông tướng quân lập xuống hiển hách chi công, nên trọng thưởng. Cái khác người cũng không cam chịu lạc hậu, ào ào trình lên quên ngăn. Ai cũng biết Mông Điểm sau này tất sẽ thành đại đường kình thiên chi trụ, hiện tại không tranh thủ thời gian cùng Mông Điểm giao hảo chờ đến khi nào. Chương 47, rút quân chương 47, rút quân Lý Thương Nguyên không có lập tức ban thưởng Mông Điểm, muốn chờ hắn khải hoàn hồi triều lại đi ban thưởng. Tan triều về sau, Lý Thương Nguyên bắt đầu một vòng mới triệu hoán. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật ý chỉ cùng, thần tàng cảnh hậu kỳ. Dáng người khôi ngô, mặt như than đen, dũng mãnh dọa người ý chỉ cùng xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước mặt, lập tức hướng hắn hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Lại triệu hoán ra một vị mãnh tướng, Lý Thương Nguyên tâm tình vui vẻ. Lý Thương Nguyên đem Ý Chỉ Cung giới thiệu cho Triệu Vân bọn người, để bọn hắn lẫn nhau quen thuộc. Ý Chỉ Cung trung nghĩa vô song, tri ân đồ báo tính cách cùng Triệu Vân rất giống nhau, hai người rất nhanh liền thành làm hảo hữu. Theo Lương Châu đại thắng tin tức dần dần truyền khắp Cửu Châu đại địa, ở thế gia trợ giúp dưới, cơ hồ khắp trốn mừng vui. Để ăn mừng lần này đại thắng, thế gia hiếm thấy hào phóng một lần, xuất ra không ít tài nguyên xếp đặt buổi tiệc, ăn mừng trận này đại thắng. Thế gia ra sức tuyên truyền hoàng đế hùng tài đại lượng, yêu dân như con. Thế gia có thể truyền thừa dài đằng đẵng tuế nguyệt, am hiểu sâu sinh tồn chi đạo. Bây giờ hoàng đế đại quyền trong tay, dưới trướng tướng sĩ như lang như hổ, bọn hắn đã không cách nào chống lại, chỉ có thể đệ thấp làm tiểu, nghe lời răm rắp mới có cơ hội bảo trụ gia tộc. Thế gia như thế tức thời, Lý Thương Nguyên cũng sẽ không đem bọn hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt. Coi như diệt đi bọn hắn, cũng sẽ rất nhanh xuất hiện mới thế gia. Thế gia không có khả năng diệt tuyệt, thậm chí hoàng thất cũng là lớn nhất thế gia. Lý Thương Nguyên mở ra một con đường, nhưng một số thế gia hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay, Đông Phương thế gia chính là một cái trong số đó. Cứ việc Đông Phương Huyền Nghị đã giao ra quyền lực trong tay, toàn lực ủng hộ Lý Thương Nguyên, cũng vô pháp để Lý Thương Nguyên buông tha hắn cùng Đông Phương thế gia. Chỉ cần đại đường cục thế ổn định lại, thì trừ rơi Đông Phương thế gia. Linh An quan phía trên, tàn dương như huyết, huyết tinh khí tràn ngập chiến trường, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, phổ thông người dân nếu là gặp một màn này, chắc chắn dọa đến hồn phi phách tán. Vừa mới kết thúc một trận đại chiến, Lý Huyền Vân cùng Tần Quỳnh trên thân đều có một ít thương thế. Tần tướng quân, ngươi không sao chứ? Lý Huyền Vân lo lắng hỏi thăm Tần Quỳnh thương thế, như không phải là vì cứu hắn, Tần Quỳnh cũng sẽ không thụ thương. Lý tướng quân yên tâm, ta thương thế không có trở ngại. Nhìn lấy Lý Huyền Vân này hôm nay ánh mắt, Tần Quỳnh mở lời an ủi. Tần tướng quân, đại giận hoàng triều đạt được tiếp viện, chúng ta muốn hay không hướng bệ hạ cầu viện? Đại giận hoàng triều đột nhiên thêm ra hai vị thần tăng cảnh, để cục thế phát sinh chuyển biến. Cho dù đại giận hoàng triều thêm ra hai vị thần tăng cảnh, cũng khó có thể đánh bại Tần Quỳnh cùng Lý Huyền Vân, tạm thời không cần triều đình tiếp viện. Chỉ là Lương Châu đại thắng tin tức đã truyền đến Linh An quan có thể đưa ra đầy đủ nhân thủ đến đây trợ giúp, chỉ cần Ngông Điểm cùng Mã Siêu bất kỳ người nào đến đây trợ giúp, liền có thể đánh bại đại giận hoàng triều. Tần Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đem tình huống nơi này bẩm báo bệ hạ, thỉnh bệ hạ định đoạt đi." Cứ việc đại giận thêm ra hai vị thần tăng cảnh, Tần Quỳnh cũng có lòng tin giữ vững Linh An quan. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là quyết định đem tình huống bẩm báo Lý Thương Nguyên. Đại giận hoàng triều quân doanh bên trong, chính bạo phát cái vã kịch liệt. Đánh lâu không xong, chúng ta muốn rời đi. Lưu Nguyệt Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không nguyện ý tiếp tục lưu lại đại chiến, muốn rời khỏi chiến trường. Lưu Nguyệt Tông bị Hoàng Thiên Hóa thuyết phục, phái hai người đến đây trợ giúp. Hai người vốn cho rằng có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại Đại Đường Đế quốc, thừa cơ giết vào Đại Đường địa giới thu hoạch lợi ích. Có thể sau mấy lần đại chiến, bọn hắn đã bỏ đi đánh vào Đại Đường Đế quốc ý nghĩ, Tần Quỳnh cường đại để bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm cơ hội, chỉ có thể biết khó mà lui. Nhất là khi bọn hắn biết Đại Ly hoàng triều đại bại, cơ hội toàn quân bị diệt tin tức về sau, càng là một khắc cũng không dám dừng lại. Đại Đường Đế quốc đã giải quyết Đại Ly hoàng triều có thể phái người đến đây trợ giúp, bọn hắn không đi nữa rất có thể không cách nào tùy tiện thoát thân. Hai vị đạo hữu, Tần Quỳnh cùng Lý Huyền Vân đã thụ thương, chúng ta cần phải thừa thắng xông lên, thừa thế xông lên công phá Ninh An quan, há có thể vào lúc này thất bại trong gang tấc. Hoàng Thiên Hóa một mặt lo lắng, thuyết phục hai người lưu lại. Thật vất vả đả thương Tần Quỳnh, có cơ hội đánh vào Đại Đường, hai người lại muốn tại thời khắc mấu chốt này rời đi, hắn há có thể đáp ứng. Chúng ta tâm ý đã quyết, không cần lại quên. Đại trưởng lão không lại cho Hoàng Thiên Hóa cơ hội mở miệng, hai người nhanh nhanh rời đi đại doanh. Nhìn lấy hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Hoàng Thiên Hóa thần sắc dữ tợn, ánh mắt muốn nhắm người mà phệ, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Đáng giận a. Hoàng Thiên Hóa cực độ không cam lòng, đại tốt cục thế đang ở trước mắt, nhưng bởi vì hai người bị hoại chỉ trong chốc lát. Một lát sau, Hoàng Thiên Hóa mới miễn cưỡng áp chế trong lòng nộ hỏa, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Suy tư sau đó, Hoàng Thiên Hóa chán nản nói, rút quân đi. Mất đi Lưu Nguyệt Tông chống đỡ, bọn hắn bất lực đối phó Tần Bình, chỉ có thể rút quân. Đại giận hoàng triều huy động nhân lực, tốn công tốn sức mà đến. Ngoại trừ tiêu hao đại lượng tài nguyên, chiến tử mấy vạn binh lính bên ngoài, không thu hoạch được gì. Nếu là có lựa chọn, Hoàng Thiên Hóa tuyệt sẽ không lui binh. Nhưng bây giờ Đại Đường đã đánh bại Đại Ly hoàng triều, tùy thời có thể trợ giúp Ninh An quan, bọn hắn đã không có nửa điểm cơ hội, không muốn tăng thêm thương vong, chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh. Hôm sau trời vừa sáng, đại giận hoàng triều đại quân liền bắt đầu rút đi, lập tức bị Huyền Linh quân phát hiện. Ha ha ha, đại giận hoàng triều lui binh, chúng ta thắng lợi. Có chúng ta trấn thủ Ninh An quan, đại giận mơ tưởng bước vào đế quốc một bước. Bất cứ địch nhân nào đều muốn tại Ninh An quan đâm đến đầu rơi máu chảy. Mọi người bạo phát kinh thiên gieo họ, phát tiết trong khoảng thời gian này tâm tình khẩn trương. Đại giận hoàng triều đại quân rút đi, Tần Quỳnh cũng không có lập tức rời đi Ninh An quan, lo lắng cái này là địch nhân âm mưu. Đại giận hoàng triều lui binh tin tức rất nhanh truyền về hoàn thành, đến tận đây, nhị quốc tiến công cuối cùng đều là thất bại. Ngoại địch tạm thời giải quyết, là thời điểm quét sạch nội loạn. Không có phần ngoài uy hiếp về sau, Lý Thương Nguyên dự định đối thế gia xuất thủ, muốn huyết tẩy thế gia, đem tất cả quyền lực thu hồi. Thừa tướng phủ bên trong, Đông Phương Huyền Nghị một mặt chán nản, trong lòng tuyệt vọng. Cho dù hắn trong khoảng thời gian này đối hoàng đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng hoàng đế rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn cùng Đông Phương thế gia. Lấy hoàng đế hiện tại thực lực, hắn cùng Đông Phương thế gia coi như liều mạng phản kháng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, chỉ có diệt vong một đường. Ai? Vì gia tộc truyền thừa, lão phu chỉ có thể chịu chết. Đông Phương Huyền Nghị có thể quyền khuynh triều dã mấy chục năm, không phải không quả quyết thế hệ, lúc này quyết định vì gia tộc truyền thừa buông tay đánh cược một lần. Có chỗ quyết đoán về sau, Đông Phương Huyền Nghị liền vào cung diện thánh. Đông Phương Huyền Nghị không có ẩn tàng hành tung của mình, hắn vào cung diện thánh gây nên đông đảo thế lực chú ý Đông Phương Huyền Nghị vào lúc này vào cung, ý muốn như thế nào? Đông Phương Huyền Nghị muốn làm gì? Hy vọng đừng ảnh hưởng đến chúng ta. Mọi người phi thường trọng thị Đông Phương Huyền Nghị vào cung sự tình, rất muốn biết Đông Phương Huyền Nghị vào cung mục đích. Hoàng cung đã bị hoàng đế thanh tẩy, bọn hắn cũng không dám vào lúc này phái người vào cung tìm hiểu, nếu là bị hoàng đế phát hiện, chỉ có một con đường chết. Sau 2 canh giờ, Đông Phương Huyền Nghị theo hoàng cung rời đi, hắn một mặt vẻ nhẹ nhàng, ngoại trừ Triệu Vân mấy người bên ngoài, không người biết được Đông Phương Huyền Nghị cùng hoàng đế trò chuyện. Chương 48, Đông Phương Huyền Nghị lựa chọn chương 48, Đông Phương Huyền Nghị lựa chọn liền tại đám người cấp thiết nghị muốn biết Đông Phương Huyền Nghị vì sao vào cung lúc, tiếp xuống biến cố để bọn hắn trở tay không kịp. Đông Phương gia tộc chủ động giao ra Dương Châu quân, đồng thời đem chiếm lấy đại bộ phận thổ địa, kinh doanh đại lượng sản nghiệp nộp lên quốc khố. Đáng chết, Đông Phương Thế gia muốn làm gì? Đông Phương Thế gia cử động lần này để Đông đảo Thế gia vừa sợ vừa giận, bọn hắn thế mà ngay cả mình căn cơ cũng có thể từ bỏ, để người khó có thể tin. Đông Phương Thế gia chết sống bọn hắn không thèm để ý, có thể Đông Phương Thế gia cử động lần này lại dao động đến bọn hắn lợi ích. Đông Phương Thế gia đi đầu từ bỏ đại lượng lợi ích, nếu là bọn hắn còn cầm giữ trong tay lợi ích, hoàng đế không tha cho bọn hắn. Nhưng muốn bọn hắn từ bỏ trong tay lợi ích, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, nhất thời khó có thể lựa chọn. Đông Phương Thế gia coi là thật tội đáng chết vạn lần. Mọi người đem đây hết thảy trách tội tại Đông Phương Thế gia trên thân, không không đối với đó hận thấu xương. Đây cũng là Đông Phương Huyền Nghị muốn đạt tới mục đích. Đông Phương Thế gia giao ra đại lượng lợi ích, cũng trở thành mục tiêu công kích, cũng không còn có thể lực uy hiếp được hoàng quyền. Lý Thương Nguyên không có động tác khác, cho Đông đảo Thế gia lựa chọn thời gian. Có Đông Phương Thế gia đi đầu, tin tưởng một số Thế gia có thể thấy rõ bây giờ cục thế. Đại cách hoàng cung bên trong, một phái tình cảnh bi thảm, mọi người nơi nào còn có trước đó chỉ điểm giang sơn, hùng tâm muốn dạng. Chư vị ái khanh, đại tướng quân cùng mấy chục vạn tướng sĩ còn tại đại đường đế quốc trong tay, chúng ta muốn thế nào đem bọn hắn cứu trở về? Tôn Chiến Vân bọn người bị đại đường đế quốc bắt sống, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trở về. Đại Ly hoàng triều nguyên khí đại thương, để Thảo Nguyên thế lực nhìn đến cơ hội. Thảo Nguyên không số ít rơi đã bắt đầu tập kết đại quân, muốn đối Đại Ly hoàng triều xuất thủ, bọn hắn phải nhanh một chút đem những tù binh này cứu trở về, mới có thể ngăn cản Thảo Nguyên xâm lấn. Vậy hạ, đại đường đã không có đem đại tướng quân bọn hắn tại chỗ chém giết, chắc là muốn cùng chúng ta bàn điều kiện có thể điều động sứ giả tiến về đại đường thương lượng. Đã đại đường không có hạ sát thủ, vậy thì có chỗ thương lượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn phải làm cho tốt đại xuất huyết chuẩn bị, đại đường nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Cũng chỉ có thể như thế. Đại Ly hoàng đế một mặt chán nản, không còn cách nào khác. Vâng. Thiên Nguyên Tông bên trong, một cỗ to lớn uy áp xông lên trời không, kinh động cả cái tông môn. Cỗ uy áp này là lao tổ xuất quan. Lao tổ bế quan đã lâu, tất nhiên thần công tiến nhanh. Lao tổ xuất quan, nhất định có thể vì chết thảm đại trưởng lão bọn hắn lấy lại công đạo. Đám người biết là pháp tướng cảnh lão tổ sau khi xuất quan, vui mừng quá đỗi. Một số đệ tử trong mắt bị cừu hận bao phủ, chờ mong lão tổ vì bọn hắn báo thù rửa hận. Lúc trước đại trưởng lão mấy người tiến về đại đường, lại toàn quân bị diệt. Tin tức truyền về sau, Thiên Nguyên Tông đều tức giận. Lúc này thì muốn liều lĩnh thẳng hướng đại đường đế quốc, vì đại trưởng lão bọn người báo thù rửa hận. Nhưng theo đại đường có pháp tướng cảnh tồn tại tin tức truyền đến về sau, Thiên Nguyên Tông nhất thời hành quân lặng lẽ. Bọn hắn pháp tướng cảnh lão tổ đang lúc bế quan, chỉ dựa vào chúng người không có cách nào đối phó đại đường đế quốc, mọi người một mực nhẫn mại đến bây giờ. Bây giờ lão tổ rốt cục xuất quan, bọn hắn hận không thể hiện tại thì giết tới đại đường đế quốc, để đại đường đế quốc nợ máu trả bằng máu. Tông môn đại điện bên trong, tông chủ Tô Thiên Hải chính tại hướng lão tổ Dương Hưng Nghiệp bẩm báo gần nhất phát sinh sự tình. Nghe tới Dương Linh Biển bọn người tiến về đại đường toàn quân bị diệt về sau, Dương Hưng Nghiệp giận phía trên Mi Sơn, kinh khủng khí tức bạo phát. Tốt một cái đại đường đế quốc, coi là thật khinh người quá đáng. Thiên Nguyên Tông gia đại nghiệp đại, có mười mấy vạn đệ tử, hơn 20 vị thần tàng cảnh trưởng lão, nhưng mấy vị thần tàng cảnh trưởng lão, mấy trăm vị đệ tử tinh nhuệ tổn thất to lớn, cho dù là Thiên Nguyên Tông cũng khó có thể coi nhẹ. Phái người tiến về đại đường đế quốc, xác nhận đại đường là có hay không có pháp tướng cảnh tọa trấn. Dương Hưng Nghiệp cứ việc phi thường phẫn nộ, cũng không có mất lý trí. Nếu là đại đường đế quốc thật có pháp tướng cảnh tọa trấn, bọn hắn chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí, chờ cơ hội trả thù đại đường. Nếu như đại đường không có có pháp tướng cảnh tọa trấn, vậy liền để đại đường đế quốc nợ máu trả bằng máu, diệt quốc chỉ ở trong một sớm một chiều. Oeng, ầm ầm. Bí cảnh chỗ không ngừng có kinh khủng động tĩnh truyền đến. Bí cảnh cửa vào đóng lại, đây là có chuyện gì? Hãm trận doanh phát hiện bí cảnh cửa vào triệt để đóng lại, khó có thể ra vào. Đem tình huống bẩm báo bệ hạ. Cao Thuận lập tức phái người tiến đến bẩm báo Lý Thương Nguyên, hạ lệnh hãm trận doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhận được tin tức về sau, Lý Thương Nguyên phi thường trọng thị, không dám khinh thường. Bí cảnh ngay tại hoàng thành phụ cận, nếu là thật xuất hiện biến cố, hoàng thành đem đứng núi chịu sào. Triệu tướng quân, ngươi nhanh chóng tiến về bí cảnh xem xét. Tuân chỉ. Triệu Vân sau khi rời đi, Lý Thương Nguyên phân phó nói, truyền chỉ Mông tướng quân nhanh chóng trở về hoàng thành. Lý Thương Nguyên trong lòng có bất an mãnh liệt, muốn để Mông điểm vị này pháp tướng cảnh trở về hoàng thành. Bí cảnh bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi hải khắp nơi trên đất. Tiến nhập bí cảnh người còn thừa không có mấy, mấy bạn người chỉ có vài trăm người sống sót. Không thể ngồi chờ chết, nhanh nghĩ biện pháp mở ra bí cảnh. Mọi người tập hợp một chỗ, tiếp thu ý kiến của chúng, nếu là không có biện pháp mở ra bí cảnh, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Ta có một kiện bảo vật có thể mở ra bí cảnh cửa ra vào. Ngay tại lúc này, Cố Thanh Ca mở miệng nói. Mọi người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nàng, Cố Thanh Ca tiếp tục nói, ta món bảo vật này thôi động phải cần một khoảng thời gian, trong lúc đó không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Cố Thanh Ca lúc này cũng rất hối hận, không cần phải tiến nhập bí cảnh. Có thể hiện tại hối hận là chuyện vô bổ, chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi bí cảnh. Cố tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực hộ ngươi chu toàn. Cố tiểu thư, chúng ta tính mệnh thì giao cho ngươi. Chúng ta coi như liều mạng cũng tuyệt không để người quấy rầy Cố tiểu thư. Cố Thanh Ca thành vì mọi người duy nhất sinh cơ chỗ, bọn hắn cho dù chết cũng phải bảo đảm Cố Thanh Ca an nguy. Vậy thì bắt đầu đi. Một đoàn người tiến về bí cảnh lối vào, muốn thả tay đánh cược một lần. Bí cảnh cửa vào đã bị một đám bất sinh bất tử binh lính trấn giữ, mọi người vừa xuất hiện những binh lính này thì hướng bọn hắn đánh tới. Nhanh, bảo hộ Cố tiểu thư, ngăn cản bọn hắn, không muốn lại lưu thủ, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Vì chạy thoát, mọi người chỉ có thể liều mạng. Tại mọi người bảo hộ phía dưới, Cố Thanh Ca thuận lợi tới gần bí cảnh lối ra. Nàng xuất ra một cái la bàn, theo nàng hai tay không ngừng kết ấn, la bàn nở rộ thần quang, nhanh chóng chuyển động. Veng, ầm ầm. Thần quang chiếu xạ tại bí cảnh lối vào, đóng lại lối vào kịch liệt lắc lư, dần dần xuất hiện một tia khe hở. Quá tốt rồi, có hy vọng. Đại gia đứng vững, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi bí cảnh. Tất cả mọi người ra sức bảo vệ hộ Cố tiểu thư. Mọi người thấy hy vọng, kích động và phấn, không tiếc hết thể cũng muốn bảo hộ Cố Thanh Ca, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Theo thần quang không ngừng oanh kích vào miệng, cửa vào khe hở dần dần tăng lớn. Mồ hôi theo Cố Thanh Ca tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuôi, nàng cũng càng ngày càng cố hết sức. Bí cảnh bên ngoài, Triệu Vân đến về sau, cẩn thận xem xét, lại không thu hoạch được gì. Chương 49, Hắc Hồn Điện chương 49, Hắc Hồn Điện. Triệu Vân nhìn về phía bí cảnh cửa vào, cái kia bên trong đang kịch liệt chấn động, giống là có người tại công kích cửa vào, muốn từ bên trong thoát khốn mà ra. Đều thối lui. Triệu Vân để mọi người lui lại, hắn muốn công kích bí cảnh cửa vào. Hạm trận doanh nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời tạo thành chiến trận, tùy thời có thể xuất thủ. Triệu Vân chân nguyên nổ náo, một cái năng lượng cầu đánh vào bí cảnh lối vào. Ầm ầm. Pháp tướng cảnh một kích há lại bình thường, bí cảnh cửa vào bị đánh nát, xuất hiện đại lượng vết nứt. Lập tức, một đạo huyền diệu khó giải thích thiên địa lực lượng lưu chuyển, đem vết nứt nhanh chóng khép lại. Cùng một thời gian, tại bí cảnh nội Cố Thanh Ca đám người thần sắc vui vẻ, la bàn căng ra khe hở đang nhanh chóng mở rộng. Bên ngoài có người tại công kích bí cảnh cửa vào, chúng ta có cơ hội rời đi. Cố Thanh Ca toàn lực thôi động la bàn, muốn cùng người bên ngoài nội ứng ngoại hợp, cưỡng ép mở ra bí cảnh cửa vào. Nhìn đến vết nứt dần dần khép lại, Triệu Vân xuất thủ lần nữa, to lớn chân nguyên xuyên vào lối vào, ngăn cản vết nứt khép lại, muốn đem vết nứt căng ra. Oeng! Một cỗ to lớn lực lượng đánh tới, muốn đem Triệu Vân chân nguyên phá hủy. Triệu Vân cảm nhận được áp lực, hắn càng muốn đem hơn bí cảnh cửa vào mở ra, hiểu rõ bên trong là tình huống như thế nào. Giang giác. Theo Triệu Vân không ngừng phát lực, bí cảnh cửa vào vết nứt ầm vang mở rộng. Ngay tại lúc này, đi mau. Đạt được Triệu Vân tương trợ, Cố Thanh Ca khó khăn mở ra một đạo lỗ hổng, đệ nhất cái chạy ra bí cảnh. Cửa vào mở ra, đại gia mau trốn. Đi mau. Chờ một chút ta. Mọi người lại cũng không nói hoài tới cái khác, tranh nhau chen lấn thoát đi. Mất đi Cố Thanh Ca trèo trống về sau, lỗ hổng ngay tại dần dần đóng lại, lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều. Cố Thanh Ca bọn người xông ra bí cảnh, liền thấy Triệu Vân tại chống đỡ bí cảnh vết nứt, liền biết là Triệu Vân xuất thủ cứu giúp. Đa tạ Triệu tướng quân xuất thủ tương trợ. Mọi người hào hào hướng Triệu Vân nói lời cảm tạ, nếu không phải Triệu Vân xuất thủ, bọn hắn còn sống cơ hội xa vời. Triệu Vân hỏi, bí cảnh phát sinh chuyện gì? Các ngươi vì gì chật vật như thế? Nghe vậy, đám người thân thể một trận run rẩy, còn lòng còn sợ hãi. Triệu tướng quân, đây là Hắc Hồn Điện bí cảnh, Hắc Hồn Điện người đã thức tỉnh, không được bao lâu liền có thể theo bí cảnh rất ra, đại đường phải sớm làm chuẩn bị. Mọi người đem bí cảnh tình huống bên trong nói rõ sự thật. Bí cảnh chia làm có chủ bí cảnh cùng vô chủ bí cảnh, cái này bí cảnh cũng là có chủ bí cảnh, đồng thời còn bị Tà Tu Đại Tông Hắc Hồn Điện chiếm cứ. Hắc Hồn Điện từng tại Hắc Thiên Vực nhấc lên ngập trời sát lục, sẽ vượt qua pháp tướng cảnh lão quái vật tỏa chấn. Lúc trước Hắc Thiên Vực liên hợp cái khác đại vực nỗ lực giá cao thảm trọng mới đem tiêu diệt, không nghĩ tới bọn hắn thế mà trốn ở bí cảnh bên trong, sắp ngóc đầu trở lại. Triệu Vân sắc mặt một năm, trong khoảng thời gian này hắn cũng nhìn không ít liên quan tới Nguyên Võ Đại Lục sách, biết đã từng hung uy hiển hách Hắc Hồn Điện, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại Đại Đường Đế Quốc cảnh nội. Triệu tướng quân, Hắc Hồn Điện cho tàn lại cháy, chắc chắn sinh linh đồ thán, chúng ta phải nhanh một chút đem tin tức truyền đi, cáo tử. Mọi người hoảng hốt chạy vừa thoát đi, một khắc cũng không dám dừng lại lâu. Một khi Hắc Hồn Điện theo bí cảnh giết ra, Đại Đường đem đứng núi chịu sào, lưu tại Đại Đường chỉ có một con đường chết. Mọi người nhanh chóng rời đi, muốn đem tin tức truyền bá ra ngoài. Hắc Hồn Điện là bao phủ Hắc Thiên Vực hạo kiếp, không có người có thể chỉ lo thân mình, các phương thế lực phải nhanh một chút tính toán, đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Mọi người sau khi rời đi, Triệu Vân hạ lệnh đem bí cảnh phong tỏa, trở về hoàng thành hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Nghe xong Triệu Vân bẩm báo về sau, Lý Thương Nguyên cau mày, trong lòng lẩn ẩn có chút lo lắng. Hắc Hồn Điện cho tàn lại cháy, lấy Đại Đường hiện tại thực lực không biết có thể không có thể đỡ nổi. Bệ hạ, thần dự định bế quan trùng kích pháp tướng cảnh. Vũ Văn Thành Đô muốn bế quan, đuổi tại Hắc Hồn Điện giết ra bí cảnh lúc đột phá pháp tướng cảnh. Tốt, ngươi yên tâm bế quan đi. Đại Đường có Mông Điểm cùng Triệu Vân hai vị pháp tướng cảnh, nếu là Vũ Văn Thành Đô cũng đột phá cảnh giới, ba vị pháp tướng cảnh tọa chấn, càng có thêm phần chắc chắn vượt qua nguy cơ. Còn chưa đủ, châm cần càng nhiều linh thạch để hãm trận doanh nhanh chóng để thăng thực lực. Muốn tăng cường thực lực, chỉ có thể để hãm trận doanh lần nữa sử dụng binh chủng chuyển sinh trì. Lập tức, Lý Thương Nguyên bắt đầu tiếp kiến các đại thế gia người, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là muốn đem bọn hắn trong tay linh thạch móc ra. Đông Phương thế gia lần nữa vì mọi người làm ra làm gương mẫu, cơ hồ đem gia tộc sở hữu linh thạch giao cho Lý Thương Nguyên. Đáng giận a. Đáng chết Đông Phương thế gia, bọn hắn muốn làm gì? Đem linh thạch giao cho hoàng đế đi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Có Đông Phương thế gia đi đầu, đông đảo thế gia chỉ có thể nhịn đau xuất ra linh thạch. Toàn lực khai quật Trung Châu, Càng Châu cùng Dương Châu linh thạch. Lý Thương Nguyên nhu cầu cấp bách linh thạch, không tiếc đem Tam Đại Châu linh mạch phá hư tính khai thác. Sau đó không lâu, Đại Ly Hoàng Triều sứ giả đến, đưa linh thạch tới. Lý Thương Nguyên vui mừng nhướng mày, Đại Ly Hoàng Triều tới đúng lúc. Lý Thương Nguyên không có lập tức tiếp kiến Đại Ly sứ giả, mà chính là triệu kiến Đông Phương Huyền Nghị. Tham kiến bệ hạ. Đông Phương Huyền Nghị hướng Lý Thương Nguyên cung cung kính kính hành lễ. Miễn lễ đi. Tạ bệ hạ. Đông Phương Huyền Nghị vào chỗ về sau, Lý Thương Nguyên nói, Đại Ly Hoàng Triều sứ giả đến đây là vì đổi về tù binh, ngươi phụ trách cùng bọn hắn giao tiếp, yêu cầu bọn hắn dùng linh thạch đổi lấy tù binh. Vi thần tuân chỉ. Nói chuyện với nhau một lát sau, Đông Phương Huyền Nghị liền lui xuống đi. Người này dùng rất tốt, đáng tiếc. Đông Phương Huyền Nghị năng lực không thể nghi ngờ, có hắn tương trợ, Lý Thương Nguyên nhẹ nhõm quá nhiều. Bất quá người này dám can đảm mưu sát chính mình, xét lược chuyện ám sát, Lý Thương Nguyên không có khả năng buông tha hắn. Các nơi linh thạch liên tục không ngừng vận đến hoàn thành, Lý Thương Nguyên đem toàn bộ đầu nhập hãm trận doanh binh chủng chuyển sinh chỉ. Bắt đầu đi. Đầu nhập đại lượng linh thạch về sau, Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh binh lính tiến nhập chuyển sinh chỉ, nhanh chóng để thăng thực lực. Theo đại lượng linh khí bị tiêu hao, mọi người không ngừng làm ra đột phá. Vâng. Cao Thuận hấp thu đại lượng linh khí về sau, cường thế đột phá thần tàng cảnh hậu kỳ. Đợi đến sở hữu linh khí tiêu hao hầu như không còn về sau, hãm trận doanh toàn bộ đột phá đến thông huyền cảnh, thậm chí có hai người đột phá thần tàng cảnh. Rất tốt. Lý Thương Nguyên đối với cái này rất hài lòng. Sau khi đột phá hãm trận doanh càng thêm cường đại, tạo thành chiến trận tuyệt đối có thể chống lại pháp tướng cảnh. Sau khi đột phá, Cao Thuận xuất lĩnh hãm trận doanh tiếp tục phong tỏa bí cảnh cửa vào. Triệu Vân cũng tùy thời chú ý, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền sẽ trước tiên trợ giúp. Theo các phương thế lực rời đi, liên quan tới Hắc Hồn Điện sắp ngóc đầu trở lại tin tức cấp tốc truyền khắp Hắc Thiên Vực, dẫn phát vô thượng manh động. Hắc Hồn Điện cho tàn lại cháy, cái này sao có thể? Nhanh chóng tiến về Đại Đường Đế Quốc, tuyệt không thể để Hắc Hồn Điện nguy hại thế gian. Hắc Hồn Điện thật đáng sợ, tuyệt không thể để bọn hắn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hắc Hồn Điện tức sắp xuất thế tin tức như là một cơn bão táp, cấp tốc bao phủ Hắc Thiên Vực, đồng thời hướng cái khác phụ cận đại vực truyền bá. Không ít người khởi hành hướng Đại Đường địa giới mà đến, muốn ngăn cản Hắc Hồn Điện. Chương 50, Vũ Văn Thành Đô đột phá chương 50, Vũ Văn Thành Đô đột phá bệ hạ, Đại Ly Hoàng Triều nguyện ý xuất ra 50 vạn linh thạch trao đổi tù binh, đây cũng là Đại Ly Hoàng Triều tất cả linh thạch. Đông Phương Huyền Nghị đến đây hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Kinh qua một đoạn thời gian đàm phán, Đông Phương Huyền Nghị thăm dò rõ ràng Đại Ly Hoàng Triều phòng tuyến cuối cùng, 50 vạn linh thạch cơ hồ là Đại Ly Hoàng Triều toàn bộ gia sản. Rất tốt, để bọn hắn mau chóng đem linh thạch đưa tới. Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt, 50 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Tuân chỉ. Đông Huyền Huyền Nghị cung kính lui ra. Đại Ly Hoàng Triều biên cảnh chi địa, phong hỏa lang yên, đại chiến hừng hực khí thế. Không xong, hố nhân vòng qua phòng tuyến giết tiến vào. Nhanh, ngăn trở bọn hắn, cùng bọn hắn liều mạng. Thảo Nguyên hồ nhân nhìn đến Đại Ly Hoàng Triều suy yếu, đại quân giết vào Đại Ly địa giới. Đại Ly mấy chục vạn đại quân bị Đại Đường đánh bại, hiện tại binh lực khó có thể giữ vững phòng tuyến, hồ nhân đại quân có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Ha ha ha, giết đi vào, lương thực, bảo vật, nữ nhân đều là chúng ta. Hồ nhân hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn, ven đường chỗ qua chỗ, không có một mảng cỏ. Đại lượng bách tính chết thảm, vô số dân chúng trở thành tù binh, bị bọn hắn mang về Thảo Nguyên làm nô lệ. Hồ nhân đại quân một đường mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên ngập trời sát lục, giết đến máu chảy thành sông. Thế gia môn phiệt cũng tao ngộ hạo kiếp, hồ nhân có thể sẽ không để ý bọn hắn là cái gì thân phận, đối xử như nhau, toàn bộ trở thành hồ nhân nô lệ. Đại Ly triều đường phía trên, văn võ bá quan cùng Đại Ly hoàng đế tọa khốn sầu thành, lo lắng bất phần. Hồ nhân đại quân một đường hướng hoàng thành đánh tới, các ngươi nhưng có lui địch kế sách. Đại Ly hoàng đế lòng nóng như lửa đốt, an ngủ không yên. Hồ nhân tất cả đều là kỵ binh, tốc độ rất nhanh, nếu là không ngăn cản, chẳng mấy chốc sẽ giết tới hoàng thành. Bệ hạ, chúng ta có thể tại Ly Nguyên thành chống cự hồ nhân đại quân, nhưng việc cấp bách là vội vàng đem đại tướng quân cùng mấy chục vạn binh lính tinh nhuệ trở về, chúng ta mới có cơ hội đánh lui hồ nhân. Mấy chục vạn đại quân là Đại Ly chủ lực, Đại Ly càng là không thể rời bỏ tổn hại Tôn Chiến Vân những cái này cường giả, chỉ có đem bọn hắn trở về mới có cơ hội ngăn trở hồ nhân. Lập tức thông báo cùng đại đường thương lượng người, vô luận cái gì đại đường sách ra bất kỳ yêu cầu gì đều toàn bộ đáp ứng, cần phải để đại đường lập tức đem người thả lại. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Ly hoàng đế cũng không dám lại tiếp tục cùng đại đường có kẻ mặc cả, nếu là lại trễ mãi nữa, Đại Ly liền muốn vong quốc, đến lúc đó liền tính toán có tư nguyên nhiều hơn nữa cũng bất quá là hồ nhân chiến lợi phẩm. Đông Phương Huyền Nghị vốn cho rằng 50 vạn linh thạch đã là Đại Ly hoàng triều cực hạn, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nhạy cảm thấy rõ đến Đại Ly hoàng triều không kịp chờ đợi muốn chuộc về tù binh, lúc này công phu sư tử ngoạn, nhiều thu hoạch được 10 vạn linh thạch. Đông Phương Huyền Nghị không biết, cái này 10 vạn linh thạch nhưng thật ra là Đại Ly hoàng triều thế gia xuất ra. Bọn hắn cũng lo lắng Đại Ly bị hồ nhân diệt quốc, chỉ có thể đại xuất huyết. Đại Ly hoàng triều linh thạch lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến đại đường cũng tuân thủ ước định thả đi Đại Ly tù binh. Có 60 vạn linh thạch, quốc khố rốt cục không lại giật gấu ba bay, giải quyết khẩn cấp. Minh Nguyệt Cung, Hắc Thiên vực đứng đầu nhất thế lực một trong, toàn bộ từ nữ tử tạo thành. Hắc Hồn Điện cho tàn lại cháy, tuyệt không thể để bọn hắn khôi phục thực lực, ta sắp tiến về đại đường tiêu diệt Hắc Hồn Điện, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt phong ấn. Đại trưởng lão Minh Nguyệt Tâm sắp tiến về đại đường, trước khi đi dặn dò mọi người. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt phong ấn, tuyệt không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Đối tông môn người đã thông báo về sau, Minh Nguyệt Tâm mới lên đường đến đây đại càn. Kim Cương môn, Hắc Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, là một cái nhục thân thành đạo thể tu tông môn. Hắc Hồn Điện sắp ngóc đầu trở lại, lão phu muốn lập tức tiến đến trấn áp, các ngươi cần phải nhìn kỹ phong ấn. Kim Cương Tông đại trưởng lão Triệu Thiên Hùng đối mọi người đã thông báo về sau, nhanh chóng hướng đại đường mà đến. Hắc hồn điện tức sắp xuất thế, kinh động đến các phương thế lực, đây là bao phủ Hắc Thiên vực hạo kiếp, không có người có thể không đếm xỉa đến, ào ào hướng đại đường mà đến. Hắc hồn điện có đại lượng ma công, nếu là đông đảo thế lực không lập tức ngăn cản, Hắc hồn điện liền có thể nhanh chóng đồ sát đại đường ức vạn bách tính để thăng thực lực, tiếp theo bao phủ Hắc Thiên vực. Hắc hồn điện xuất hiện tại đại đường đế quốc, chúng ta nhanh đi tham chiến. Hắc hồn điện xuất thế, đem về sinh linh đồ thán, nhất định phải đem bọn hắn trấn áp. Chúng ta cũng đi đi. Tận một phần sức mọn. Một số hiệp can nghĩa đảm thế hệ nghe được Hắc hồn điện tin tức về sau, tự phát mà đến, đem sinh tử không để ý, muốn vì thiên hạ thương sinh tận một phần tâm lực. Đại đường đế quốc nhất thời trở thành Hắc Thiên vực tiêu điểm, đại lượng thế lực tràn vào, để đại đường biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Truyền chỉ đi xuống, vô luận bất luận kẻ nào náo sự, tuyệt không tha thứ. Đến đây đại đường người đều là tu sĩ, rất dễ dàng đối bách tính tạo thành tổn thương, Lý Thương Nguyên muốn hạn chế bọn hắn, để bọn hắn không dám tùy ý xuất thủ. Đại đường hiện tại đã không phải là hạng người vô danh, theo các phương thế lực không ngừng truyền bá, đông đảo thế lực cũng biết đại đường có pháp tướng cảnh tọa trấn, không dám tùy tiện xúc phạm đại đường phép tắc. Vâng. Hoàng cung bên trong, kinh thiên ba động truyền đến, Triệu Vân cùng Mông Điểm đội vàng xuất thủ, liên thủ đem cỗ này kinh nhân khí tức đè xuống. Một lát sau, Vũ Văn Thành Đô theo bế quan chi địa sải bước đi ra, trên thân còn tản mát ra pháp tướng cảnh khí tức. Vũ Văn tướng quân, chúc mừng đột phá pháp tướng cảnh. Vũ Văn Thành Đô thuận lợi đột phá, đại đường thực lực nâng cao một bước. Đa tạ chư vị. Vũ Văn Thành Đô hướng mọi người ôm quyền đáp lễ. Vũ Văn Thành Đô sau khi đột phá, đại đường có 3 vị pháp tướng cảnh tọa trấn, loại này thực lực đã có thể khinh thường Hắc Thiên vực đại bộ phận thế lực. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến đây đại đường, tiến về bí cảnh chi địa. Cái này sao có thể? Thật là khủng khiếp quân đội, đây quả thật là đại đường đế quốc quân đội sao? Người người đều là thông huyền cảnh, trên đời thật có quân đội như vậy sao? Mọi người đi tới bí cảnh chỗ về sau, trước tiên liền thấy hám trận doanh binh lính. Nguyên một đám quá sợ hãi, tâm thần rung động, đối một màn trước mắt cảm thấy không thể tin. Thông huyền cảnh đã coi là cao thủ có thể tỏa trấn một phương. Có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thông huyền cảnh thế mà làm binh lính tồn tại, hợp thành một chi trên 1 vạn người đại quân, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, lật đổ bọn hắn nhận biết. 1 vạn thông huyền cảnh tạo thành quân đội, suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu, thần hồn nổ tung. Một số thế lực trước đó còn không đem đại đường để vào mắt, nhìn thấy hám trận doanh về sau, lập tức thu liêm tự thân ngạo khí, hám trận doanh đã triển hiện đại đường cường hãn thực lực. Đáng giận, đại đường như thế cường đại, chúng ta muốn thế nào báo thù rửa hận? Thiên Nguyên Tông người lẫn trong đám người tìm hiểu đại đường tin tức, khi bọn hắn nhìn đến hám trận doanh về sau, nhất thời tuyệt vọng. Đại đường cầm giữ có như thế cường đại đại quân, bọn hắn báo thù vô vọng, thậm chí càng cẩn thận đại đường giết đến tận cửa đi. Những người này đại bộ phận là vì đối phó Hắc Hồn Điện mà đến, hám trận doanh cũng không có ngăn cản bọn hắn tới gần bí cảnh, sau này còn có thể cùng chúng người kề vai chiến đấu. Mọi người áp chế trong lòng rung động, nhanh chóng quan sát bí cảnh. Bí cảnh đã đóng lại, chúng người vô pháp tiến nhập, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Chương 51, lại đối hợp Hoàn Tông chương 51, lại đối hợp Hoàn Tông quan sát qua về sau, mọi người không thu hoạch được gì. Chư vị, chúng ta khó có thể hiểu rõ Hắc Hồn Điện tình huống hiện tại, sao không liên thủ công phá bí cảnh, chủ động xuất kích? Có người đề nghị tiên hạ thủ vi cường, không thể chờ Hắc Hồn Điện chủ động xuất thủ. Không thể, Hắc Hồn Điện thủ đoạn quỷ thần có lượng, chúng ta không nên tùy tiện động thủ, vẫn là chờ Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương Tông bọn hắn đến đây đi. Có người lúc này phản đối. Hắc Hồn Điện thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bọn hắn hiện tại xuất thủ rất có thể chính bên trong Hắc Hồn Điện ý muốn. Ổn thỏa lý do, vẫn là chờ đợi Đức Cao vọng trọng Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương Tông đến đây chủ trì đại cục. Hừ, những người này thật sự là đáng giận, trong mắt chỉ có Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương Tông, làm sao đem ta Thịnh Kinh môn để vào mắt? Một đám binh vang đắc ý người bất mãn trong mắt mọi người chỉ có Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương môn, cao giọng biểu đạt tự thân bất mãn. Mọi người nghe vậy nhìn qua, phát hiện là Thịnh Kinh môn người, cũng không dám mở miệng phản bác. Thịnh Kinh môn, Hợp Hoan Tông, Minh Nguyệt cung, Kim Cương Tông, Nam Minh thế gia là Hắc Thiên vực tối cường ngũ đại thế lực, đều đã từng xuất hiện siêu việt pháp tướng cảnh cường giả, nội tình thâm bất khả trắc. Hợp Hoan Tông, Thịnh Kinh môn, Nam Minh thế gia có tiếng xấu, rất nhiều người đều là đứng xa mà trông. Trong lòng mọi người, chỉ có Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương môn mới đáng giá tín nhiệm. Ầm. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy một cái tay cầm song tiên mặt đen tráng hán đang cùng Hợp Hoan Tông người ra tay đánh nhau. Người này là ai? Lại dám đối Hợp Hoan Tông xuất thủ? Người này lấy 1 địch 3, còn thành thạo, thực lực không thể khinh thường. Hợp Hoan Tông thật đúng là tai họa, đi tới chỗ nào đều không yên ổn. Mọi người thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ Hợp Hoan Tông vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ tìm kiếm nghị cách tai họa địa phương. Mọi người đối với cái này ghét cay ghét đắng. Bất đắc dĩ Hợp Hoan Tông thực lực cường đại, rất nhiều người đối với cái này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Người cái này hắc tư, bất quá là mấy cái tiện tì thôi, bị chúng ta coi trọng là vận mệnh của các nàng, ngươi lại vì mấy cái tiện tì đối chúng ta xuất thủ, nhưng biết hậu quả của việc làm như vậy. Diệp Thần một bên ngăn cản ý chỉ kính đức công kích, một bên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn đối trong hoàng thành nữ tử xuất thủ, còn chưa kịp bừa bỡn, thì kinh động đến cấm quân. Bọn hắn là Hợp Hoan Tông người, tại Hắc Thiên vực không gì kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không đem đại đường đế quốc để vào mắt, lúc này đem cấm quân chém giết. Chính khi bọn hắn đắc chí vừa lòng thời khắc, ý chỉ kính đức đông nhiên đánh tới. Đi qua một phen giao thủ về sau, mấy người không phải là đối thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đến đây bí cảnh chỗ tìm kiếm trợ giúp. Là bất chỉ tướng quân, xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Cao Thuận nhìn đến ý chỉ kính đức, lúc này thả người hướng chiến trường đánh tới. Diệp Thần mấy cái người đối mặt ý chỉ kính đức công kích đã phi thường cố hết sức, Cao Thuận đông nhiên giết vào chiến trường, mấy người coi như phát hiện cũng vô lực ngăn cản. Đáng chết. Mấy người sắc mặt sợ hãi, lòng nóng như lửa đốt, lại vô kế khả thi. Ầm. Cao Thuận như mãnh hổ hạ sơn, một chiêu đem một người trong đó đánh bay ra ngoài. Cao Thuận thân hình lóe lên, muốn đem này người chém giết. Là đại đường đế quốc người, bọn hắn lại dám đối Hợp Hoan Tông xuất thủ, thật đúng là to gan lớn mật. Cho dù đại đường đế quốc có pháp tướng cảnh tọa trấn, cũng không phải Hợp Hoan Tông đối thủ, bọn hắn quá vọng động rồi. Đại đường đế quốc không biết trời cao đất rộng, chọc giận Hợp Hoan Tông, đem nên đón tai họa ngập đầu. Mọi người gặp Cao Thuận xuất thủ, liền biết ý chỉ kính đức cũng là đại đường người. Đại đường hành động tuy nhiên để bọn hắn kêu to thống khoái, nhưng cũng cho rằng đại đường quá mức xúc động, đắc tội Hợp Hoan Tông, cho dù đại đường có pháp tướng cảnh tọa trấn, cũng khó có thể chịu đựng Hợp Hoan Tông trả thù. Làm càn. Ngay tại Cao Thuận sắp chém giết địch nhân lúc, một đạo thanh âm tức giận tại mỗi người bên tai nổ tung. Phong vân biến sắc, thiên địa vênh minh, một cỗ kinh khủng uy áp che mà đến. Cỗ uy áp này chủ yếu hướng Cao Thuận cùng ý chỉ kính đức nghiền ép mà đi, nhưng tất cả mọi người vẫn là sắp nứt cả tim gan, run lẩy bẩy. Là pháp tướng cảnh, Hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh xuất thủ. Hợp Hoan Tông luôn luôn hoành hành bá đạo, đại đường cái này phiền toái. Ai? Hắc hồn điện tức sắp xuất thế, Hợp Hoan Tông cùng đại đường vào lúc này ra tay đánh nhau, không phải cái gì hảo sự a. Hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh xuất thủ, mọi người kinh hãi và phần, một số người lo lắng Hợp Hoan Tông cùng đại đường bạo phát pháp tướng cảnh đại chiến, ảnh hưởng đến đối phó Hắc hồn điện. Ha ha ha, các ngươi những thứ này đê tiện người, còn không mau mau nghển cổ liền giết. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Chu trưởng lao xuất thủ, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh xuất thủ, Diệp Thần bọn người lại không trước đó bối rối, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Sau một khắc, nụ cười của bọn hắn thì vĩnh viễn ngưng kết tại một khắc cuối cùng. Phúc. A. Xoẹt. Đối mặt pháp tướng cảnh uy áp, Cao Thuận cùng ý chỉ kính đức hai người nhìn như không thấy, cường thế đem mấy cái người chém giết. Diệp Thần bọn người gần có chết cũng không tin hai người dám ở pháp tướng cảnh trước mặt đối bọn hắn xuất thủ, chết không nhắm mắt. Cái này, đại đường đây là muốn chọc thủng trời. Đại đường thế mà thật dám hạ sát thủ, thì không sợ Hợp Hoan Tông trả thù sao? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới đại đường thật dám giết Hợp Hoan Tông người, cử động lần này chắc chắn cùng Hợp Hoan Tông không chết không thôi, lại không cứu vãn chỗ trống. Không đúng, hai người vì sao có thể tại pháp tướng cảnh trước mặt động thủ giết người? Sau khi hết khiếp sợ, mọi người lấy lại tinh thần, cảm thấy khó có thể lý giải được. Hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh đã xuất thủ, vì sao Cao Thuận hai người còn có thể nhúc đích, đồng thời ngay trước pháp tướng cảnh mặt chém giết Hợp Hoan Tông người. Mọi người kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong chốc lát rộng mở trong sáng. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo anh tuấn uy vũ bất phàm thân ảnh, đang cùng Hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh cường giả Chu Nguyên Huy giằng co. Hai người khí tức va chạm, khuấy động bầu trời, dẫn động tiên phong gào thét, thiên địa đều có chút khó có thể chịu đựng hai người uy áp, bắt đầu bật mèo, phá toái. Là đại đường pháp tướng cảnh. Đại đường pháp tướng cảnh xuất thủ kiềm chế Hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh. Chẳng lẽ muốn bạo phát pháp tướng cảnh đại chiến sao? Mọi người khẩn trương và phần, lại ẩn ẩn có chút chờ mong, muốn xem đến pháp tướng cảnh đại chiến. Đại đường đế quốc, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Chu Nguyên Huy ánh mắt bên trong có hừng hực nộ hỏa thiêu đốt, nếu không phải hắn cảm nhận được Triệu Vân không phải hạng người dễ đối phó, đã sớm xuất thủ. Hợp Hoan Tông lại nhiều lần tại đại đường náo sự, không nhìn đại đường phép tắc, sau này phàm là gặp phải Hợp Hoan Tông người, giết không tha. Triệu Vân không có nửa điểm e ngại, thanh âm vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Đầu tiên là Mặc Vô Tâm, hiện tại lại là Diệp Thần bọn người, Hợp Hoan Tông đã triệt để chọc giận đại đường. Đại đường theo không e ngại Hợp Hoan Tông, lúc trước nếu không phải Mặc Vô Tâm chạy nhanh, hắn đã trở thành đại đường vong hồn dưới đao. Hiện tại Hợp Hoan Tông còn dám xuất hiện tại đại đường địa giới, cũng lại không biết thu liễm, lần nữa xúc phạm đại đường phép tắc, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 52, pháp tướng cảnh vẫn lạc chương 52, pháp tướng cảnh vẫn lạc Triệu Vân lời này vừa nói ra, trang diện nhất thời tĩnh lặng im mắng, tất cả mọi người cảm thấy không thể tin. Đây chính là Hắc Thiên Bực ngũ đại thế lực một trong Hợp Hoan Tông, đã từng xuất hiện siêu việt pháp tướng cảnh cường giả, thâm bất khả trắc, đại đường có gì lực lượng cùng tẩy bảo, lại dám hướng Hợp Hoan Tông tuyên chiến? Đại đường điên rồi sao? Tại Hắc Thiên Bực đắc tội Hợp Hoan Tông, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Đại đường muốn vong quốc. Tĩnh mịch sau đó, một mảnh xôn xao. Mọi người bội phục đại đường dũng khí, nhưng không ai cho rằng đại đường nắm giữ cùng Hợp Hoan Tông chống lại thực lực. Đại đường cử động lần này tại bọn hắn cái nhìn cũng là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha, ha 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 ha. Chu Nguyên Huy khó thở mà cười, đã bao nhiêu năm không người nào dám hướng Hợp Hoan Tông tuyên chiến, chỉ là một cái đại đường đế quốc thế mà cũng dám khiêu chiến Hợp Hoan Tông, thật sự là chuyện cười lớn. Cùng sau khi cười xong, chính là căm giận ngút trời. Các ngươi sẽ vì quyết định của mình trả giá đắt. Cực đoan khiêu khích thì phải thừa nhận cực đoan hậu quả, Hợp Hoan Tông tuyệt không cho phép đại đường tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Chu Nguyên Huy cũng không có mất lý trí. Hắn biết lấy chính mình một người chi lực khó có thể đối phó đại đường, dự định trước tiên rời đi, trở về tông môn triệu tập nhân thủ đến đây đem đại đường nổ tận gốc. Hưu. Chu Nguyên Huy hóa thành một đạo lưu quang, hai người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hướng hắn đánh tới, một quyền đánh phía mặt của hắn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện oanh kích, Chu Nguyên Huy giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được đây là pháp tướng cảnh công kích, không dám có nửa chút chủ quan, dừng bước lại, vận chuyển chân nguyên, cũng là một quyền đánh ra. Ầm. Song quyền va chạm, mông điểm văn phong bất động, Chu Nguyên Huy lại lùi lại mà quay về. Thân hình của hắn ngăn không được lùi lại, mỗi lui một bước đều muốn không gian giẫm nát, lưu lại một cái đen nhánh không gian vết nứt. Chu Nguyên Huy ổn định thân hình về sau, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trước người mông điểm, trong lòng hoảng sợ. Hắn đột phá pháp tướng cảnh nhiều năm, vừa mới cũng toàn lực ứng phó, không có nửa điểm giữ lại, thế mà không địch lại Mông Điểm, để hắn vừa sợ vừa giận. Lại là một vị pháp tướng cảnh, cái này sao có thể? Đại Đường Đế quốc lại có hai vị pháp tướng cảnh cường giả, để người khó có thể tin. Khó trách Đại Đường Đế quốc dám đối hợp Hoan Tông xuất thủ, đây chính là bọn hắn lực lượng sao? Mông Điểm xuất thủ, như cùng ở tại không có chút rung động nào trong hồ nước ném phía dưới một tảng đá lớn, trong đám người nổ tung, tiếng kinh hô như là thủy triều giống như từ trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Người nào cũng không nghĩ ra Đại Đường có hai vị pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, đều hoảng sợ. Chu Nguyên Huy đột phá pháp tướng cảnh nhiều năm, thế mà bị một quyền đánh lui, người này hảo cường. Người này là Đại Đường Đế quốc tướng quân, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá pháp tướng cảnh. Vừa đột phá pháp tướng cảnh thì có đáng sợ như vậy chiến lực, người này quá kinh khủng. Một số người nhận ra Mông Điểm, lúc trước Mông Điểm tấn công Nam Cung Thế Gia, ngập trời chiến lực bẻ gãy nghiền nát kết thúc chiến đấu, để chúng người khắc sâu ấn tượng. Ngang, một đạo kinh thiên long ngâm vang lên, Triệu Vân Long hình thương khí khai đạo, như nộ long xuất quan, đánh đâu thằng đó, hướng về Chu Nguyên Huy gào thét mà đến. Giết. Mông Điểm cũng là cường chiêu vào tay, phối hợp Triệu Vân một trái một phải thẳng hướng Chu Nguyên Huy. Chu Nguyên Huy sắc mặt vô cùng khó coi, trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch ra tốc lưu động. Đối mặt hai người vây công, hắn đã lâm vào hiểm cảnh. Chu Nguyên Huy song trưởng vận hóa, chân nguyên hội tụ ở song trưởng, chậm rãi đẩy ra, hai đạo hùng hồn trưởng khí hướng Mông Điểm hai người đánh tới. Ngang, thương khí cùng trưởng khí va chạm, giữ lẫn nhau một lát liền đem trưởng khí trùng đánh thất linh bát lạc, thế bất khả kháng mà đến. Ầm, Mông Điểm một quyền đánh ra, trưởng khí nhất thời tứ phân ngũ liệt, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Chu Nguyên Huy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đồng thời ngăn cản hai người tiến công. Ầm, song trưởng đẩy ra, cùng Mông Điểm hai người kịch liệt giao phong. Mông Điểm cùng Triệu Vân toàn lực bạo phát, hung hãn lực lượng xông vào Chu Nguyên Huy thể nội. A. Chu Nguyên Huy phát ra rít lên, khó khăn chống cự hai người, máu tươi không ngừng theo khỏe miệng tràn ra. Đơn đả độc đấu hắn đều không phải là Mông Điểm cùng Triệu Vân đối thủ, lấy một địch hai, càng thêm khó mà chống đỡ được. Hai cố cùng bạo lực lượng muốn xông vào hắn thể nội, Chu Nguyên Huy liều chết phản kháng, dần dần chống đỡ hết nổi. Chu Nguyên Huy hoàn toàn không phải là đối thủ. Chu Nguyên Huy sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Chẳng lẽ Chu Nguyên Huy sẽ chiến tử ở đây sao? Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến trường, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Tất cả mọi người nhìn đến Chu Nguyên Huy khó khăn, chiến bại đã thành kết cục đã định, chỉ là không biết hắn có thể hay không thoát đi. Muốn xuất thủ sao? Thịnh Kinh môn chỗ, một vị tiên phong đạo cốt lao nhân ánh mắt thiết chặt chiến trường, suy nghĩ muốn hay không ra tay vì Chu Nguyên Huy giải vây. Ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Nam Minh Thế Gia nơi ở, một vị xem ra bất cần đợi nam tử nhiều hứng thú nhìn về phía chiến trường, ai cũng không biết ý tưởng chân thật của hắn. Lan đi. Chu Nguyên Huy đến cực hạn, bắt đầu liều mạng, đem lực lượng toàn thân bạo phát tại một điểm, cưỡng ép chấn khai hai người. Hiu. Đem hai người đẩy lui về sau, Chu Nguyên Huy cũng không quay đầu lại thoát đi. Pháp tướng cảnh quá mạnh, rất khó đem chém giết. Mọi người thấy Chu Nguyên Huy sắp chạy thoát, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Pháp tướng cảnh cường đại, sinh mệnh lực cứng ngạnh, chỉ cần một lòng muốn đi, không lưu lại đến tử chiến, cho dù đối mặt mấy người vây công, cũng có rất lớn cơ hội thoát thân. Các ngươi chờ đó cho ta, chắc chắn để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Chu Nguyên Huy coi là đã thoát ly nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, muốn về đến tông môn triệu tập nhân thủ giết trở về, rửa sạch nhục nhã. Ầm ầm. Đột nhiên, cửu thiên mây một bên, càn khôn thất sắc, chân trời dây lát ở giữa bị màu vàng kim lần nhiễm, phô thiên cái điệu kim quang để người nhất thời mở mắt không ra. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng đều thê lương thảm thiết truyền đến, mọi người thích đứng chói mắt kim quang về sau, nhìn đến để bọn hắn bình thế khó quên một màn. Thương khung phía trên, kim quang bao trùm, giống như thiên thần lâm thế Vũ Văn Thành Đô nâng lên Phượng Sĩ Lưu Kim Thang, đem Chu Nguyên Huy thân thể giơ lên cao cao, Phượng Sĩ Lưu Kim Thang đem hắn thân thể đầm xuyên, máu tươi không ngừng chảy ra. Cảnh tượng quá mức sợ hãi, trong nháy mắt, tất cả nguyên náo đều bị rút sạch, chỉ còn lại có vô số đạo rung động ánh mắt, tụ tập tại Vũ Văn Thành Đô trên thân. Cô, mọi người rung động đến tột đỉnh, lời nói đều nói không nên lời, thân thể không tự chủ được run rẩy. Vô ý thức nuốt nước miếng. Đây chính là nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng pháp tướng cảnh, thế mà giống một con chó chết bị người bốc lên, cái này một màn hạng gì làm người nghe kinh sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Ba vị pháp tướng cảnh. Mọi người cơ hồ đóng băng thần hồn dần dần khôi phục, rung động bạt phần. Đại đường không phải hai vị pháp tướng cảnh, mà chính là ba vị, như thế cường đại lực lượng, khó trách dám hướng Hợp Hoan Tông tuyên chiến. A. Vạn chúng chú mục dưới, Vũ Văn Thành Đô một lần phát lực, đem Chu Nguyên Huy thân thể xé thành hai nửa, thần hồn cũng theo đó chôn bụi. Thịt nát cùng máu tươi từ không trung bay xuống, mọi người trợn mắt hốt mồm, lâm vào ngốc trệ. Chương 53, đến chém giết Chu Nguyên Huy về sau, Mông Điểm ba người rời đi chiến trường. Ba người rời đi đã lâu, mọi người thật lâu không cách nào bình phục khuấy động tâm tình. Tốt một cái đại đường đế quốc, ẩn tàng đến quá sâu. Nếu không phải Hợp Hoan Tông, người nào có thể biết đại đường đáng sợ như thế? Ba vị pháp tướng cảnh tòa chấn, đủ để khinh thường Hắc Thiên vực đại bộ phận thế lực, chỉ có ngũ đại thế lực có thể vững vàng áp đại đường một đầu. Rung động sau đó, đám người biết Hắc Thiên vực cục diện sắp phát sinh đại biến hóa. Chỉ cần đại đường có thể gánh vác Hợp Hoan Tông công kích, tất sẽ thành Hắc Thiên vực chúa tể giả một trong. Được chứng kiến đại đường đế quốc thực lực về sau, mọi người đối đại đường tràn ngập chờ mong, hy vọng đại đường có thể gánh lấy Hợp Hoan Tông áp lực. Nếu là chỉ có một vị pháp tướng cảnh, Hợp Hoan Tông sẽ không đặt tại trong mắt, nếu là hai vị pháp tướng cảnh, Hợp Hoan Tông liền sẽ coi trọng, nếu là ba vị pháp tướng cảnh, liền đáng giá đến Hợp Hoan Tông toàn lực ứng phó. Tuy nhiên mọi người vẫn cho rằng đại đường đế quốc không phải Hợp Hoan Tông đối thủ, nhưng đại đường ba vị pháp tướng cảnh toa chấn, Hợp Hoan Tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn muốn hủy diệt đại đường, nhất định phải toàn lực ứng phó, Hợp Hoan Tông chưa chắc có cái này dũng cảm. Nếu là Hợp Hoan Tông cùng đại đường đánh nhau chết sống, nguyên khí đại đường, không ít bị hại nặng nề thế lực liền sẽ không chút do dự nhào lên, đem Hợp Hoan Tông xé nát. Sau trận chiến này, đại đường thanh danh lan truyền lớn, đông đảo thế lực kiến thức đến đại đường thực lực đáng sợ, ào ào thu liễm, không dám ở đại đường lỗ mãng. Đại đường liên hợp Hoan Tông pháp tướng cảnh đều chém giết, hành sự không kiêng nể gì cả, bọn hắn nếu làm hư đại đường quy củ, hạ chẳng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Đại chiến tin tức cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền bá, không được bao lâu liền có thể truyền khắp Hắc Thiên vực. Sau đó không lâu, Ma Siêu, Tần Quỳnh trở về hoàn thành. Ma Siêu sau khi trở về liền lập tức bế quan, phải nhanh một chút đột phá pháp tướng cảnh. Nửa tháng sau, càng ngày càng nhiều người tới bí cảnh bên ngoài, đem bí cảnh 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây khốn lên. Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương Tông người đến. Đương nhiên, trong đám người bạo phát reo hò, vạn chúng mong đợi Minh Nguyệt cung cùng Kim Cương Tông rốt cuộc đến. Thu, thu. Thương khung phía trên, réo rắt phượng minh vang động núi sông, ba đầu thần tuấn thanh loan dẫn dắt một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc liễn phá vỡ vân hải, chậm rãi hàng lâm. Liễn xa quanh thân còn cuốn pha trộn hà quang, ở chân trời vạch ra một đạo màu tím dấu vết. Thanh loan phượng liễn, là Minh Nguyệt cung đại trưởng lão đích thân tới. Trong đám người bạo phát tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung đại địa, thì liền hoàng thành cũng nghe đến như núi kêu biển gầm tiếng hô. Phượng liễn ở giữa không trung dừng lại, cánh cửa mở ra, dẫn đầu bước ra một đám nữ đệ tử, đều là lấy trắng thuần nghệ thường, đi lại nhẹ nhàng, như đạp sóng mà đi. Tư sát xuất chúng, mặt như thanh lãnh, nhìn không chớp mắt, phân loại hai bên. Sau cùng, một đạo tuyệt trần thân ảnh tự Phượng Liễn bên trong chậm chậm mà ra, vẫn chưa thân mang hoa phục, vẻn vẹn một bộ đơn giản vân vân bạch bào, liền đem nàng hoàn mỹ dáng người phát họa ra tới. Tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tìm không ra một tia tì vết, uyển như nguyệt cung tiên tử, không nhiễm nhân gian hạt bụi. Minh Nguyệt Tâm vẫn chưa ngôn ngữ, thanh lãnh ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường, nguyên bản huyên náo thanh âm toàn bộ biến mất, đột nhiên yên tĩnh. Không hổ là Hắc Thiên vực đệ nhất nữ tử tông môn. Cái này phong thái, uy thế này, coi là thật có 102 nhóm luận. Đây chính là Hắc Thiên vực song mỹ sao? Thật là khiến người ta liếc một chút trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Vô số người hoa mắt thần mê, đã đem Minh Nguyệt Tâm tuyệt thế dáng người một mực khắc sâu tại đáy lòng. Minh Nguyệt Tâm mắt vượng nhìn về phía Hám Trận Doanh, từ đầu đến cuối Hám Trận Doanh liền tận hết chức vụ, đối nàng không có bất kỳ cái gì vẻ si mê, để Minh Nguyệt Tâm cảm thấy yêu kỳ. Tránh hết ra, một đám lương môn thì để cho các ngươi bộ dáng này, thật sự là mất mặt xấu hổ. Đồ vô dụng, còn không cho lão tử tránh ra. Bất quá là một đám hồng phấn khô lâu thôi, cũng có thể để các ngươi như thế si mê, thật sự là hưởng là tu sĩ. Ngay tại lúc này, một đám trào phúng giận mắng thanh âm truyền đến, phá vỡ mọi người si mê. Mọi người bị trào phúng, cũng không tức giận, vội vàng nhường ra một lối đi. Tất cả mọi người biết Kim Cương Tông tính tình nóng nảy, bọn hắn trừ miệng phía trên tổn hại một điểm bên ngoài, đừng không có ác ý. Kim Cương Tông cùng Minh Nguyệt Cung quả thực cũng là hai thái cực. Minh Nguyệt Cung là nữ tử tông môn, Kim Cương Tông thì là nam tử tông môn. Kim Cương Tông là thể tu, tu luyện công pháp yêu cầu bảo trì thuần dương chi thân, nguyên dương không mất. Dân gia, đám người này đối với nữ nhân thì không có nửa điểm hứng thú. Vô số người chúng tinh cùng Nguyệt Minh Nguyệt Cung tại bọn hắn trong mắt không gì hơn cái này, hoàn toàn chẳng thèm nó tới. Thật sự là không hiểu phong tình. Đám người trong lòng âm thầm đoán thầm. Theo Minh Nguyệt Cung cùng Kim Cương Tông đến, rốt cuộc có người chủ trì đại cục. Minh Nguyệt Tâm trên mặt không nhìn thấy nửa điểm biểu lộ, hướng Thịnh Kinh môn cửa cùng Nam Minh Thế gia người hỏi, các ngươi tới trước, tình huống như thế nào? Bí cảnh hoàn toàn phong tỏa, chúng ta cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nam Minh Thế gia pháp tướng cảnh cường giả Nam Minh Hỏa Thành thật trả lời, tại đối mặt Minh Nguyệt Tâm lúc, hắn có vẻ hơi câu nệ, thậm chí có chút cung kính. Kim Cương Tông Triệu Thiên Hùng úng thanh như sấm nói, Hợp Hoan Tông đám kia cầu đông tây đâu? Vì sao không thấy được bọn hắn? Hợp Hoan Tông cùng Kim Cương Tông có thể là từ đối đầu, thường xuyên bạo phát đại chiến. Hợp Hoan Tông không chỉ có thải âm bổ dương, còn có thải dương bổ âm chi thuật, Kim Cương Tông người nguyên một đám long tinh hổ mãnh, vẫn là thuần dương chi thể, tại Hợp Hoan Tông nữ tử trong mắt cũng là đại bổ chi vận. Hợp Hoan Tông không ít trong bóng tối bắt Kim Cương Tông đệ tử, đem bọn hắn thải bổ đến chết. Song phương thủ sâu như biển, mỗi lần nhìn thấy đều muốn ra tay đánh nhau. Triệu Thiên Hùng còn muốn nhân cơ hội này thu thập Hợp Hoan Tông, nhìn một vòng sau không có phát hiện Hợp Hoan Tông thân ảnh, lớn tiếng hướng mọi người hỏi thăm. Triệu Thiên Bối, Hợp Hoan Tông đã. Một vị thần tàng cảnh đứng ra hướng Triệu Thiên Hùng giải hoặc, đem Hợp Hoan Tông cùng Đại Đường Đế quốc đại chiến sự tình từng cái cáo chi. Nghe xong người này giảng thuật về sau, Triệu Thiên Hùng lúc này cất tiếng cười to. Ha ha ha, tốt, giết đến tốt. Triệu Thiên Hùng tâm tình thật tốt, tổn thất một vị pháp tướng cảnh, đủ để cho Hợp Hoan Tông thì đau. Người đã đến đầy đủ, chúng ta muốn hay không đánh vào bí cảnh? Thịnh Kinh môn pháp tướng cảnh cường giả Phùng Thiên Long không muốn lãng phí thời gian, phải nhanh một chút đem Hắc Hồn Điện giải quyết. Hắc Hồn Điện lúc trước nguyên khí đại thương, cho dù cho tàn lại cháy cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục nguyên khí, lập tức đánh vào bí cảnh, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Minh Nguyệt Tâm muốn chủ động giết vào bí cảnh, giải quyết triệt để Hắc Hồn Điện. Đồng ý. Tán thành. Có thể. Tất cả mọi người tán thành đánh vào bí cảnh. Hắc Hồn Điện lúc trước bị đông đảo thế lực vây quét, thực lực mười không còn một. Mọi người kỳ thật cũng không e ngại hiện tại Hắc Hồn Điện, huy động nhân lực đến đây cũng là vì đem Hắc Hồn Điện triệt để tiêu diệt, không cho Hắc Hồn Điện phát triển cơ hội. Hắc Hồn Điện đáng sợ nhất là hắn tốc độ phát triển, không ngừng sát lục liền có thể nhanh chóng lớn mạnh. Chỉ cần không cho Hắc Hồn Điện giết hại sinh linh cơ hội, Hắc Hồn Điện thì khó có thể đối mọi người tạo thành uy hiếp. Chương 54, bị nhốt bí cảnh chương 54, bị nhốt bí cảnh đông đảo thế lực chuẩn bị công phá bí cảnh, đại đường cũng phái người đến đây đồng loạt xuất thủ. Triệu Vân, Triệu Thiên Hùng, Minh Nguyệt Tâm, Nam Minh Hỏa, Phùng Thiên Long năm vị pháp tướng cảnh ở vào bí cảnh trước đó, còn lại người nhanh chóng lùi về phía sau, cho mọi người đưa ra xuất thủ không gian. Bắt đầu đi. Minh Nguyệt Tâm vừa mới nói xong, xuất thủ trước nhất. Ầm ầm. Năm người cường đại lực lượng phút chốc rơi vào bí cảnh trên cánh cửa, toàn bộ bí cảnh kịch liệt chấn động, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cạch 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 cạch. Theo mọi người tiếp tục rót vào chân nguyên, vết nứt càng lúc càng lớn. Giang giác. Một lát sau, môn hộ bị triệt để đánh nát, bí cảnh cửa vào mở rộng. Giết đi vào. Mấy người một ngựa đi đầu, nhanh chóng giết vào bí cảnh. Giết a. Xông đi vào, diệt hắc hồn điện. Theo ta giết. Đã sớm vận sức chờ phát động mọi người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng xông vào bí cảnh. Tiến nhập. Cao Thuận xuất lính ham trận doanh tiến nhập bí cảnh. Bí cảnh ngay tại đại đường đế quốc cảnh nội, đại đường nhất định phải đem tiêu diệt mới có thể gối cao không lo. Mông Điểm không có tiến nhập bí cảnh, một khi bí cảnh phát sinh biến cố, hắn cũng có thể xuất thủ tiếp ứng. Hô, vù vù. Mọi người tiến nhập bí cảnh về sau, nhất thời quá sợ hãi. Bí cảnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản sinh cơ bừng bừng bí cảnh biến thành một phiến đất hoang vu luyện ngục, âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc sói tru bất tuyệt như lũ, làm cho tâm thần người bất an, run mình. Ha ha, ha ha ha. Hi hi, hi hi ha ha. A. Để người ra đầu tê dại thanh âm bên tai bờ vang lên, mọi người không rét mà run, kinh hoàng thất thố. Sao sẽ như thế? Đây là có chuyện gì? Tình huống không đúng, đại gia cẩn thận. Mọi người tâm sinh sợ hãi, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều để hắn nhóm như lâm đại địch. Liên tại đám người sợ hãi thời khắc, tình huống lại biến. Bí cảnh trong nháy mắt lâm vào hắc ám, khó có thể thấy vật, tất cả mọi người bị hắc ám bao phủ. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Ta cái gì cũng nhìn không thấy. Nhanh nghĩ biện pháp. Lâm vào hắc ám bên trong, mọi người càng thêm hoảng sợ, hoảng loạn. Kết trận. Ham trận doanh không có kinh hoàng thất thố, dường như trên thế giới liền không có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi đồ vật. Ham trận doanh kết thành quân trận, vạn người giống như một thể có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Đại gia đừng hốt hoảng. Minh Nguyệt Tâm thanh âm truyền đến, mọi người một lúc an tĩnh lại. Và anh. Minh Nguyệt Tâm hai tay kết ấn, một vầng trăng sáng trên tay nàng dần dần thành hình. Đi. Minh Nguyệt Tâm nhẹ nhàng ném đi, trăng sáng từ từ tăng lên, phiêu phủ ở giữa không trung, tại vô ngân hắc ám bên trong tự thành một ô, chiếu sáng một bộ phận khu vực. Nhìn đến trăng sáng về sau, mọi người tâm tình bất an chậm lại không ít. Thật là khủng khiếp tu vi, chẳng lẽ nàng đã bước vào pháp tướng cảnh hậu kỳ sao? Không hổ là Minh Nguyệt Tâm, vực này tu vì bọn ta theo không kịp. Minh Ngọc Công quả nhiên danh bất hư truyền. Minh Nguyệt Tâm tay không tạo vật, để đám người vì đó ghé mắt, thì liền Triệu Vân cũng nhìn về phía Minh Nguyệt Tâm, mênh mông như vậy tu vi hắn mặc cảm. A, không muốn. Phúc. Liền trước mặt mọi người người tâm tình khẩn trương vừa mới có chỗ làm dịu thời khắc, chợt nhớ tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đại gia cẩn thận, có người tại âm thầm xuất thủ. Có người lớn tiếng nhắc nhở, bọn hắn bị tập kích. Mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, không ngừng có người chết thảm. Lan ra đến, một số người bị tâm tình khẩn trương bức điên cuồng công kích người khác. Lâm vào hắc ám, còn có địch nhân không ngừng xuất thủ, mỗi người đều không thể tin được người khác, chỉ cần phát hiện có người tới gần liền toàn lực xuất thủ, nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lâm vào tuyệt cảnh. Cũng có người hướng ham trận doanh tới gần, nỗ lực đánh lén ham trận doanh. Giống. Ham trận doanh binh lính chân nguyên lưu chuyển, một đầu uy phong lẫm lẫm mãnh hổ xuất hiện tại trên đại quân không, toàn thân phát ra sát phạt chi khí, đem ham trận doanh bao phủ, chiếu sáng ham trận doanh khu vực phụ cận. Đây là cái gì? Thật thần kỳ thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Chi quân đội này quả nhiên không thể khinh thường. Mọi người ào ào nhìn về phía ham trận doanh, mấy vị pháp tướng cảnh cũng không ngoại lệ, bọn hắn thế mà tại ham trận doanh trên thân cảm nhận được uy hiếp, để bọn hắn khó có thể tin. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt dò xét ham trận doanh, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, dường như nghĩ tới điều gì, vạn cổ không đổi trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Bọn hắn vì sao muốn đánh lén chúng ta? Mọi người thấy rõ sở xuất thủ người đánh lén, lại là cùng một chỗ tiến nhập bí cảnh đồng bạn, chấn kinh lại phẫn nộ. Không đúng, bọn hắn đã bị khống chế. Mọi người rất nhanh liền phát hiện dị thường, những người này bị khống chế, cho nên mới sẽ công kích mọi người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không được, ta muốn rời khỏi. Quá nguy hiểm, không thể tiếp tục lưu lại bí cảnh. Mọi người cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại bí cảnh, muốn theo bí cảnh rời đi. Sau một khắc, mọi người lâm vào sợ hãi bên trong, bọn hắn thế mà tìm không thấy cửa vào. Cửa vào biến mất, cái này nên làm thế nào cho phải? Hãm sâu nhà tù, đối mặt tử vong uy hiếp, cửa vào vào lúc này biến mất, mọi người đã không có đường lui, triệt để sụp đổ. Mọi người trong lòng sụp đổ thời khắc, một số âm ảnh thừa cơ xông vào bọn hắn thể nội, khống chế bọn hắn thân thể. Mọi người càng khủng hoảng, oan hồn liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế bọn hắn thân thể, tiếp theo tạo thành càng lớn kinh hoàng, hình thành một cái tuần hoàn đắc tính, mấy bạn người đội ngũ rất nhanh liền tử vong gần nửa, tổn thất nặng nề. Đại gia không cần loạn, vững chắc tâm thần, không muốn cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Phùng Thiên Long bọn người nhìn ra dị thường, lớn tiếng nhắc nhở mọi người, chỉ cần tâm thần vững chắc, những thứ này oan hồn thì không có cơ hội. Đây không phải hắc hồn điện thủ đoạn, phiền toái. Mọi người nhận thức muộn, điều động oan hồn tác chiến, căn bản không phải hắc hồn điện thủ đoạn, bọn hắn rất có thể sai lầm tình huống, bí cảnh bên trong rất có thể không phải hắc hồn điện, mà chính là không biết thế lực. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bọn hắn có lẽ ngay từ đầu liền chúng phải hắn người mưu hại, tiến nhập bí cảnh là dê vào miệng cọp. Lập tức xuất thủ, cưỡng ép vênh giá thông đạo. Mọi người quyết định thật nhanh, muốn mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo. Ầm ầm. Minh Nguyệt Tâm một đạo thanh sắc ánh sáng bó đánh ra, chiếu rọi bầu trời, ngang nhiên đánh ra. Đồng nhiên, một đạo tinh hồng kết giới xuất hiện, ngăn trở Minh Nguyệt Tâm công kích. Ầm. Minh Nguyệt Tâm công kích đem kết giới đánh xuyên, đánh ra một lỗ hổng, nhưng kết giới chi lực lưu chuyển, nhanh chóng khép lại. Chúng ta trúng kế. Gặp một màn này, mọi người chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn đã trúng hắn người mưu hại, bị vây ở bí cảnh bên trong, liên thủ đánh vỡ kết giới. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người chỉ có thể đem kết giới phá hủy mới có cơ hội rời đi bí cảnh. Ầm. Oanh. Tất cả mọi người xuất thủ, kết giới khó mà chống đỡ được, oanh một tiếng tứ phân ngũ liệt. Mọi người chính cao hứng, sau một khắc thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, phá toái kết giới xuất hiện lần nữa, biến đến hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng giận, tại sao lại dạng này? Xong, chúng ta không ra được. Cái này. Chương 55, hung hiểm mọi người lên trời không đường, xuống đất không cửa, tuyệt vọng cấp tốc lan tràn, để nhiều người hơn tâm thần thất thủ. Lại đến. Triệu Thiên Hùng bọn người công kích lần nữa, muốn mạnh mẽ đánh nát kết giới. Phanh, két, tạch tạch tạch. Theo mọi người công kích rơi xuống, kết giới lần nữa bị đánh nát, có thể sau một khắc mới kết giới xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Minh Nguyệt Tâm hai tay vạch một cái, mênh mông chân khí hình thành bình chướng, ngăn chặn kết giới lỗ hổng, ngăn cản kết giới khôi phục. Đi mau, rời đi kết giới. Mau rút lui. Kết giới bị Minh Nguyệt Tâm tạm thời áp chế, mọi người tranh nhau chen lấn thoát đi. Minh Nguyệt Tâm chân khí phi tốc tiêu hao, cái chán đã có mồ hôi xuất hiện. Két, tạch tạch tạch. Kết giới chi lực điên cuồng phản kháng, Minh Nguyệt Tâm dần dần có chút lực bất tòng tâm. Xuất thủ. Triệu Vân ra lệnh một tiếng, Cao Thuận cùng Hám Trận Doanh lập tức xuất thủ. Giống. Hổ gầm thiên địa, sát phạt chi khí tràn ngập, mãnh hổ lao nhanh mà ra, nào về phía kết giới. Ầm. Mãnh hổ móng đuốt chộp vào kết giới phía trên, đem kết giới xé nát. Kết giới lọt vào mãnh hổ công kích, dần dần phá toái, vì Minh Nguyệt Tâm chia sẻ một nửa áp lực. Kim cương phát thân. Triệu Thiên Hùng thân hình dần dần bành trướng, thoáng qua ở giữa thì biến thành một cái cao mấy chục mét lớn tiểu cự nhân, vung đầu nắm đấm, dẫn động cuồng phong gào thét, một quyền đem kết giới đánh nát một bộ phận. Tại tam phương công kích đến, kết giới tuy nhiên có thể không ngừng khép lại, nhưng rốt cuộc khốn không được mọi người. Rời đi. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Hám Trận Doanh cùng Minh Nguyệt Tâm bọn hắn mới sau cùng rời đi kết giới. Mọi người rời đi kết giới về sau, tình huống chung quanh lại biến. Kết giới biến mất không còn xuất hiện, trên trời xuất hiện một vầng huyết nguyệt, tản ra tinh hồng quang huy tràn ngập bạo ngược khí tức, để mọi người đem tâm tình bị đè nén bạo phát đi ra. Hiu, hiu hiu hiu. Huyết nguyệt đống nhiên rủ xuống ức vạn sợi chùm sáng màu đỏ ngòm. Không nên cùng những quang thúc này tiếp xúc. Có người lớn tiếng nhắc nhở, tuy nhiên không biết những quang thúc này có gì nguy hại, nhưng vô ý thức cho rằng không thể cùng chi tiếp xúc. Mọi người vội vàng chống lên hộ thân lồng khí, muốn ngăn trở những quang thúc này. Phúc. A. Xoẹt. Chùm sáng vô cùng sắc bén, giống như dao nòng cắt mỡ bò một dạng, đem mọi người hộ thân lồng khí mở ra, rơi trên người bọn hắn. Giống. A. Ô. Chùm sáng nhập thể, đám người thần sắc dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, phát ra như dã thú gào rú, để người dùng mình. Giết, giết, giết. Bị chùm sáng nhập thể người triệt để điên cuồng, trong mắt chỉ có vô tận sát ý, hướng người chung quanh đánh tới. Đáng giận a. Đối mặt bực này cục diện, cho dù pháp tướng cảnh cũng bất lực, cảm thấy phi thường khó giải quyết. Bọn hắn đã bị khống chế, không muốn chết thì giết bọn hắn. Những người này thần hồn đã bị ăn mòn, mọi người chỉ có thể thống hạ sát thủ. Phòng ngự. Cao Thuận cùng Hám Trận Doanh binh lính tạo thành trận hình phòng ngự, một đỉnh chân khí lọng che xuất hiện tại Hám Trận Doanh trên không, đem rủ xuống chùm sáng toàn bộ ngăn trở. Mau đem huyết nguyệt phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn liền có không ít người tự giết lẫn nhau mà chết, mọi người lập tức công kích huyết nguyệt, muốn đem kẻ cầm đầu hủy diệt. Minh Nguyệt Tâm hai tay kết ấn, trong sáng trăng sáng bị thôi động, hóa thành một đạo lưu xương nhanh chóng hướng huyết nguyệt đánh tới. Ầm. Hai vầng trăng đụng vào nhau, toàn bộ bí cảnh chấn động kịch liệt, va chạm dư uy hướng ra phía ngoài quét tán, không ít người đều bị trùng kích. Triệu Thiên Hùng, Nam Minh Hỏa, Phùng Thiên Long mấy người cấp tốc xuất thủ, ngăn trở không ngừng khuyết tán dư uy. Huyết Nguyệt cùng Trăng Sáng đồng quy vô tận, bí cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Phúc. Trăng Sáng bị hủy, Minh Nguyệt Tâm lọt vào phản vệ, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí tức chợt hạ xuống. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Minh Nguyệt Cung đệ tử vội vàng đỡ lấy Minh Nguyệt Tâm, xuất ra đan dược cho nàng ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, Minh Nguyệt Tâm trắng bệnh trên mặt khôi phục một tia huyết sắc, nhưng nàng thương thế quá nặng nề, đã không cách nào lại xuất thủ. Nhìn đến Minh Nguyệt Tâm trạng thái, đám người trong lòng trầm xuống. Tối cường Minh Nguyệt Tâm mất đi chiến lực, chúng nhân tình huống không thể lạc quan. Bèn, ầm ầm. Đột nhiên, thanh thế to lớn, mặt đất chấn động kịch liệt, giống như là có thiên quân vạn mã trùng sát mà đến. Cẩn thận. Đám người tâm thần căng cứng đến cực hạn, theo tiến nhập bí cảnh bắt đầu liền không có một tia cơ hội thở dốc. Mọi người vội vàng thôi động chân nguyên, tùy thời có thể xuất thủ. Một đám không nhìn thấy cuối âm binh cười âm mã hướng mọi người đánh thẳng tới, những thứ này âm binh âm mã thân thể xen vào hư thực ở giữa, phát ra âm u tử khí, vô cùng khiếp người. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, đảo mắt thì giết tới bên người mọi người. Giết cùng bọn hắn liều mạng. Mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, xuống mái một trận chiến. Phúc. Một số công kích theo âm binh âm mã thân thể xuyên thấu mà qua, lại không có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. A. Ầm. Xoẹt. Âm binh âm mã lại có thể trong nháy mắt lấy người tính mệnh, song phương giao thủ một cái mọi người thì tử thương vô số. Muốn chết. Triệu Thiên Hùng thân thể cao lớn xông vào âm binh bên trong, tiện tay một kích liền có thể đem đại lượng âm binh đánh nổ, hóa thành tử khí phiêu tán. Nam Minh Hỏa mấy người cũng nhanh chóng xuất thủ, chém giết đại lượng âm binh, vì mọi người giảm bớt áp lực. Thế nhưng là âm binh không ngừng mà tới, giết chi không dứt, để người tuyệt vọng. Minh Nguyệt Cung người khó khăn ngăn cản âm binh trùng kích, vì bảo hộ môn hạ đệ tử, Minh Nguyệt Tâm không để ý trầm trọng thương thế xuất thủ, dẫn đến thương thế của nàng càng thêm nghiêm trọng. Phúc. Minh Nguyệt Tâm máu tươi phun tung tóe mà ra, khí tức lần nữa hạ xuống. Đại trưởng lão, Minh Nguyệt cung đệ tử kinh hoàng thất thố, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Kỵ binh trùng phong không có bởi vì Minh Nguyệt tâm thụ thương có chỗ dừng lại, tiếp tục hướng các nàng đánh tới. Bảo hộ đại trưởng lão, nhất định muốn đem đại trưởng lão mang ra bí cảnh, cùng bọn hắn liều mạng. Minh Nguyệt cung đệ tử mày liễu không nhường mày râu, tử chiến không lùi. Các nàng mặc dù có lòng giết địch, lại vô lực hồi thiên, tại âm binh trùng sát dưới, rất nhanh liền người người thụ thương, tử khí nhập thể, chân nguyên vận chuyển vương hữu, lâm vào tuyệt cảnh. Đám người trong mắt đều là tuyệt vọng, các nàng đã đèn cạn dầu, vô kế khả thi. Đối mặt đánh tới âm binh, một số người nhắm mắt lại chờ đợi tử vong hàng lâm. Ngang, nghiêng nguy thời khắc, một đạo long hình thương khí quét ngang mà đến, cứu Minh Nguyệt cung mọi người. Triệu Vân lớn tiếng nói, đi theo chúng ta đằng sau. Nghe vậy, trở về tử coi chết Minh Nguyệt cung đệ tử không có nửa điểm do dự, lập tức đi theo hám trận doanh đằng sau. Giết ra ngoài, mọi người ra sức chém giết, muốn giết ra khỏi chúng đây. Toàn lực giúp ta. Cao Thuận hét lớn một tiếng, hám trận doanh cải biến chiến trận, một cái to lớn pháp tướng cao nữa là đứng ra hiện, ngoại hình nhìn qua cùng Cao Thuận giống như lúc. Sau một khắc, Cao Thuận và mấy ngàn mét quân hồn pháp tướng hòa làm một thể, khủng bố lực lượng rung động mọi người, giơ tay nhấc chân đều là hủy thiên diệt địa chi uy. Đây là cái gì? Triệu Thiên Hùng trợn to hai mắt, không thể tin nhìn lấy quân hồn pháp tướng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hình thể tại quân hồn pháp tướng trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chương 56, quân hồn chương 56, quân hồn ầm. Cao Thuận di chuyển tốc độ, một chân đạp xuống, vô số âm binh nhất thời bị hắn dẫm bạo. Những thứ này âm binh tại Cao Thuận trước mặt cũng là con kiến hôi, điên cuồng công kích lại khó có thể đối pháp tướng tạo thành một tổn thương chút nào. Âm binh số lượng tại Cao Thuận hình thể trước mặt lộ ra trắng xám bất lực, Cao Thuận bước ra một bước, chính là vô số âm binh tử vong. Tử vong chi khí muốn xâm nhiễm Cao Thuận, nhưng quân hồn pháp tướng vạn pháp bất xâm, quanh thân càng là còn quân sát phạt chi khí, đã diệt hết thể si mị vong lượng. Cuối cùng là dạng gì lực lượng? Cái này là bực nào vĩ lực, pháp tướng cảnh cũng khó có thể với tới. Đây chẳng lẽ là cái gì vô thượng thần thông sao? Quân hồn pháp tướng siêu ra mọi người nhận biết, thì liền đem kiến thức rộng rãi mấy vị pháp tướng cảnh cũng chưa từng nghe thấy. Dù vậy, cũng không ảnh hưởng mọi người đối quân hồn pháp tướng e ngại, Phùng Thiên Long mấy người thậm chí cảm giác quân hồn pháp tướng có thể đem bọn hắn đánh nổ. Đây chính là quân hồn lực lượng sao? Cao Thuận cẩn thận cảm thụ cổ này lực lượng, vậy mà sinh ra một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Triệu Vân ánh mắt nhìn chằm chằm quân hồn pháp tướng, hắn cùng Lý Thương Nguyên bọn người hoàn toàn đánh giá thấp hám trận doanh quân trận chi lực, mà lại sai vô cùng. Hám trận doanh đừng nói sánh ngang pháp tướng cảnh, đây đã là đủ để diện sát pháp tướng cảnh lực lượng. Cao Thuận quen thuộc quân hồn lực lượng về sau, hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo thô to cùng cực trùm sáng oanh kích bí cảnh. Két, tạch tạch tạch. Bí cảnh lúc này bị oanh ra một khối lớn lỗ hổng, mọi người có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bí cảnh, xua tán đi hắc ám, cũng xua tán đi mọi người hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ha ha ha, quá tốt rồi, bí cảnh được mở ra. Chúng ta được cứu. Rốt cục còn sống. Mọi người chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, sống sót là gian nan như vậy. Ầm. Liên tại đám người chuẩn bị rời đi bí cảnh lúc, một đầu che trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái bí cảnh đều cho che lại. Đại thủ già tiên tế nhật, che mà đến, tất cả mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, giống như là bị một đầu đại thủ bóp chặt cổ họng mở dạng, hoảng sợ cùng tuyệt vọng tại lan tràn. Hô hấp đều dừng lại, chỉ còn lại có đại thủ quấn lên cương phong ở bên thai mình. Đại thủ quá to lớn, thì liền quân hồn pháp tướng tại đại thủ trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Toàn lực giúp ta. Cao Thuận gầm lên giận dữ, hám trận doanh binh lính không chút do dự đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ dốc vào quân hồn pháp tướng trên thân. Quân hồn pháp tướng giống như là ăn đại bộ dược mở dạng, tuy nhiên hình thể không có tiếp tục biến lớn, lại biến đến càng thêm ngưng thực, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. A, Cao Thuận hai chân đặt chỗ, thân thể hơi hơi uốn lượn, song trưởng nâng qua đỉnh đầu, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, tiếp được rơi xuống đại thủ. Ầm. Đại thủ rơi xuống, thiên băng địa liệt, bí cảnh khó nhận hai cỗ lực lượng tàn phá, tứ phân ngũ liệt, sắp giải thể. Phốc. A. Ầm. Một số người không kịp phản ứng, cũng đã thân tử đạo tiêu, hóa thành một mịt. Phốc. Hám trận doanh binh lính như bị sét đánh, cùng nhau thổ huyết, khí tức nhất thời hể bại xuống tới. Bọn hắn tạo thành quân trận sau có thể đem bị tổn thương đánh bác, một vạn người trong nháy mắt trọng thương, có thể nghĩ đại thủ công kích khủng bố cỡ nào. Phá. Hám trận doanh lấy người người trọng thương đại giới ngăn trở đại thủ, Cao Thuận kéo lấy thân thể bị trọng thương, thôi động còn lại toàn bộ lực lượng, đánh ra phẫn nộ một quyền. Két, tạch tạch tạch. Một quyền đánh ra, đại thủ lấy Cao Thuận nắm đấm rơi xuống chi địa làm trung tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoài nứt toát. Đại thủ bị phá hủy về sau, bí cảnh cũng đi đến cuối cùng, sắp hủy diệt. Mau rời đi. Bí cảnh là phụ thuộc nguyên võ đại lục tồn tại một phương tiểu thiên địa, hủy diệt lúc sinh ra hủy diệt chi uy cho dù là pháp tướng cảnh cũng sẽ bị chôn bụi. Người còn sống sót không để ý tới thương thế, không tiếc bất cứ giá nào nhanh nhanh rời đi. Mau dẫn đại trưởng lão rời đi. Bí cảnh đã bắt đầu hủy diệt, sinh ra hủy diệt chi lực để Minh Nguyệt cung mọi người khó có thể xuyên biệt, lâm vào tuyệt cảnh. Đi theo ta. Triệu Vân một thương oanh ra sinh lộ, toàn lực duy trì thông đạo, để hãm trận doanh cùng Minh Nguyệt cung người thông qua. Đợi đến mọi người toàn bộ thông qua về sau, Triệu Vân mới sau cùng rời đi. Không. Mau cứu ta, mau cứu ta. Đừng bỏ lại ta. Bí cảnh hủy diệt tốc độ quá nhanh, một bộ phận người không kịp thoát đi, thoáng qua thì cùng bí cảnh đồng táng hư không. Chạy thoát về sau, mọi người chưa tỉnh hồn, co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Là cái gì người tại đối với chúng ta xuất thủ? Cho tới bây giờ, mọi người vẫn không biết bên trong là cái gì. Đến tột cùng là người phương nào tại đối bọn hắn xuất thủ? Triệu Vân mấy người cũng tràn ngập nghi hoặc, nhưng bí cảnh đã hủy diệt, đại đường nguy cơ cũng coi như giải trừ. Bất quá Triệu Vân bọn hắn có một loại dự cảm, sớm muộn còn có thể cùng bí cảnh bên trong người giao thủ lần nữa.
Chư vị, đa tạ. Nếu không phải Đại Đường Đế quốc xuất thủ, chúng ta giữ nhiều lành ít, ân cứu mạng, vĩnh chí lòng mang. Chư vị, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta chắc chắn báo đáp. Khôi phục lại về sau, mọi người hào hào hướng Đại Đường nói lời cảm tạ. Nếu không phải ham trận doanh xuất thủ, bọn hắn tuyệt không có cơ hội sống sót. Chúng ta cũng là vì đối phó bí cảnh bên trong địch nhân, chư vị không cần để ý. Cao Thuận không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới cứu mọi người. Mọi người không ngừng hướng Đại Đường Đế quốc nói lời cảm tạ, cũng có kết giao chi ý bí cảnh hành trình để đông đảo thế lực nhìn đến Đại Đường Đế quốc thực lực, hoàn toàn có thể sánh ngang ngũ đại thế lực, hiện tại cùng Đại Đường kết giao, chỉ có chỗ tốt. Bí cảnh hủy diệt, mọi người cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, đến mức bí cảnh bên trong có phải hay không hắc hồn điện, đã không trọng yếu. Mấy bạn người trùng trùng điệp điệp giết vào bí cảnh, sau cùng chỉ có mấy ngàn người sống sót, thương vong thảm trọng. Mọi người lần lượt tán đi, trở về tông môn yên lặng liếm láp vết thương. Triệu tướng quân, đa tạ ngài nhiều lần xuất thủ cứu giúp, Minh Nguyệt cùng tuyệt không dám quên. Tỉnh lại Minh Nguyệt tâm tại đệ tử đỡ xuống đến Triệu Vân bên người, chân thành hướng hắn nói lời cảm tạ. Bất quá là tiện tay mà thôi, cô nương không cần để ở trong lòng. Triệu Vân xuất thủ cứu giúp không có nghĩ qua muốn Minh Nguyệt cùng báo đáp, hắn đương thời chỉ là không muốn nhìn thấy Minh Nguyệt cùng mọi người chết thảm, động lòng chắc gần mà thôi. Triệu Vân mà nói để Minh Nguyệt tâm hơi đỏ mặt, nàng còn là lần đầu tiên nghe được người khác như xưng hô này nàng. Tại hạ còn muốn trở về hoàng thành gặp mặt hoàng đế bệ hạ, chư vị, cáo tử. Minh Nguyệt tâm còn muốn mở miệng, Triệu Vân cũng đã quay người rời đi. Nhìn lấy Triệu Vân rời đi bóng lưng, Minh Nguyệt Tâm lại không có rời ánh mắt, mãi cho đến Triệu Vân biến mất sau mới quay người. Ta thương thế trầm trọng, sẽ bị có tâm người sử dụng, trước tạm thời lưu tại đại đường hoàng thành, khôi phục sau lại rời đi. Minh Nguyệt Tâm thương thế trầm trọng, không cách nào độc thủ, cần thời gian tĩnh dưỡng. Minh Nguyệt cũng có rất nhiều địch nhân, nếu là biết được nàng trọng thương tin tức, tất nhiên sẽ xuất thủ cấp giết, các nàng không thể bảo hiểm. Đại đường thực lực cường đại, hoàng thành lại là thiên tử dưới chân, coi là an toàn dưỡng thương chi địa.